Chương 35. Dương Danh phố Hoan, hải ngoại, tài chính giới sủng nhi. Ban đêm, khoảng cách phố Hoan không xa nhà hàng Tây bên trong, Diệp Hạo Thần đi vào sau, liền thấy lớn như vậy nhà hàng chỉ có dồn một người. Bất quá cũng không kỳ quái, bởi vì cái này nhà hàng liền là Mọt Găng gia tộc danh nghĩa sản nghiệp. Mọt Găng gia tộc sản nghiệp thế nhưng là trải rộng châu Âu, Ealesser bản thổ thì càng không cần nói. Diệp đã lâu không gặp Zôn đứng dậy cùng Diệp Hạo Thần ôm một cái, sau đó mở miệng cười. Trước kia hắn chỉ coi Diệp Hạo Thần là một cái có tiềm lực, có năng lực người trẻ tuổi. Nhưng là bây giờ đối phương lần này giàu thô thao tác, đủ để cho hắn tấn thăng tài chính đại ngạc. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút khó tin, đối phương chỉ dùng mấy năm liền đạt tới tình trạng như thế. Zôn tiên sinh ngược lại là vẫn là một dạng gốc. Diệp Hạo Thần cũng là lộ ra tiểu dung, trong lòng của hắn đoán được Zôn lần này đại khái mục đích. Rất nhanh, bò bít tết, các món ăn ngon liền bưng lên, mà lại là nhà hàng quản lý tự mình phục vụ. Hắn đương nhiên cũng nhận biết Diệp Hạo Thần, bởi vì nơi này cách phố Hoan không xa. Không ít phố Hoan tinh anh hoặc là phú hào đều sẽ tới nơi này dùng cơm. Nửa giờ sau, dùng cơm sau khi kết thúc, Zôn chậm rãi đem thả xuống dao ăn. Diệp, không biết Tinh Hải đầu tư có thể hay không đầu tư bỏ vốn. Zôn cũng không có nói nhảm, mà là trực tiếp nói rõ lần này mục đích. Có, nhưng không phải hiện tại, mà còn chờ dầu thô sau khi kết thúc, ta có thành tựu lập tư mộ dự định. Diệp Hạo Thần lau miệng, giật xuống khăn ăn sau, ánh mắt nhìn thẳng Zôn. Đầu tư bỏ vốn khẳng định là muốn đầu tư bỏ vốn các loại dầu thô bán tháo sau, hắn liền sẽ thành lập tư mộ. Không thiếu tiền là một chuyện, hắn muốn chính là lực ảnh hưởng. Tiếp trước Tác La Tư lực ảnh hưởng vì cái gì lớn như vậy? Cũng là bởi vì hắn mỗi lần hành động đều sẽ lôi kéo một đám tư bản cùng một chỗ hành động. Với lại mỗi lần sau lưng đều đi theo một đám vốn lưu động, có thể nói là một chi xuyên bất tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Đến lúc đó nếu như Tinh Hải đầu tư bỏ vốn lời nói, ta nhất định sẽ thông chi Zôn tiên sinh, sẽ ưu tiên cân nhắc Ma Căn tập đoàn. Diệp Hạo Thần cười nhìn xem Zôn, hiện tại hắn không thiếu tiền, đương nhiên sẽ không đầu tư bỏ vốn. Với lại cho dù là đầu tư bỏ vốn, cũng chỉ cho cổ phần, chỉ có quyền chia hoa hồng. Tốt, ngươi cảm thấy lần này dầu thô sẽ tăng tới giá cả bao nhiêu? Zôn cũng lộ ra tiểu dung, sau đó lại hỏi ra một vấn đề. 35 tả hữu a, cụ thể là bao nhiêu, vậy phải xem bên trong đông bên kia. Diệp Hạo Thần lông mày hơi nhíu, sau đó trầm giọng mở miệng. Hắn vừa mới lúc xuống lầu, có thể nghe được cả tòa đại lâu từng cái cơ quan tài chính đều là phi thường náo nhiệt. Mấy ngày nay lưu ước kỳ hóa giao dịch sở đoán chừng muốn náo nhiệt. 35. Nghe được Diệp Hạo Thần lời nói, Zôn đồng tử có chút ngưng tụ, hắn suy đoán là $32. Muốn rõ là $35 một thùng lời nói, cái kia Diệp Hạo Thần thật là lừa điên rồi. Gia hỏa này đầu nhập vào $530 triệu, tăng thêm gấp 5 lần đòn bẩy. Mẹ nó một đợt dầu thô, ít nhất lừa $40 tỷ cất bước. Diệp, chúc mừng ngươi, bất kể như thế nào xem ra ngươi đều phải trở thành thế giới nhà giàu nhất. Zôn đè xuống khiếp sợ trong lòng, sau đó giơ chén rượu lên. Mọt Găng gia tộc mặc dù có tiền, nhưng là $40 tỷ đối bọn hắn tới nói, cũng không phải là một con số nhỏ. Hơn nữa còn là toàn bộ gia tộc cũng không phải là cá nhân có được tài phú. Zôn tiên sinh nói đùa, người ta đều biết Forbes là tình huống như thế nào. Diệp Hạo Thần yên lặng cười một tiếng, sau đó cũng đồng dạng chậm rãi giơ ly rượu lên. Forbes nhìn một chút là được, thật muốn tỷ đấu lời nói quên đi. Bất quá mặc dù không cần chăm chỉ, nhưng là hệ thống phát động nhiệm vụ, liền là để hắn trở thành thế giới nhà giàu nhất. Có lúc sự tình liền là huyền diệu như vậy. Ha ha, Zôn cũng cười đứng được càng cao, nhìn phong cảnh liền không đồng dạng. Liền lấy Mọt Găng gia tộc tới nói, liền nắm trong tay mấy vạn ước đô la. Hắn không khỏi nhớ tới một bản gọi cuộc chiến tiền tệ sách, đương thời sau khi thấy hắn đều cười. Dùng Hoa Hạ lời nói tới nói, hoàn toàn liền là kéo con bê. Ngày kế tiếp, dầu thô lại lần nữa tăng lên, hôm qua đã tăng tới $26 một thùng, hôm nay vừa mới bắt đầu liền tăng $1.5. Phi thường điên cuồng, Tinh Hải đầu tư tất cả mọi người, nhìn xem cái kia đường con cầu con mắt đều vô cùng màu đỏ bừng. Cái này đường con cầu thế nhưng là đại biểu cho đô la, nhưng mà cũng chính là tại một ngày này, một tin tức truyền khắp toàn bộ tài chính vòng tròn, truyền khắp phố An. Cái kia chính là liên quan tới Tinh Hải đầu tư lần này thao tác, đã sớm hơn một tháng trước liền ra trận. Hết thảy đầu tư hơn $5 tỷ, hơn nữa còn sử dụng gấp 5 lần đòn bẩy. Tin tức này vừa truyền ra, đơn giản có thể so với đạn đạo tập kích. Tinh Hải đầu tư, còn có Diệp Hạo Thần danh tự, truyền khắp toàn bộ vòng tròn. Vô số cơ cấu, phú hào đều cảm giác được chấn kinh. Hơn $5 tỷ, tăng thêm gấp 5 lần đòn bẩy, cái kia chính là hơn $2 tỷ thao tác. Tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, vì cái gì Diệp Hạo Thần dám nhắc tới trước ra trận? Vì cái gì dám xỉ tố dầu thô? Đây là phán định dầu thô sẽ lên trướng. Ngay sau đó, các tạp chí lớn biết được Diệp Hạo Thần tại Ealesser sau, đều tìm kiếm nghị cách muốn phỏng vấn hắn. Không chỉ có là các tạp chí lớn, không ít tư bản, thậm chí phú hào cũng gọi điện thoại tới. Có ít người là muốn giao hảo, nhưng là những phú hào kia, vốn liếng là muốn nhập cổ phần Tinh Hải đầu tư. Một đầu tài chính cự ngạc muốn xuất hiện, Tinh Hải đầu tư xem như triệt để nổi danh. Người sợ nổi danh heo sợ mập, một khi ngươi nổi danh, toàn thế giới đều là người tốt. Ngược lại thời gian một ngày, Diệp Hạo Thần liền nhận được không ít điện thoại. Trong đó đạo sư của hắn cũng được biết tin tức này, cũng tương tự gọi điện thoại tới. Hỏi hắn lúc nào sẽ trường học, cho niên đệ nói một chút khóa. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu được mắng một trận, dù sao Diệp Hạo Thần mấy tháng không có về hạ vặt, nếu như không phải hắn định lấy, đoán trường sớm đã bị khai trừ học tịch. Cùng ngày dầu thô tại $29.5 báo cáo cuối ngày, bất quá ban đêm thời điểm, bên trong đông cái kia hai nước đối ngoại tuyên bố, sang năm dầu hỏa sẽ giảm sản lượng. Tin tức này lại lần nữa truyền khắp toàn bộ thế giới, cho nên người đều biết, $29.5 một thùng gia hỏa này, mới vừa vặn là vừa mới bắt đầu, xa còn chưa kết thúc. Diệp Hạo Thần biết được tin tức này sau cũng có chút giật mình, bởi vì tiếp trước hai nước cũng không có công khai tuyên bố giảm sản lượng, xuất hiện hiệu ứng cánh bướm. GS, cầu like, hoa tươi, nguyên phiếu. Chương 36. Thành công giao dịch, Thần Vương đăng cơ, thế giới chú ý. Ngày thứ 3, dầu thô giá cả y nguyên tiếp tục căng gọn, bên trong đông hai nước tuyên bố sang năm giảm sản lượng, lực ảnh hưởng phi thường lớn. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, giá cả liền đi tới 33.7 đô la. Các đại cơ cấu đều tại suy đoán, một ngày này nếu là kết thúc lời nói, đoán chừng muốn tăng tới 35 đô la một thùng. Phi thường điên cuồng, toàn bộ dầu thô thị trường đều điên rồi, sở giao dịch càng là kín người hết chỗ. Vừa mới bắt đầu ngược lại là có thể vào bàn, bây giờ muốn ra trận đã chậm. Thậm chí có cơ cấu suy đoán, cuối cùng giá cả sẽ tăng tới 40 đô la một thùng. Mà Diệp Hạo Thần rời đi phố Hoan, đi tới bộ tận. Hiện tại lưu đước thời báo, Hoa Nhĩ Nhai báo xã đều báo cáo Tinh Hải đầu tư. Mặc dù không biết cuối cùng giá cả, nhưng là các loại dầu thô sau khi kết thúc, Diệp Hạo Thần nhất định có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất. 20 tuổi thế giới nhà giàu nhất, mặc kệ tại bất luận cái gì thời đại, đều là một cái điên cuồng sự tình. Chúc mừng ngươi trẻ tuổi nhất thế giới nhà giàu nhất. Một gian quán cà phê ở trong, một cái tóc vàng mắt xanh, mặc thời thượng tịnh lệ nữ hải, ngoạn vị nhìn xem Diệp Hạo Thần. Ý địa lệ toa, ngươi đừng trêu chọc ta. Diệp Hạo Thần cười khổ không được lắc đầu, điện thoại của hắn đều bị điên rồi. Hiện tại cảng đảo bên kia cũng biết chuyện này, bao thuyền vương mấy người cũng nhao nhao gọi điện thoại tới. Thậm chí hắn người nhà đều biết đều không ngoại lệ đều cảm giác được chấn kinh. Đều không nghĩ đến hắn chỉ là đi Ealexer mấy ngày, làm sao đột nhiên trở thành thế giới nhà giàu nhất. Không chỉ ở Ealexer, tại toàn bộ người Hoa vòng tròn đều đưa tới chấn động. Hắn liền là bị phiền đến không được, sau đó tại đi vào bộ tận. Diệp, các loại dầu thô giao dịch sau, ngươi chuẩn bị đầu tư cái gì? Ý Liễu Lệ Toa cũng là mỉm cười, sau đó tò mò nhìn Diệp Hạo Thần. Nói thực ra nàng cũng phi thường chấn kinh, nàng bị bạn học cũ này quá kinh người. Khó trách lao sư sẽ như vậy ưa thích hắn, cách khai giảng trường học mấy tháng, đều có thể treo học tịch. Làm sao, ngươi muốn cho ta đến Anh Quốc đầu tư? Diệp Hạo Thần ánh mắt có chút lóe lên, sau đó vừa cười vừa nói. Mà Ý Liễu Lệ Toa thì là nhẹ gật đầu, bây giờ Anh Quốc không giống trước kia. Bây giờ kinh tế đê mê, mà Diệp Hạo Thần một khi giao dịch, vậy liền nắm giữ lấy mấy chục tỷ đô la. Đây đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói, cũng không tính là số lượng nhỏ. Với lại mẫu thân của nàng biết nàng cùng Diệp Hạo Thần quan hệ không tệ, hôm qua cũng gọi điện thoại hỏi qua nàng. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó đem cảng đảo vườn sinh thái sự tình nói một lần. Có số tiền kia, hắn liền có thể thi triển kế hoạch. Vườn sinh thái chỉ là kiến thiết liền muốn hơn 1 tỷ đô la. Hơn nữa còn có Hoàn Vũ tập đoàn cao úc, cái này nhất muốn mấy trăm triệu đô la. Với lại Lương xã trưởng cũng gọi điện thoại tới, nội địa bên kia cũng muốn đầu tư. Hiện tại Bằng Thành liền là một cái làng trại nhỏ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Địa sản cũng là, hiện tại các quốc gia kinh tế cũng không tính là tốt. Hiện tại đầu tư địa sản là thời cơ tốt nhất. Ngươi chuẩn bị lúc nào giao dịch? Ý Liễu Lệ Toa bạch điểm một chút đầu, sau đó tò mò hỏi. Nàng cũng là học tài chính, bất quá nhưng không có kẻ trước mắt này lợi hại như vậy. Cùng Diệp Hạo Thần nhận biết có mấy năm, nàng biết vị bạn học cũ này là ai. Đồng giá nghiên cứu đến 42 đô la sẽ giao dịch một bộ phận. Diệp Hạo Thần trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi mở miệng. Sự tình có chút biến hóa, lúc đầu hắn là muốn tại 3639 lại giao dịch, nhưng mà không nghĩ tới hai nước đã phân cao thấp bên trên, công khai tuyên bố giảm sản lượng. Cái này cũng dẫn đến cùng hắn vốn có kế hoạch có chút sai lệch. 42 đô la một thùng. Elizabeth hít sâu một cái khí lạnh, trong hai con ngươi đều là chấn kinh. Tính toán, không nói chuyện này, lại nói ta liền muốn đố kỵ. Ngươi cái tên này về cảng đảo mấy tháng, kết giao không thiếu nữ hải tử a. Elizabeth lắc đầu, sau khi nói xong liền chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hạo Thần. Ta ngược lại thật ra muốn, nhưng là nào có thời gian. Diệp Hạo Thần cười khổ lắc đầu, hắn là thật không có thời gian. Ngươi a, càng có tiền liền càng bận rộn, đặc biệt là đang phát triển giai đoạn. Nghe vậy, Elizabeth trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, khóe miệng cũng khơi gợi lên một vòng đường cong. Diệp Hạo Thần tại bộ tơn chờ đợi 2 ngày, trở về một chuyến Hạ Bát, thấy một chuyến đạo sư. Sau đó liền trở về phố Hoan, mấy ngày nay dầu thô giá cả không có bắt đầu 2 ngày trướng đến điên cuồng như vậy. Chẳng qua hiện nay giá cả cũng tới đến 40.25 đô la một thùng. Bất quá thị trường vẫn là phi thường điên cuồng. Lại qua một tuần lễ, giá cả bắt đầu ổn định lại, 42.63 đô la một thùng. Một ngày này, lưu ước kỳ hóa giao dịch sở, các đại cơ cấu ánh mắt đều rơi vào nơi này. Không ít phú hào, cơ cấu lao bản đều tới, bởi vì Tinh Hải đầu tư chuẩn bị giao dịch. Diệp tiên sinh, chúc mừng ngươi. Sở giao dịch người phụ trách, Phất Lôi Đức Lý khắc cười cùng Diệp Hạo Thần nắm tay. Cái này tuổi trẻ người Hoa, hôm nay liền muốn đăng đỉnh thế giới nhà giàu nhất. Không ít truyền thông đều tại chụp ảnh, ghi chép lại cái này truyền kỳ một màn. Diệp Hạo Thần cũng cười gật gật đầu, sau đó lại cùng cái khác phú hào nắm tay. Một vòng xuống tới, hắn một mực duy trì tiểu dung. Ba, ba. Khi thành công giao dịch sau, xung quanh tất cả mọi người nhao nhao nâng lên trường, thế giới chú ý a 38 tỷ đô la, nhìn xem cái kia kinh người số lượng, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá đám người cũng phát hiện, Diệp Hạo Thần cũng không có toàn bộ bản tháo. Không ít người đều tại tính, rất nhanh liền đoán được Tinh Hải đầu tư còn có 7 tỷ đô la tả hữu lưu tại thị trường. Con số là nói mò không nên quá chăm chú, ngược lại chính là số này mắt. Mà Diệp Hạo Thần cũng thở phào một hơi, lần này thật lựa tê, đại khái là 45 tỷ đô la tả hữu. Thật sự là hắn còn có 78 ức đô la lưu tại dầu thô thị trường, chủ yếu là cảm thấy còn có một chút lên cao không gian. Sau đó khấu trừ đòn bẩy phí tổn, còn có loạn thất bát tao phí tổn sau, đoán chừng có 36 tỷ đô la. Dù sao nơi này là Ealexer, thuế là kinh người nhất. Lần này là thật thu hoạch lớn à, thậm chí so với hắn suy đoán còn kinh người hơn, lúc đầu hắn cho rằng 28 tỷ là cực hạn. Mà không ít phú gia thiên kim thì cặp mắt thả nhìn xem Diệp Hạo Thần, tuổi trẻ, anh tuấn, có tài, có tiền. Đây là tất cả nữ hài lý tưởng hình nam tử. Chương 37. Điên cuồng vung tiền, toàn bộ bán tháo, trở về cảng đảo. Thế giới các tạp chí lớn, đài truyền hình đều tại đưa tin, thế giới mới nhà giàu nhất sự tình. Vừa đầy 20 tuổi người Hoa thế giới nhà giàu nhất, Diệp Hạo Thần tất cả sự tích đều bị báo cáo ra. So sánh nước ngoài, Hoa Hạ bên kia mới là kinh hãi nhất, trong nước trung ương cũng tiến hành đưa tin. Trong lúc nhất thời cả nước chấn kinh, một cái người Hoa cư nhiên trở thành thế giới nhà giàu nhất. 300-400 ức đô la, nếu đổi lại là nhuyễn bội tử cái kia chính là hơn 100 tỷ. Về phần Diệp Hạo Thần cũng không có lo lắng về cảng đảo, mà là bay khắp nơi. Ngược lại liền là mua, tới trước ba âm định một khung máy bay tư nhân, bỏ ra mấy triệu đô la. Sau đó lại tại New York mua mấy bộ phòng ở, trong đó còn có một tòa trang viên. Sau đó lại đến thuyền du lịch công ty đặt trước một chiếc thuyền du lịch, bỏ ra hơn chục triệu đô la. Đương nhiên, máy bay tư nhân, thuyền du lịch đây đều là cho tiền đặt cọc. Sau đó qua vài ngày sau, nguyên thạch giá cả đã tăng tới 43.8 đô la một thùng sau. Hắn lập tức để cỡ lệ tổng giao dịch, cuối cùng bộ hiện 85.7 ức đô la. Lưu lại 4 tỷ cho Tinh Hải đầu tư sau, nửa tháng sau hắn mới trở lại cảng đảo. Cái này 4 tỷ đô la, chủ yếu là để Khắc Lao Tư đầu tư một chút đáng giá đầu tư sản nghiệp. Nửa tháng này khắp nơi vung tiền, hết thảy bỏ ra 600 triệu đô la. Cơ bản đều là ở các nơi mua sắm bất động sản, xa xỉ phẩm. Thái Bình Sơn Đỉnh. Diệp gia cả đám lúc này vẫn là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, ra ngoài một tháng, liền kiếm lời mấy trăm tỷ đô la hồng công. Đây chính là ngươi trước đó nói kinh hỉ. Diệp Chỉ Dung thở một hơi thật dài, sau đó cười khổ không được nói. Ha ha, cái ngạc nhiên này đủ lớn a. Ngươi bây giờ thế nhưng là thế giới nhà giàu nhất tỷ tỷ. Diệp Hạo Thần ôm mình đại tỷ bà bay, sau đó mở miệng cười. Đây không phải kinh hỉ, là kinh hãi. Diệp Chỉ Dung lắc đầu, hiện tại nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mấy trăm tỷ đô la hồng công a, có phải hay không có thể xếp thành một ngọn núi một dạng? Mà hai cái đệ đệ, muội muội đều là sùng bái nhìn xem mình đại ca. Ca, có thể hay không đưa ta một cỗ xe thể thao? Diệp Hạo Vũ ánh mắt sáng lên, sau đó hưng phấn mở miệng. Ta cũng muốn, ta muốn phe ra gì? Diệp Hạo Văn cũng là hưng phấn gật đầu, con mắt chờ đợi nhìn xem mình đại ca. Tốt, đừng bảo là một đài, 10 đài đều được. Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, một đài phe ra gì có thể đáng bao nhiêu tiền? Với lại hắn cũng tương tự mua mấy đài xe thể thao, còn có xe sang trọng. Mà Lâm Thi Liên, Diệp Vĩnh Tồn hai vợ chồng cũng là một mặt tiêu dung, ánh mắt đều là kiêu ngạo. Đây chính là bọn họ nhi tử, một cái thiên tài chân chính. Ngày kế tiếp, sân đánh gôn, Hoắc Lao, Bao Thuyền Vương, Lý Triệu Cơ ba người đều tại. Khi thấy Diệp Hạo Thần chậm chạp mới đến, ba người đều nhao nhao mở miệng trêu chọc hắn. Tiểu tử ngươi ra ngoài một tháng, trực tiếp trở thành thế giới nhân vật phong vân. Hoắc Lao cảm khái nhìn xem Diệp Hạo Thần, đồng thời cũng may mắn tiểu tử này là tự mình tổ quốc. Nội địa bên kia đều gọi điện thoại cho hắn. Không có cách nào, mấy trăm tỷ đô la hồng công, cho dù là 1/10, đó cũng là mấy chục tỷ. Nếu là mấy chục tỷ đầu tư nội địa, vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tối thiểu có thể kéo động mấy chục bạn vào nghề, có thể lôi kéo một tòa thành thị kinh tế. Bao Thuyền Vương, Lý Triệu Cơ hai người cũng là khẽ gật đầu. Khi tin tức truyền đến cảng đảo thời điểm, bọn hắn đều coi là nhìn lầm, nghe lầm. Hạo Thần, lần sau có dạng này nhặt tiền cơ hội, nhớ kỹ muốn nói cho ta biết một tiếng. Ta cũng muốn thử một chút cầm bao tải đi nhặt tiền. Lý Triệu Cơ uống một ngụm nước trái cây, sau đó mở miệng cười. Muốn nói không hâm mộ đó là giả, dù sao cái này cũng không mấy triệu. Thị trường chứng khoán có phong hiểm a, chớ đừng nói chi là kỳ hạn giao hàng. Ta nào dám cam đoan kiếm tiền. Diệp Hạo Thần cười khổ nhìn Lý Triệu Cơ, có cơ hội hắn cũng không để ý muốn kiếm nhiều tiền, đương nhiên muốn bước lên phong hiểm. Thế giới này, làm ăn có như thế không có phong hiểm. Hoắc Lão nhẹ nhàng lắc đầu, không có nguy hiểm vậy thì không phải là làm ăn. Đi, có cơ hội ta sẽ nói cho các ngươi biết. Lý Thúc, tệ hẳn cờ bê đúc A N O bên kia tăng tốc điểm tiến độ. Đem ngươi tập đoàn công trình đội đều cho ta kéo qua đi. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó lại nghĩ tới sinh thái khoa học kỹ thuật vườn sự tình. Vừa mới hắn đi một chuyến xe ảng cờ vê đút ANO nhìn một chút, mấy ngàn người khởi công vẫn là quá chậm. Dựa theo cái tốc độ này, không có mấy năm căn bản không có khả năng hoàn thành. Bởi vì điện thoại cầm tay hệ thống lập tức liền muốn lấy ra. Nhìn một chút, thế giới nhà giàu nhất nói chuyện liền là không đồng dạng. Ta sẽ ở an bài hai chi công trình đội quá khứ, đây đã là cực hạn. Nếu như ngươi muốn mau sớm hoàn thành ta có thể giúp ngươi liên hệ những người khác. Lý Triệu Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn công ty cũng là có sinh ý. Không có khả năng liền ánh sáng làm Diệp Hạo Thần vườn sinh thái, từ bỏ cái khác sinh ý hoặc thị tập đoàn ngược lại là có một chi công trình đội. Có mấy trăm người. Ngày mai ta để bọn hắn qua khứ. Hoắc Lão nhìn xem Diệp Hạo Thần biểu lộ, sau đó trầm giọng mở miệng. Hoắc gia sản nghiệp cũng không phải là bất động sản, bất quá cũng là có bất động sản công ty. Tốt, cái kia đa tạ Hoắc Lão, ta muốn mau sớm xây xong vườn sinh thái. Diệp Hạo Thần cười gật đầu, thêm ra ba chi công trình đội có thể tăng tốc không ít tốc độ. Xây hàng phòng ngược lại là rất đơn giản, nhưng là mấu chốt nhất sẽ ẳng cờ vê đút a n o con đường không thông, tương đương với khai hoang, cho nên các phương diện mới cần nhân thủ. Mấu chốt nhất là xây khoa kỹ đại lâu, thời đại này cũng không có tạo lâu cơ, tốc độ càng chậm hơn. Xem ra tiêm xa chớ khối kia hoàng kim đất trống, lao đầu tử là không tranh nổi ngươi. Lý Triệu Cơ đột nhiên sâu kín mở miệng, tiểu tử này đều là thế giới nhà giàu nhất hắn còn thế nào tranh. Hắn là thật muốn khối kia át chủ bài, khu vực quá tốt rồi, liền sát bên cảng Victoria, mặc kệ là xây biệt thự, cao ốc đều là kiếm bộn không lỗ sinh ý Lý Thúc, ngươi liền để một cái văn bối. Ngươi cũng nói ta là thế giới nhà giàu nhất ngoài, vậy làm sao có thể không có một tòa tốt một chút tập đoàn cao ốc? Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, ngoại trừ khối kia hoàng kim đất trống bên ngoài, cái khác tốt một chút át chủ bài hắn cũng tương tự không nghĩ buông tha. Thời đại này tại cảng đảo không làm bất động sản, đơn giản liền là kẻ ngu. Chương 38. TVB thăm hỏi, cá nhân lực lượng vũ trang, lần nữa chiêu mộ. Diệp Hạo Thần về cảng đảo tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, các đại TV trời đều muốn phỏng vấn hắn. Thậm chí Lục Thúc cũng còn tự mình gọi điện thoại cho hắn, muốn hắn tiếp nhận một cái TVB tài chính và kinh tế thăm hỏi. Cuối cùng bức bách tại không có cách nào, chủ yếu là cảng đảo những này truyền thông quá điên cuồng. Thế giới nhà giàu nhất muốn lên TVB tài chính và kinh tế thăm hỏi tin tức, trong nháy mắt liền bị người biết được. Diệp Hạo Thần không liên quan là kiếp trước, vẫn là hiện tại cũng còn là lần đầu tiên đi vào TVB. Lần này Lục Thúc phi thường nể tình, không ngừng tự mình tại cửa ra vào nên đón, hơn nữa còn nhiệt tình mang theo hắn. Lục Thúc cá nhân sinh hoạt Diệp Hạo Thần không đánh giá, nhưng là cách làm người của hắn lại đáng giá người tôn kính. Mỗi lần tổ quốc có tại tai nạn, đều sẽ có thân ảnh của hắn. Nơi này chính là TVB Nghệ Vân Ban. Mấy năm này ngược lại là có không ít hạt giống tốt, cái giới này cũng là. Mấy người đi vào một căn phòng, Lục Thúc cười chỉ vào bên trong giới thiệu nói, không thể phủ nhận, TVB chiếm cứ lấy cảng đảo ảnh nghệ vòng nửa giang sơn. Bây giờ cảng đảo có chút danh khí nghệ nhân, có tám thành đều là từ TVB đi ra. Cái niên đại này nghệ nhân cùng tiền thế cũng không đồng dạng, cơ bản đều là có thể sướng hội nhảy. Chỉ thấy trong phòng 20 cá nhân, mà trên giảng đài có một người trung niên nam tử. Lúc này đang tại giảng bài, giảng giải làm như thế nào diễn kịch. Diệp Hạo Thần đứng tại cổng, nhìn xem trên lớp học người, hắn có thể nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc. Mà mấy người đến, tự nhiên cũng hấp dẫn chú ý của mọi người. Với lại những người này cũng nhận ra Diệp Hạo Thần, tân tấn thế giới nhà giàu nhất. Hắn muốn lên TVB tài chính và kinh tế thăm hỏi, đã sớm tại TVB bên trong truyền khắp. Hạo Thần, có bạn gái không có? Muốn hay không giới thiệu mấy cái mỹ nhân cho ngươi? Lục Thúc đối trên lớp học lão sư khoát tay áo, sau đó cười nhìn xem Diệp Hạo Thần. Lục Thúc, ta thích thuận theo tự nhiên. Bạn gái ngược lại là không có, bất quá nữ nhân đều là có mấy cái. Diệp Hạo Thần yên lặng cười một tiếng, sau đó lộ ra một cái cười xấu xa biểu lộ. Có rất ít nam nhân không háo sắc, hắn cũng là một cái nam nhân bình thường. Ha ha, ngươi a. Lục Thúc cũng là sững sờ, sau đó cũng cười vỗ Diệp Hạo Thần bả vai. Tuổi nhỏ thành danh, tăng thêm có tiền, muốn nói không có nữ nhân, hắn là không tin. Tại TVB đi dạo một vòng, sau đó liền đi tới tài chính và kinh tế bản phòng vấn chế đại sảnh. Người chủ trì một nam một nữ, Diệp Hạo Thần cũng không nhận biết. Diệp tiên sinh, chúc mừng ngài trở thành thế giới nhà giàu nhất. Nam chủ trì người thở một hơi thật dài, sau đó mở miệng cười. Trải qua tài chính và kinh tế thăm hỏi phú hào có không ít, trong đó Bao Thuyền Vương, Lý Triệu Cơ hai người đều lên qua. Nhưng là Diệp Hạo Thần cũng không đồng dạng, đây chính là thế giới nhà giàu nhất, giá trị bản thân mấy trăm tỷ. Đa tạ. Diệp Hạo Thần mặt mỉm cười gật đầu, hắn đều đã chết lặng. Ngược lại hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy hắn, câu đầu tiên liền là chúc mừng hắn. Diệp tiên sinh, nơi này có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, đều là cảng đảo dân chúng muốn biết. Cái thứ nhất, liền là ngươi có cái gì thành công bí quyết sao? Người nữ chủ trì lúc này tiếp lời đề, sau đó tò mò hỏi. Thành công bí quyết, 7 phần dựa vào vật khí, 2 phần dựa vào cố gắng, 1 điểm dựa vào tầm mắt. Đầu tiên muốn nhận rõ năng lực của mình, sau đó hiểu được nắm chắc thời cơ. Về phần có thể thành công hay không, vậy liền phó thác cho trời. Diệp Hạo Thần nhìn một chút hai người, sau đó nhìn về phía camera. Vấn đề thứ hai, ngài hiện tại nắm giữ lấy mấy trăm tỷ đô la Hồng Kông tiền mặt, tiếp xuống chuẩn bị đầu tư phương diện đó. Nam chủ trì người khẽ miệng giật một cái, sau đó lại nhịn không được hỏi. Chữa bệnh, khoa học kỹ thuật, trọng công, các phương diện đoán chừng đều sẽ có liên quan đến. Ta tại sẽ ảng cờ VNO mua một mảnh đất, hiện tại liền có trên vạn người tại khởi công, chuẩn bị chế tạo một cái khoa học kỹ thuật vườn sinh thái. Nửa giờ sau, phỏng vấn sau khi kết thúc, xin miễn Lục Thúc cơm trưa, Diệp Hạo Thần rời đi TVB. Về phần tài chính và kinh tế thăm hỏi thì là ở buổi tối sẽ truyền ra. Một khi truyền ra, đoán chừng bình thường người ở thưa thất sẽ ảng cờ VNO muốn náo nhiệt. Hắn đầu tư sẽ ảng cờ VNO sự tình rất nhiều người đều biết, sau lưng trước đó còn có người trò cười hắn. Bất quá hắn hiện tại nắm giữ lấy mấy trăm tỷ tư bản vậy liền không đồng dạng. Mấy trăm tỷ có thể làm quá nhiều chuyện, có thể làm thành rất làm thêm không thành sự tình. Chỉ cần có ánh mắt người, đến lúc đó đoán chừng đều sẽ đầu tư sẽ ăn cờ VNO. Đây cũng là Diệp Hạo Thần muốn xem đến, tư bản chẳng bảo. Đáng nhắc tới chính là, hắn rời đi cảng đảo trong khoảng thời gian này, Hào Mã Bang cũng không có nhàn rỗi. Vượng Giác kém một chút liền muốn thuần một sắc, trước mắt chỉ còn lại Đông Tinh còn có một số địa bàn, A Võ mấy người cũng chuẩn bị liền mấy ngày nay động thủ. Bây giờ Hào Mã Bang nhưng khác biệt trước đó, bây giờ có trên vạn người. Tích tích, tích tích. Vừa mới lên xe, điện thoại di động liền vang lên, Diệp Hạo Thần kết nối sau, liền nghe đến Tiên Dưỡng Sinh thanh âm. Nửa ngày, sau khi cúp điện thoại, Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, nhóm đầu tiên súng ống đạn dược giao dịch thành công. Với lại trời nuôi còn súng nói, bọn hắn hấp dẫn Kim Tam Giác không ít thế lực chú ý, trước mắt đã có hai cái tiểu quân phiệt liên hệ hắn, muốn mua một nhóm súng ống. Xem ra muốn tổ kiến mình lực lượng vũ trang. Diệp Hạo Thần hai mắt có chút nheo lại, lập tức ánh mắt nhìn về phía Chiêu Mộ Thương Thành, hắn hiện tại không thiếu tiền. Ngược lại là trước tiên có thể chiêu mộ một chi lính đánh thuê, trước thành lập được thế lực lại nói. Không có cá nhân lực lượng vũ trang, cho dù có tiền nữa cuối cùng cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Hắn đã sớm muốn kiến lập mình cá nhân lực lượng vũ trang, chỉ bất quá lại là không có tiền nhàn rỗi, dù sao đây cũng không phải là một người hai người sự tình. 141 đặc khiển đội, đội cảm tử, chiêu mộ thương thành có thể nói là loại người gì cũng có. Rất nhanh, Diệp Hạo Thần ánh mắt liền rơi vào ba chi vũ trang tiểu đội bên trên, một cái là 141 đặc khiển đội, một cái là tối long, cái cuối cùng là vậy ánh sáng dòng binh đoàn. 141 đặc khiển đội cũng không cần nói, A cấp lực lượng vũ trang, tối long thì là S cấp, cực quang thì là SS cấp. Tối long có 180 người, toàn bộ đều là người Hoa, toàn bộ đều là binh vương cấp bậc tồn tại. Về phần cực quang thì chỉ có 42 người, bên trong loại người gì cũng có, máy tính cao thủ, bạo phá chuyên gia. Giá cả cũng một cái so một cái quý, đặc biệt là cực quang dòng binh đoàn, càng là muốn 600 triệu đô la bất quá quý khẳng định có quý đạo lý. Chương 39. Tham hỏi chuyên gia, bật học kinh lịch, thương nghiệp quy hoạch. TVB tham hỏi chuyên gia nhìn xem anh Tuấn bất phàm Diệp Hạo Thần, không thiếu nữ hải tử đều mang vẻ mơ ước. Không nói trước có tiền hay không, chỉ là cái này ưu nhã khí chất, anh Tuấn hình dạng liền là trong mộng bạch mã vương tử. Lần này toàn cảng đảo bách tính đều biết Diệp Hạo Thần kinh lịch, không đến 17 tuổi đặc biệt bị đỉnh tiêm đại học hạ vật đặc biệt chiêu. Tại Á Lệ Sở du học thời điểm, dựa vào đầu tư cổ phiếu kiếm lời món tiền đầu tiên, hơn 100.000 đô la. Sau đó một đường quả thực là bật học một dạng, quả cầu tuyết một dạng càng lăn càng lớn. Sau đó tại Á Lệ Sở thành lập tinh hải đầu tư, cuối cùng kiếm lời mấy trăm triệu đô la, sau đó du học tịch về cảng đảo. Sau đó liền là cảng đảo kinh lịch, cuối cùng dựa vào lần này dầu thô sự kiện kiếm lời mấy chục tỷ đô la. Nhìn xem Diệp Hạo Thần chậm rãi mà nói bộ dáng, tất cả mọi người xem như đối vị này thế giới nhà giàu nhất có mới nhận biết. Cái khác không biết, nhưng là Diệp Hạo Thần là thiên tài, đó là công nhận. Không ít hào phú cũng là thở dài một hơi, cảng đảo nên đón Diệp Hạo Thần thời đại. Mà cùng Hòa Liên Thắng lại có chút bất đắc dĩ, bọn hắn cùng Diệp Hạo Thần thế nhưng là có ân oán. Biết vị này thế giới nhà giàu nhất là kẻ hung hãn, bất quá cũng may mắn Lâm Hoài Lạc tên kia chết. Cùng Hòa Liên Thắng thế lực khổng lồ, không sợ đồng dạng phú hào. Nhưng là thế giới nhà giàu nhất cũng không đồng dạng, dùng tiền liền có thể đập chết bọn hắn. Mà còn có một người phi thường tâm tình phi thường phức tạp, cái kia chính là Lý Gia Thành. Thậm chí còn cảm khái sinh con khi như Diệp Hạo Thần. Hắn hai đứa con trai vẫn còn không sai, nhưng là cùng Diệp Hạo Thần so kém xa. Thậm chí còn phi thường hâm mộ Diệp Vĩnh Tồn, đây là tộc mộ phần bốc lên khói xanh. Cảng đảo đại đa số người đều tin phong thủy, cho nên thầy phong thủy tại cảng đảo phi thường thụ tôn kính. Khi thấy Diệp Hạo Thần nâng lên sẽ ảng cờ vế đút a n o sau, Lý Gia Thành trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Chục tỷ đầu tư sẽ ảng cờ vế đút a n o chế tạo khoa học kỹ thuật vườn sinh thái. Hắn gửi được cơ hội buôn bán, tiền tài hương vị. Hắn biết sẽ ảng cờ vế đút a n o sự tình, thế nhưng là không biết Diệp Hạo Thần muốn đầu tư chục tỷ. Cái này chục tỷ nếu là đập xuống, hoàn toàn có thể cải biến sẽ ảng cờ vế đút a n o của diện. Không nói cái khác, sẽ ảng cờ vế đút a n o đất trống đều muốn vượt lên trải qua. Không chỉ là hắn, không ít địa sản thương đều có ý tưởng giống nhau. Mà Hào Mã Bang thì phi thường kích động, đây chính là bọn hắn buộc. Bất quá ngoại trừ những lời kia sự tình người bên ngoài, bọn hắn có rất ít người gặp qua Diệp Hạo Thần. Ngay tại lúc một đám tư bản, địa sản thương để mắt tới xe ảng cờ vế đút ANO sau. Diệp Hạo Thần trong khoảng thời gian này, không ngừng cơ tiền mặt, tại cảng đảo không ngừng mua đất trống. Thiêm Sa Chớ, Vượng Giác, Trung Hoàn, Loan Tử. Tiểu tử ngươi, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này không ngừng tại thu mua đất trống. Một quán rượu ở trong, Hoắc Lao ăn uống no đủ sau đó cười nhìn xem Diệp Hạo Thần. Diệp Hạo Thần trong khoảng thời gian này không ngừng thu mua đất trống, đã tại cảng đảo thượng tầng vòng tròn chuyển khắp. Ngươi không phải muốn cùng ta đoạt bát cơm à? Lý Triệu Cơ cũng là gật gật đầu, trong mắt đều là vẻ đăm chiêu. Cảng đảo cứ như vậy lại, nhưng là địa sản thương lại một đồng lớn. Diệp Hạo Thần đầu này đại ngạc nếu là tham dự vào, cái kia thật là sói đến đấy. Ta đích thật là chuẩn bị làm bất động sản, thế nhưng là không phải xây cư dân lâu. Ta chuẩn bị kiến lập cỡ lớn thương nghiệp đường phố, còn có loại cực lớn thương thành. Diệp Hạo Thần lau miệng, sau đó đem ý nghĩ của mình nói một lần. Hắn nói thương nghiệp đường phố hình thức, tự nhiên là hậu thế hình thức. Cảng đảo cũng không có dạng này hình thức, đặt ở hậu thế không có gì, nhưng là tại bây giờ lại là phi thường mới lạ. Đến lúc đó ta sẽ mời những cái kia quốc tế đại nhãn hiệu vào ở. Ta coi như cái ông chủ là được. Nhìn xem mọi người tại suy nghĩ, Diệp Hạo Thần nói tiếp. Một khi đúng như lời ngươi nói, cái kia chung quanh giá phòng sẽ tiêu thăng. Muốn khắp nơi nơi đó xây cư dân nơi ở, đó là kiếm bộn không lỗ suy nghĩ. Lý Triệu Cơ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, sau đó hưng phấn mở miệng. Hắn đã từng có thể trở thành cảng đảo nhà giàu nhất, tầm mắt tự nhiên không cần phải nói. Không sai, dựa theo ta ý nghĩ, xung quanh phải có nguyên bộ công trình. Ngoại trừ cư dân nơi ở bên ngoài, còn muốn có trường học, thị trường. Cư dân nơi ở ta là không có hứng thú, thế nào, mấy vị có ý kiến gì hay không? Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, sau đó nhìn về phía bên trong phòng mấy người. Có, đương nhiên là có hứng thú. Lý Triệu Cơ hưng phấn gật gật đầu, dạng này hình thức quá mới lạ. Diệp Hạo Thần đầu của tiểu tử này não quá kinh người, thế mà có thể nghĩ đến cái này dạng bất động sản hình thức. Trình Ngọc Đồng, Hoắc Lão, Bao Thuyền Vương mấy người cũng tới hứng thú. Làm địa sản bọn hắn không bằng Lý Triệu Cơ, nhưng là ánh mắt lại không cần phải nói. Đương nhiên biết cái này hình thức một khi làm thành, nào sẽ phi thường nóng nảy. Bên trong phòng ngoại trừ bốn người bên ngoài, còn có Hoắc Lão nhi tử, Thuyền Vương con rể. Hai người đều giật mình nhìn xem Diệp Hạo Thần, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp Diệp Hạo Thần. Hôm nay Hoắc Lão, Bao Thuyền Vương mang hai người đi ra, chủ yếu muốn cho hai người cùng Diệp Hạo Thần nhận thức một chút. Mỗi người đều có mình vòng tròn, càng đảo những phú hào này cũng không ngoại lệ. Ta chuẩn bị trước tiên ở Trung Hoàn, Tiêm Sa Chớ, Vịnh Đồng La ba cái địa phương thăm dò sâu cả trước. Trước đầu tư cái 10 đầu 800 triệu nhìn xem hiệu quả. Diệp Hạo Thần nhìn xem mấy người biểu lộ, liền biết ý nghĩ của bọn hắn. Đầu tư 10 đầu 800 triệu thăm dò sâu cạn. Nghe được hắn, đám người ra mặt đều là co lại, kém chút muốn đánh Diệp Hạo Thần. Gia hỏa này đơn giản liền là tài đại khí thô, bất quá lại có dạng này tư bản. Hiện tại ngoại trừ những đại gia tộc kia bên ngoài, không có người so tiểu tử này có tiền. Mấu chốt nhất Diệp Hạo Thần nắm giữ là tiền mặt lưu. Đồng thời trong lòng cũng là giật mình, xem ra Diệp Hạo Thần đây là muốn đại làm đặc biệt làm. Tốt, trong lúc này vòng liền giao cho ta. Hoắc Lao trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, liếc qua Lý Triệu Cơ, sau đó mở miệng cười. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lý Triệu Cơ khẽ miệng giật một cái, Trung Hoàn là cảng đảo phồn hoa nhất, kẻ có tiền nhiều nhất địa phương. Hắn lúc đầu cũng nghĩ muốn Trung Hoàn nhưng là Hoắc Lao mới nói, hắn cũng không dám cùng Hoắc Lao đoạn. Đi qua một phiên thương nghị, cuối cùng Hoắc Lao cầm xuống Trung Hoàn, Lý Triệu Cơ thì là Tiêm Sa Chớ, Bao Thuyền Vương cầm xuống Định Đồng La. Về phần Trịnh Ngọc Đồng chỉ có thể chờ đợi đám tiếp theo, với lại hắn hiện tại tư kim cũng không phải rất đủ. Hoắc Lao, đợi chút nữa cái tuần lễ đấu giá hội sau khi kết thúc, ta muốn đi một chuyến nội địa khảo sát. Diệp Hạo Thần đốt một điếu thuốc thơm sau đó nhìn về phía Hoắc Lao. Tiền không tốn ra ngoài mãi mãi cũng là một đống giấy vụn, là thời điểm đầu tư nội địa. Chương 40. Đấu giá hội, kẻ quấy rối, tài đại khí thô. Ken, vừa giác tuần một sắc nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 10 triệu đô la, về cấp quản lý nhân tài trên xe, đang tại tiến về đấu giá hội Diệp Hạo Thần, đột nhiên nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Hào Mã Bang trước mấy ngày đối Đông Tinh độc thủ, hai đại xã đoàn tại vượng dân đánh. Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, xem ra A Võ đám người động tác cũng không chậm. Càng đảo nhà giàu nhất, thế giới nhà giàu nhất hai nhiệm vụ có thể nói hoàn thành một nửa. Chỉ cần chờ sang năm đầu năm Forbes công bố, vậy liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. S cấp thư ký đoàn, hắn sinh ý càng làm càng lớn, thư ký đoàn là át không thể thiếu. Mấu chốt nhất vẫn là cái kia thần bí gói quà, hắn mới là mong đợi nhất. Đáng nhắc tới chính là, từ khi thăm hỏi truyền ra sau, thế ảng cờ vê đút á nờ o phi thường náo nhiệt. Không ít tư bản đều tràn vào sẽ ảng cờ vê đút á nờ o, đều nhao nhao tại đập đất ra. Một mực không người hỏi thăm sẽ ảng cờ vê đút á nờ o, lập tức trở nên chạm tay có thể bỏng. Vượng Giáp hiện tại thuần một sắc như vậy tiếp xuống liền là Trường Sa Loan. Trường Sa Loan địa phương không lớn, với lại chất béo không nhiều, xã đoàn cũng không nhiều. Hào Mã Bang muốn bắt lại Trường Sa Loan cũng không phải là kiện việc khó gì, liền phiền phức là Cựu Long Đường. Sau một tiếng, màu đen xe sang trọng đội đi tới Trung Hoàn một chỗ khách sạn. Đấu giá hội liền là tại trong tiểu điểm cử hành, lúc này bên ngoài đậu đầy xe sang trọng. Hơn nữa còn có không ít truyền thông, dù sao hàng năm bán đấu giá hoàng kim đất chống cạnh tranh đều phi thường lớn. Khi thấy Diệp ra đội xe, phía ngoài phóng viên con mắt đều là sáng lên. Tất cả truyền thông đều không ngừng đang quay chiếu, quả nhiên, Diệp Hạo Thần cũng tới. Vị này nếu là tham gia, ai có thể tranh đến qua hắn? Tham gia đấu giá hội tất cả phú hào, cộng lại đều không có vị này có tiền. Hà Dũng bọn người dẫn đầu xuống xe, đều cảnh giác nhìn xem xung quanh. Diệp Hạo Thần sau khi xuống xe, nhìn một chút xung quanh, sau đó hướng phía khách sạn đi đến. Đấu giá hội là tại lầu 3 đại sảnh, lúc này tất cả mọi người cơ bản đều đến đông đủ. Diệp tiên sinh. Khi thấy Diệp Hạo Thần đi tới sau, không ít người đều nhao nhao đứng người lên. Mà ở đây không ít người đều là cười khổ, bọn hắn đều muốn hôm nay hoàng kim đất trống. Nhưng là Diệp Hạo Thần tới, bọn hắn cầm đầu tranh a Diệp Hạo Thần đối đám người nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Lý Triệu Cơ phương hướng đi đến. Tiểu tử ngươi hiện tại xuất nhập đều là toàn trường tiêu điểm. Lý Triệu Cơ liếc qua đám người, sau đó cười nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Mà Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, sau đó ngồi xuống. Đấu giá hội rất nhanh liền triển khai, đây là cảng phủ tổ chức cảng phủ người phụ trách ra tay trước nói. Lần hội đấu giá này hết thảy sẽ đấu giá 13 khối đất trống. Khối thứ nhất rất nhanh liền bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu 8 triệu đô la Hồng Kông, là nguyên lãng một mảnh đất trống. Nguyên lãng có thể nói là cảng đảo nghèo nhất địa khu, với lại khắp nơi đều là phòng thôn. Cảm thấy hứng thú người thật không nhiều, bất quá cũng không có lưu phái. Bị cảng đảo một cái bất động sản công ty cuối cùng dùng 30 triệu vỗ xuống. Chủ yếu cái này nhanh đất trống cũng không nhỏ, 1.3 vạn mét vuông khoảng trừng. 30 triệu vỗ xuống một khối 1.3 vạn mét vuông khoảng trừng đất trống, đặt ở hậu thế phi thường giá rẻ. Nhưng là bây giờ thế nhưng là 80 niên đại, 30 triệu cũng không ít. Mấu chốt nhất vỗ xuống sau, còn có hoa tiền xử lý nguyên lãng Úc thôn sự tình. Cảng đảo đích Úc thôn từ trước đến nay là phi thường đương hãn, bá đạo. Tiếp xuống ban đầu giá là 1058 hào đất trống, ở vào Tây Cống. Đấu giá sư thở một hơi thật dài, sau đó hưng phấn giới thiệu khối thứ hai đất trống. Tây Cống mảnh đất trống này càng lớn, 2.6 vạn mét vuông khoảng trừng, bất quá vị trí cũng tương tự phi thường vắng vẻ. 40 triệu. Khi giá cả đi vào 35 triệu thời điểm, Diệp Hạo Thần đột nhiên mở miệng. Vừa mới nói xong, toàn bộ đấu giá hội đều là yên tĩnh. Đặc biệt là mấy cái kia đang tại cạnh tranh bất động sản công ty, lúc này đều là nhìn nhau. 43 triệu một người trung niên nam tử do dự một chút, sau đó vẫn là giơ bảng. 48 triệu hắn còn chưa nói xong, đám người liền thấy Diệp Hạo Thần lại lần nữa giơ bảng. Hiển nhiên hắn đối mảnh đất trống này hắn là nhất định phải được. Lần này cái kia nam tử trung niên cười khổ lắc đầu, không tranh nổi a ngươi toàn bộ thân gia cũng không sánh nổi nhân gia một cái số lẻ. Mà Lý Triệu Cơ thì tò mò nhìn Diệp Hạo Thần, cái này nhanh đất trống vị trí cũng không tốt, chủ yếu là khoảng cách bến tàu không xa. Diệp Hạo Thần mỉm cười, sau đó thấp giọng mở miệng. Hắn đương nhiên là có kế hoạch của mình, càng đảo hải sản cơ bản đều là đến từ Tây Cống. Với lại mấy chục triệu thôi, để đó cũng không có việc gì. Khối thứ 3 Thanh Thủy Bình Át chủ bài, bị Lý Triệu Cơ dùng 60 triệu vỗ xuống. Khối thứ 4 là Góc Bắc Át chủ bài, cái này nhanh át chủ bài dẫn tới không ít người cạnh tranh. Cuối cùng nhìn thấy Diệp Hạo Thần giơ bảng sau, tất cả mọi người từ bỏ. Đấu giá sư trong lòng cũng phát khổ, thua lô à, Góc Bắc cái kia nhanh đất chống ít nhất có thể đập 6-8 ngàn vạn. Nhưng là Diệp Hạo Thần nhất cử bài, tất cả mọi người từ bỏ. Vị hắn 57 triệu cầm xuống, cái này hoàn toàn liền là một cái kẻ quấy rối. Theo thời gian trôi qua, đấu giá hội rất mau tiến vào đến hồi cuối. Trong lúc đó Diệp Hạo Thần liền nâng qua một lần, dùng 80 triệu mua nước sâu khu neo đậu tàu một mảnh đất trống. Cuối cùng một hối, cũng chính là trọng đầu hí, trung hoàn hoàng kim khu vực, cũng là năm nay địa vương. Rất nhanh, đấu giá sư liền bắt đầu giải thích, còn thường thường nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Giá khởi đầu 280 triệu, cũng là những năm này quý nhất đất trống. Diệp Hạo Thần cũng không có giơ bảng, mà là trên mặt ý cười. Trước hết để cho đạn bay một hồi lại nói, mà Lý Triệu Cơ cũng có chút bất đắc dĩ. Rất nhanh giá cả liền đi tới 360 triệu, có thể cạnh tranh đều là đại công ty. Những cái kia cỡ nhỏ bất động sản công ty căn bản cũng không có số tiền này. Trong đó Lý Gia Thành cũng gia nhập cạnh tranh, hô lên giá cao nhất, 390 triệu. Bất quá giá tiền này không bao lâu liền bị đánh vỡ. 480 triệu ngay lúc này, một mực không lên tiếng Diệp Hạo Thần đột nhiên trầm giọng mở miệng. Thanh âm ở đại sảnh quanh quẩn, tất cả mọi người lộ ra cười khổ. Đấu giá sư khẽ miệng cũng co lại, ánh mắt nhìn về phía những cái kia cạnh tranh phú hào. Lại tới, bất quá 480 triệu cũng không ít. 480 triệu nhiều không? Rất nhiều, ở đây đại đa số đều không bỏ ra nổi đến, trừ phi bay. Thấy không người cạnh tranh, đấu giá sư cuối cùng bất đắc dĩ gõ truy, 13 miếng đất, Diệp Hạo Thần một người cầm xuống bốn khối, bỏ ra không sai biệt lắm 600 triệu. Chương 41. Đến bằng thành, bắt đầu chính mình, đại thủ bút. Diệp Hạo Thần cầm xuống hoàng kim đất trống, với lại hết thảy đập bốn khối đất trống, bỏ ra 600 triệu trở thành cảng đảo sau khi ăn xong để tài nói chuyện. Nhưng mà vài ngày sau, một tin tức chấn kinh toàn bộ cảng đảo, Hoàn Vũ tập đoàn thành lập. Hơn nữa còn đối ngoại đấu thầu, muốn kiến lập Hoàn Vũ tập đoàn tổng bộ cao ốc. Cái này còn không phải để cho người ta khiếp sợ, mấu chốt nhất Diệp Hạo Thần muốn xây một tòa ít nhất 90 tầng cao ốc. Cảng đảo các kiến trúc lớn thiết kế công ty, còn có bất động sản công ty đều điên cuồng. Với lại Diệp Hạo Thần cực kỳ hào phóng, đối ngoại tuyên bố $500.000 thiết kế tiền thù lao, tương đương với hơn $3 triệu Hồng Kông, nhà thiết kế đương nhiên tâm động. Tin tức rất nhanh liền truyền đến hải ngoại, không ít nổi tiếng kiến trúc nhà thiết kế cũng nhao nhao hành động. Hết thể có thời gian 3 tháng, Hoàn Vũ tập đoàn thành lập, trong đó Diệp Thị thực phẩm công ty, Tơ Lụa Sa công ty đương nhiên gia nhập, trở thành công ty con. Với lại Hoàn Vũ đầu tư cũng là, Hoàn Bộ cũng đã trở thành công ty con. Hiện tại Diệp Hạo Thần thế nhưng là có cùng ký Hoàn Bộ 67.8 cổ phần. Trong lúc nhất thời, cùng ký Hoàn Bộ giá cổ phiếu bắt đầu phóng đại. Hiện tại Hoàn Vũ tập đoàn đối ngoại thông báo tuyển dụng, từng cái bộ môn đều có. Với lại hắn còn chiêu mộ hai cái A cấp quản lý nhân tài, đảm nhiệm phó tổng giám đốc. Bàng Thành, Hoắc lão, Diệp tiên sinh. Bàng Thành nhà khách bên trong, Viên phủ chủ nhiệt tình cùng Diệp Hạo Thần bọn người nắm tay. Lúc này Bàng Thành một đám quan viên thế nhưng là phi thường cao hứng. Bọn hắn đều không nghĩ đến, thế giới nhà giàu nhất thế mà lại đến Bàng Thành đầu tư. Hiện tại Bàng Thành cũng không phải tương lai mấy chục năm, thậm chí cùng Nguyên Lãng cũng không sánh bằng. Viên phủ chủ khách khí, có thể hay không mang ta đi dạo một cái Bàng Thành? Ta cũng tốt xác định ở nơi nào đầu tư. Diệp Hạo Thần cũng là một mặt tiểu dung, sau đó trực tiếp mở miệng. Nghe vậy, viên phủ chủ bọn người là sửng sở, không nghĩ tới Diệp Hạo Thần trực tiếp như vậy. Bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, bất quá bọn hắn lại phi thường kích động. Dù sao Bàng Thành mặc dù là đặc khu kinh tế, nhưng là cùng Dương Thành các vùng so sánh, một chút ưu thế đều không có. Ha ha, tiểu tử này chính là như vậy. Hoắc lão nhìn xem sửng sốt đám người, sau đó vừa cười vừa nói, cơm lúc nào ăn đều được. Lần này thời gian tương đối gấp, ta liền có thể ở bên trong đợi chừng một tuần lễ. Các loại khảo sát xong Bàng Thành, sau đó lại muốn đi địa phương khác nhìn xem. Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng giải thích nói, tốt, vậy thì chờ khảo sát xong đang dùng cơm. Viên phủ chủ cũng là vui lên, hắn liền nữa thích như vậy rất quá người. Lương xã trưởng thế nhưng là đã nói với hắn, Diệp Hạo Thần gần nhất tại cảng đảo đại động tác, không ngừng bung tiền, đầu tư mua đất, lại phải kiến lập mấy chục tầng cao ốc, lại là đầu tư chục tỷ kiến lập khoa học kỹ thuật vườn sinh thái. Hắn liền là Bàng Thành người, tự nhiên muốn quê quán tốt, với lại cũng muốn làm ra một phiên thành tích. Tại viên phủ chủ đám người dẫn đầu dưới, một đoàn người trọn vẹn đi dạo dòng dã một ngày. Đến trạng vạng tối mới trở lại nhà khách, Diệp Hạo Thần trực tiếp muốn tới một chương Bàng Thành địa đồ. Mà viên phủ chủ bọn người thì hưng phấn, mong đợi nhìn xem hắn. Rất nhanh, tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Hạo Thần liền lấy bút tại trên địa đồ vẽ lấy. Nhìn thấy trên bản đồ từng cái vòng tròn, viên phủ chủ bọn người hít sâu một hơi. Dù là Hoắc lão cũng không ngoại lệ, bởi vì trước khi đến, Diệp Hạo Thần liền đã nói với hắn, muốn trọng điểm đầu tư Bàng Thành. Diệp tiên sinh, đây là viên phủ chủ thở một hơi thật dài, sau đó có chút không xác định hỏi. Viên phủ chủ ngài là ta trưởng bối, không cần khách khí như thế. Gọi ta tiểu Diệp, hoặc là Hạo Thần là được. Diệp Hạo Thần mỉm cười, sau đó cười khổ nhìn hắn. Tốt, là ta khiến cho xa lạ, vậy ta gọi ngươi Hạo Thần. Viên phủ chủ hơi sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói. Hắn không nghĩ tới Diệp Hạo Thần thế mà khiêm nhường như vậy, không có một chút nào khí. Bàng Thành những người khác cũng là âm thầm gật đầu. Xa khẩu nơi này, ta chuẩn bị kiến lập một cái mậu dịch bến tàu. Về phần cái này một khối thì là kiến lập một cái khu công nghiệp, còn có Hoàn Vũ tập đoàn phân bộ cao ốc. Đương nhiên, đây hết thể muốn viên phủ chủ chịu muốn phê chuẩn mới được. Diệp Hạo Thần chỉ vào từng cái địa phương nhìn xem mà nói, hắn là biết kiếp trước xa khẩu tình huống. Kiếp trước sang năm thời điểm, Lý Gia Thành cùng Hoắc lão các loại 11 vị muốn nhập cổ phần cộng đồng khai phát xa khẩu khu công nghiệp. Thế nhưng là bị viên phủ chủ cự tuyệt, bỏ qua phát triển cơ hội thật tốt. Nghe vậy, viên phủ chủ nhướng mày, do dự một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Hạo Thần, "Hạo Thần, cái kia địa phương khác?" Địa phương khác đều sẽ thành lập khu công nghiệp, hoặc là kiến lập khách sạn, cỡ lớn thương thành các loại. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là khu công nghiệp. Viên phủ chủ khả năng không biết, công ty của ta dưới cờ nghiên cứu ra một cái công cụ truyền tin. chẳng mấy chốc sẽ sản xuất, đến lúc đó sẽ thay thế điện thoại di động. Khỏi cần phải nói, nhưng là chục tỷ quy mô khẳng định là có. Diệp Hạo Thần chỉ địa phương khác, sau đó trầm giọng mở miệng. Vừa mới nói xong, thân thể của mọi người đều là chấn động, Hoắc lão cũng có chút giật mình. Cái kia Hạo Thần, ngươi chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền? Viên phủ chủ hít sâu một hơi, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hạo Thần. Tổng cộng chia làm 3 nhóm đầu tư, nhóm đầu tiên vì 5 tỷ, nhóm thứ 2 7 tỷ, nhóm thứ 3 chục tỷ cất bước. Đến lúc đó sẽ ta để cho người ta ra đầu tư quy hoạch sách. Diệp Hạo Thần ánh mắt có chút lóe lên, biết viên phủ chủ tâm động. 202 tỷ, hơn nữa còn là nhỏ nhất. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, Hoắc lão cũng có chút chấn kinh. Đại thủ bút ta tổng cộng chia làm 3 năm. Diệp Hạo Thần nhìn xem kích động đám người, sau đó lại nói tiếp. 20 tỷ là khái niệm gì, tương đương với bằng thành mấy năm thu thuế. Mấu chốt nhất là cái này 20 tỷ đập xuống, có thể làm cho bằng thành có biến hóa kinh người. Hoàn cảnh thay đổi tốt hơn, tài năng hấp dẫn càng nhiều đầu tư người. Hạo Thần, đợi chút nữa chúng ta trở về thảo luận một chút. Chấm nhất trong các ngươi buổi trưa cho ngươi kết quả, chuyện này không phải ta một người có thể làm chủ. Viên phủ chủ cố nén kích động, sau đó trầm giọng nói ra. Địa phương khác cũng không có vấn đề gì, chủ yếu là xa khẩu. Với lại Diệp Hạo Thần vòng đi ra địa phương cũng không nhỏ, một mình hắn thật không làm chủ được. Tốt. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, hắn biết chuyện này đã thỏa, chủ yếu là chi tiết sự tình thôi. DS, cầu like, hoa tươi, nguyện phiếu. Chương 42. Phi ngựa quanh đất, điên cuồng đầu tư, đến kinh thành. Ngày kế tiếp giữa trưa, không ra Diệp Hạo Thần sở liệu, bằng thành bên này đồng ý, bất quá lại muốn xuất ra quy hoạch đồ, khởi công. Điểm này Diệp Hạo Thần đương nhiên không có ý kiến, hắn cũng sẽ không giống Lý Gia Thành một dạng. Tên điêu tiếp trước ở bên trong cầm không ít kiếm lời không ít tiền, quay đầu lại đi đầu tư Anh Quốc. Dưa leo Lý liền là điển hình tư bản, muốn nói Ái Quốc vậy đơn giản liền là kéo con bê. Thương nhân trục lợi không có gì, nhưng là Diệp Hạo Thần làm không được quên căn. Tốt, chấm nhất 3 tháng xuất ra quy hoạch đồ. Bất quá nhà máy ngược lại là có thể khai công, qua mấy ngày cảng đảo sẽ có người phụ trách đến. Diệp Hạo Thần cười cùng viên phụ chủ nắm tay, bằng thành quy hoạch xem như đã qua một đoạn thời gian. Hạo Thần a, vậy là ngươi từ cảng đảo bên kia gọi công trình đội tới. Vẫn là viên phụ chủ nhẹ gật đầu, sau đó lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Vừa mới nói xong, một bên đang ngồi cùng Hoắc lão liền không nhịn được cười khẽ. Viên phủ chủ có chỗ không biết, cùng ký hoàng độ ngược lại là có công trình đội, nhưng là đều tại sẽ ăn cờ vê đút an ở khởi công, ta căn bản không có người a. Hơn nữa còn có trung hoàn muốn kiến thiết cao ốc, cũng tương tự thiếu nhân thủ. Diệp Hạo Thần cười khổ lắc đầu, hắn hiện tại thiếu nhất liền là nhân thủ. Nếu là dưới cờ công ty có rảnh rỗi công trình đội ngược lại đi, nếu là tại cảng đảo tìm người coi như xong. Tiểu tử này nói không sai, hiện tại sẽ ăn cờ vê đút an ở có trên vạn người tại khởi công. Ta, Lý Triệu Cơ, bao quát bao thuyền vương dưới cờ công trình đội đều bị hắn lôi đi, không phải đang xây nhà máy, chính là chuẩn bị xây cao ốc. Hoắc lão cũng là vừa cười vừa nói, Diệp Hạo Thần có thể nói là mọc lên như nấm. Nghe được hai người giải thích, viên phụ chủ bọn người giật mình gật đầu. Bọn hắn ngược lại là từ lương xã trưởng trong miệng biết được một ít chuyện, nhưng là không biết nhiều người như vậy tại khởi công. Bất quá ngay sau đó là mừng rỡ, có thể ở bên trong tìm người khởi công cái kia tốt nhất. Cái này có thể kéo động không ít vào nghề a, cái này ít nhất cũng phải trên bằng người. Mấu chốt nhất không chỉ là giải quyết vào nghề vấn đề, với lại có thể kéo động kinh tế. Dù sao ngươi muốn làm kiến thiết, khẳng định cần xi măng, hạt cát, các loại vật liệu thép. Song phương ký hiệp ước sau đó lại tại bằng thành đi dạo một vòng. Diệp Hạo Thần cũng không có tại bằng thành lưu thêm, nhưng là hắn chuyện đầu tư, trong nháy mắt chuyển khắp cả nước. Thậm chí còn bên trên bản tin thời sự, tất cả mọi người biết thế giới nhà giàu nhất trở lại nội địa. 3 năm ít nhất 20 tỷ đầu tư, chấn kinh cả nước, mấu chốt nhất vẫn là một tòa thành thị. Tất cả mọi người biết bằng thành muốn bay lên, đầu năm nay nghỉ việc người thật đúng là không ít. Nhìn thấy tin tức sau, không ít người đều động tâm tư, đều chuẩn bị tiến về bằng thành. Nhưng mà không có qua mấy ngày, từng cái tin tức không ngừng truyền ra. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Hạo Thần đi Dương Thành, Châu Tam Giác không ít thành thị. Không phải tại đầu tư, cái kia chính là tại đầu tư trên đường. Tại các quốc gia thành thị trong mắt, Diệp Hạo Thần liền là thần tài. Tại Dương Thành các vùng cũng đầu tư, mặc dù không có bằng thành đầu tư lợi hại, nhưng là cơ bản đều là ít nhất 1 tỷ. Điên cuồng phi ngựa quanh đất, thậm chí Hoắc lão đều có chút líu lưới. Tăng thêm bằng thành cái kia 20 tỷ, Diệp Hạo Thần mấy ngày nay ký xuống một đống lớn hiệp ước. Hán đại khái tính toán một cái này cộng lại nói ít đều có 50 tỷ. Ngày cuối cùng, Diệp Hạo Thần cùng Hoắc lão đi tới kinh thành. Mấy người đến, tự nhiên nhận lấy chính thức thịnh tình chiêu đãi. Hoắc lão cũng không cần nói, hắn cùng nội địa quan hệ rất tốt. Mà Diệp Hạo Thần mấy ngày nay điên cuồng tại các đại thành thị đầu tư, đã sớm chuyển khắp toàn quốc. Kinh thành bên này tự nhiên cũng muốn Diệp Hạo Thần ở kinh thành đầu tư. Dù sao mặc kệ nói thế nào đều là hoa hạ thủ đô. Quốc Tân quán, Diệp Hạo Thần kiếp trước ngược lại là tới qua một lần, bất quá Điếu Ngư Đài lại là lần đầu tiên tới. Khi thấy cái kia dáng người cũng không cao lớn lão nhân, Diệp Hạo Thần, Hoắc lão hai người đều có chút kích động. Ha ha, lão Hoắc có một năm không thấy. Lão nhân ra cười đi tới, sau đó vỗ một cái Hoắc lão cánh tay. Đúng vậy a, không sai biệt lắm một năm một mực phi thường tưởng niệm lão nhân ra ngài. Hoắc lão cũng là cười gật gật đầu, sau đó thân thiết nắm tay của lão nhân. Mà Diệp Hạo Thần thì không nói gì, đang ngục quang tôn kính nhìn xem vị lão nhân này. Là một cái tổ quốc đóa hoa, hắn đương nhiên biết vị này tại hoa hạ địa vị, thậm chí lực ảnh hưởng. Đối với vị này sự tích, hắn càng phi thường rõ ràng. Thật tuấn a, mấy ngày nay ta thế nhưng là một mực nghe chuyện của ngươi. Lão nhân ánh mắt nhìn về phía Diệp Hạo Thần, cười đánh giá hắn. Hắn thực sự nói thật, mấy ngày nay hoàn toàn chính xác thường xuyên nghe được Diệp Hạo Thần danh tự. Ấn tượng đầu tiên là rất tuấn, rất dương cương, với lại trong mắt lại mang theo dạ tính. Kỳ thật Diệp Hạo Thần từ xuất thân đến bây giờ tình báo, hắn nhìn qua không dưới hai lần. Biết hắn tại Ea Lệ Sơ, cảng đảo làm sự tình. Ha ha, ta coi như lúc lao nhân ra ngài đang khích lệ ta. Lao nhân ra ngài sự tích, ta từ nhỏ liền nghe phụ thân nói qua. Diệp Hạo Thần thở một hơi thật dài, sau đó trầm giọng nói ra. Người là giỏi về ngụy trang, nhưng là con mắt là tâm linh của người ta chi cửa sổ. Ánh mắt là không lừa được người, lão nhân có thể nhìn ra được, Diệp Hạo Thần là thật tâm tôn kính hắn. Tốt hoa tử a, hoa hạ gia ngươi dạng này tuổi trẻ tài tuấn. Đến, cùng ta lão nhân gia nói một chút, ngươi kiếm tiền sự tình. Lão nhân gia kéo qua Diệp Hạo Thần, sau đó mở miệng cười. Kinh thành phủ chủ bọn người là một mặt tiêu dung, nhìn ra được Diệp Hạo Thần là đứng tại nội địa bên này. Một cái thế giới nhà giàu nhất lực ảnh hưởng thế nhưng là phi thường lớn. Đây là chuyện tốt, tối thiểu đối hoa hạ là một chuyện tốt. Diệp Hạo Thần cũng không có giấu giếm, mà là đem dầu thô sự tình nói một lần, về phần tại sao nhận định dầu thô sẽ lên trướng, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Mấy chục tỷ đô la, dù là quốc gia đều không tiểu tử ngươi có tiền. Lão nhân nhìn xem Diệp Hạo Thần tuổi trẻ hình dạng, sau đó cảm khái mở miệng. Hắn thực sự nói thật, hiện tại hoa hạ ngoại tệ thế nhưng là số âm, cùng đảo quốc mượn không ít tiền, dù sao hoa hạ muốn phát triển a ngươi có thể sẽ tổ quốc đầu tư là chuyện tốt, bất quá không cần chỉ lo việc tình. Đi thêm hoa hạ những thành thị khác nhìn xem lão nhân vỗ vỗ Diệp Hạo Thần cánh tay, sau đó lại tiếp tục mở miệng. Hắn cũng biết Diệp Hạo Thần quê quán là Việt Tây cho nên đầu tư quê quán Việt tỉnh không gì đáng trách mà Diệp Hạo Thần có thể làm sao, chỉ có thể gật đầu nói phải, chủ yếu là lần này thời gian không phải rất sung túc. DS, cầu like, hoa tươi, sâu một lần 9000 hoa tươi. Chương 43. Nhập đội, Quỳ Thanh Thanh một màu, Hồng Hưng phải ngã. Càng đảo. Diệp Hạo Thần ở kinh thành dừng lại 2 ngày, sau đó liền trở về Càng đảo, lần này nội địa chi hành có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Hết thảy đầu tư hơn 50 tỷ, đương nhiên, đó cũng không phải duy nhất một lần đầu tư, là từng nhóm. Mà trong khoảng thời gian này Hào Mã Bang cũng không có nhà rỗi, đã cắm cờ trường Sa Loan. Bây giờ tiêm xa chớ, du ma địa, vượng giác đều thuần một sắc. Mấy cái địa khu đều là có bến tàu, Hào Mã Bang trở thành buôn lậu đại ngạc. Thuốc lá, danh cửu, xì gà các loại đồ vật buôn lậu đến Nam Việt này địa phương. Buôn lậu bạo lợi có thể so với đi phấn, chỉ cần có quan hệ, kiếm tiền rất đơn giản. Không phải Hàn Tân cũng sẽ không là Hồng Hưng có tiền nhất người nói chuyện. Hào Mã Bang tổng đứng cầu. Lúc này lại tới hai cái ngoài ý muốn chi khách, rõ ràng là Hàn Tân, Đại Long hai huynh đệ. A Võ, nghe Vinh Hiếu bọn người giật mình nhìn xem hai huynh đệ. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Cái này hai huynh đệ lại muốn gia nhập Hào Mã Bang. Hai người này một cái là Quỳ Thanh người nói chuyện, một cái khác là Đóng Quân người nói chuyện. Cái này nếu là chuyến đi, đoán chừng cảng đảo xã đoàn đều muốn chấn động. Đây cũng không phải là quang ăn. Lý do? Nghe Vinh Hiếu khẽ cho mày, con mắt nhìn chăm chú lấy Hàn Tân. Lý do có hai cái, một cái là Hào Mã Bang có tiền đồ hơn, một cái khác là Tưởng Thiên Sinh một mực kiên kỵ ta, với lại bây giờ Tịnh Khôn đang tại tranh Long Đầu chi vị. Hồng Hưng đã không phải là đã từng Hồng Hưng. Hàn Tân nhìn xem đang ngồi Hào Mã Bang cao tầng, sau đó trầm giọng mở miệng. Hồng Hưng bây giờ rất loạn, hắn cảm giác Hồng Hưng chiếc thuyền này muốn chìm. Mấu chốt nhất là Hào Mã Bang quá cường thế, ba cái địa khu thuần một sắc. Với lại bây giờ lại cắm cờ trường Sa Loan, lấy Hào Mã Bang quản tính, đoán chừng cũng muốn thuần một sắc. Lương Tài chọn gỗ mà dừng, với lại hắn là một người thông minh. Tưởng Tiên Sinh quá bó tay bó chân, mấu chốt nhất một mực kiên kỵ hắn làm lớn. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Hào Mã Bang buôn lậu thông đạo. Hào Mã Bang buôn lậu càng làm càng lớn, đã ảnh hưởng đến việc buôn bán của hắn. Nếu như gia nhập Hào Mã Bang, vậy liền không đồng dạng. Khi người nói chuyện là vì cái gì, còn không phải là vì lựa tiền nhiều hơn. Với lại ta có thể thuyết phục Thập Tam Muội cũng gia nhập. Hàn Tân đốt lên một điếu thuốc lá, sau đó lại tiếp tục mở miệng. Thập Tam Muội là Vượng Giác người nói chuyện, nhưng là hiện tại Vượng Giác đã là Hào Mã Bang địa bàn. Mặc dù đã mất đi Vượng Giác, nhưng là nàng vẫn là người nói chuyện. Nếu như vậy, cái kia chính là ba cái người nói chuyện phản bội. Ba cái người nói chuyện phản chiến, cái kia Hồng Hưng coi như không phải sụp đổ, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Hồng Hưng chân chính có thực lực người nói chuyện kỳ thật liền mấy cái kia. Hỏi một chút lão bản a. A Võ do dự một chút, sau đó đột nhiên nói ra. Mặc dù hắn là Hào Mã Bang Long Đầu, nhưng là xã đoàn sự tỉnh kỳ thật đều là nghe Vinh Hiếu đang quản. Nghe được A Võ lời nói, Hàn Tân con mắt không khỏi sáng lên. Hắn đương nhiên biết A Võ trong miệng lão bản là ai, Diệp Hạo Thần. Chỉ cần hắn đồng ý, vậy liền không có vấn đề. Nghe Vinh Hiếu nhẹ gật đầu, nhìn một chút hai huynh đệ, sau đó đi ra khỏi phòng. Mà lúc này Hàn Tân hai huynh đệ tâm tình lại phi thường tâm thần bất định. Đặc biệt là Đại Long, hắn mặc dù là người nói chuyện, nhưng là Đóng Quân thật không có cái gì chất béo. Với lại vẫn luôn là lấy đại ca hắn ý kiến làm chủ. Trước mấy ngày Hàn Tân nói muốn gia nhập Hào Mã Bang, hắn đồng dạng cảm giác được chấn kinh. Sau 10 phút, nghe Vinh Hiếu đi tới, sau đó đem điện thoại di động đưa cho Hàn Tân. Hàn Tân. Hàn Tân tiếp nhận điện thoại, liền nghe đến điện thoại truyền đến một đạo tử tính thanh âm. Diệp tiên sinh, ngài tốt. Hàn Tân thâm hô một hơi, sau đó cung kính mở miệng. Diệp Hạo Thần bây giờ thế nhưng là thế giới nhà giàu nhất, địa vị cũng không phải hắn có thể so sánh. Với lại hắn có thể hay không gia nhập Hào Mã Bang, vẫn là Diệp Hạo Thần một câu. Gia nhập Hào Mã Bang có thể. Cầm xuống Quỳ Thanh, ta nói chính là triệt để cầm xuống, hiểu chưa? Thanh âm lại lần nữa truyền ra, tất cả mọi người nghe được Diệp Hạo Thần lời nói. Hàn Tân ánh mắt ngưng tụ, sau đó trầm giọng nói, biết, thuần một xác. Biết là được. Thời gian một tháng, có thể đem Quỳ Thanh thanh một màu, vậy các ngươi hai huynh đệ đều có thể gia nhập Hào Mã Bang. Diệp Hạo Thần cũng không nghĩ tới, Hàn Tân lúc này thế mà tìm tới dựa vào Hào Mã Bang. Bất quá hắn cũng không để ý, Hàn Tân gia hỏa này là người thông minh. Tốt, đa tạ Diệp tiên sinh. Hàn Tân nặng nề gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Tại Quỷ Thanh ở trong, thế lực của hắn là lớn nhất, bất quá lại có không ít xa đoàn. Một tháng đem Quỷ Thanh thanh một màu, cái này độ khó cũng không nhỏ. Chỉ dựa vào một mình hắn căn bản không khả năng hoàn toàn, bất quá Đại Long, Thập Tam muội ngược lại là có thể giúp một tay. Có hai người trợ giúp lời nói, cái này độ khó liền giảm mạnh. Một lời nói ngươi cũng nghe đến, hy vọng ngươi có thể làm được. Hy vọng một tháng sau, hai huynh đệ các ngươi có thể ngồi ở chỗ này. Nghe Vinh Hiếu nhận lấy điện thoại sau, ánh mắt yên tĩnh nhìn xem Hàn Tân hai người này kỳ thật cùng nghe ra một dạng. Chỉ bất quá hắn là Diệp Hạo thần mời, mà hai người này thì là chủ động tìm tới cửa. "Sẽ, đà tạ nghe tiên sinh." Hàn Tân nhìn xem đang ngồi Hào Mã Bang người nói chuyện, nắm đấm có chút một nắm, sau đó trầm giọng mở miệng. Hai người sau khi rời đi, Hào Mã Bang tổng đường phi thường náo nhiệt, từng cái người nói chuyện đều cảm giác được phi thường chấn kinh. "Thất Tinh, Trường Sa Loan liền giao cho ngươi." Lão bản nói, "Nửa tháng sau, Trường Sa Loan chỉ có thể nghe được Hào Mã Bang thanh âm." Nghe Vĩnh Hiếu chậm rãi ngồi xuống, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Thất Tinh. Mà Thất Tinh trong lòng thì là siết chặt, bất quá vẫn là cười gật gật đầu, hắn biết mình nếu là không làm được, vậy sẽ phải thoái vị. Hào Mã Bang chính là như vậy, có năng lực giả cư trì, không có năng lực vậy liền lăn xuống tới. Hắn lời này sự tình người vị trí, không biết có bao nhiêu người chằm chằm vào. Hiện tại Hào Mã Bang chân chính nhập chức thế nhưng là có hơn 13.000 người, có năng lực người trẻ tuổi đương nhiên muốn thượng vị. Nhưng là người nói chuyện cứ như vậy mấy cái vị trí, trừ phi lại cầm xuống cái khác địa khu. Chương 44. Kim Tam Giác phong vân, uy hiếp, chiêu mộ cực quang dòng binh đoàn. Kim Tam Giác. Một chỗ quân phiệt đại bản doanh ở trong, một cái ngậm xì gà, diện mục hung hãn nam tử, nhìn trước mắt hai xa quân lửa không khỏi hài lòng gật đầu. Người này gọi Dạ Cạ, tại Kim Tam Giác là trừ xa khôn bên ngoài, thế lực khổng lồ nhất quân phiệt. Dạ Cạ tướng quân, không biết phải chăng là hài lòng. Thiên Dưỡng Sinh ánh mắt yên tĩnh nhìn xem Dạ Cạ, sau đó trầm giọng hỏi. Mà sau lưng Thiên Dưỡng Nghĩa bọn người không nói gì, bên hông đều đeo súng ống. Bọn hắn đến Kim Tam Giác có mấy tháng xem như có chút danh tiếng. Thế lực khắp nơi đều phải biết Thiên Dưỡng Sinh cái này đột nhiên toát ra súng ống đạn dược buôn bán. Với lại mấy minh đệ phi thường hung hãn, tháng trước liền có một đám người có ý đồ với bọn họ. Nhưng khi lúc trời tối, nhóm người kia liền chết thảm. Mặc dù không có nói rõ là Thiên Dưỡng Sinh bọn người làm, nhưng là đồ đần đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tốt, Thiên Dưỡng Sinh hiện tại rất có thực lực. Người tới bên này Dạ Cạ ánh mắt có chút lóe lên, sau đó cười chỉ vào sau lưng phòng ở có nhóm này súng ống đạn dược, hắn liền có thể nuốt mất xung quanh mấy cái thế lực. Bất kỳ địa phương nào đều có đấu tranh, chớ đừng nói chi là Kim Tam Giác ăn như vậy người địa phương. Mấy người đi vào phòng sau, liền thấy mặt bàn mở ra hai cái dương. Bên trong một cái dương chứa nhất điệp điệp đô la, một cái dương khác trang là trang lấy bột mì. Khi thấy một màn này sau, Thiên Dưỡng Sinh đồng tử ngưng tụ, hắn đoán được Dạ Cạ chuẩn bị làm cái gì. Thiên Dưỡng Sinh tiên sinh, đây là 300.000 đô la. Nơi này là 25 kg bột mì, liền xem như là lần này súng ống đạn dược phí tổn. Trong khoảng thời gian này ta tiền bạc có chút thiếu hụt, cho nên Dạ Cạ phun ra một ngụm khói đặc, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười chỉ vào trước mặt hai cái dương. Tướng quân, chúng ta không làm bột mì giao dịch. Với lại tướng quân là biết đến, chúng ta chỉ cần tiền mặt giao dịch. Trời đuôi người mới vào nghề chỉ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, sau đó trầm giọng mở miệng. Ta đương nhiên biết quy củ của các ngươi, nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ, ngươi cứ nói đi. Dạ Cạ nhếch miệng lên một vòng đường cong, ánh mắt nhìn thẳng Thiên Dưỡng Sinh. Mà phía sau hắn mấy cái cầm thương nam tử đều chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Dưỡng Sinh mấy người. Không sai, liền là uy hiếp. Thiên Dưỡng Sinh trầm mặc một hồi, sau đó trầm giọng nói, tốt, đa tạ tướng quân. Hắn biết mình nếu là không đáp ứng lời nói, Dạ Cạ đoán chừng sẽ trở mặt. Với lại nơi này là địa bàn của người ta, coi như lại có thể đánh đều vô dụng. Dạ Cạ thế nhưng là có hơn 3.000 người quân đội. Cái này đúng nha, Dạ Cạ trên mặt cũng lộ ra tiêu dung, nhưng là vết sẹo trên mặt lại có vẻ phi thường dữ tợn. Thiên Dưỡng Sinh những người này có thể làm đến nhiều như vậy vũ khí, năng lực không nhỏ. Nhưng là Kim Tam Giác súng ống đạn dược buôn bán cũng không phải chỉ có Thiên Dưỡng Sinh bọn người. Thiên Dưỡng Sinh mấy người mang theo hai cái dương rời đi. Tướng quân, bọn hắn có thể hay không làm cái gì? Nhìn lên trời Dưỡng Sinh đám người bóng lưng, một người da đen đại hán ngưng âm thanh mở miệng. Hừ, có thể làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể dẫn người đánh vào nơi này không thành? Ta có thể cho bọn hắn tiền cũng không tệ rồi, một đám lính đánh thuê cư nhiên trở thành súng ống đạn dược buôn bán. Dạ Cạ ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, hắn biết Thiên Dưỡng Sinh lai lịch của bọn hắn. Nếu như không phải là không muốn biết được thế lực sau lưng hắn, hắn ngay cả tiền cũng sẽ không cho. Đen ăn đen tại Kim Tam Giác mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Một bên khác, Thiên Dưỡng Nghĩa mấy người trong mắt đều là lãnh ý, Thiên Dưỡng Sinh cũng không ngoại lệ. Đám kia súng ống đạn dược thế nhưng là giá trị 500.000 đô la, 25 kg bột mì cũng không giá trị 200.000 đô la. Với lại Dạ Cạ tên kia biết rõ bọn hắn chỉ dùng tiền mặt giao dịch, lại cho bọn hắn bột mì. Mấu chốt bột thế nhưng là cùng bọn hắn nói qua, không cho phép bọn hắn dùng bột mì giao dịch. Dạ Cạ gia hỏa này đơn giản liền là xem bọn hắn là thế lực nhỏ, mới dám làm như vậy. Thiên Dưỡng Sinh không nói gì, mà là lấy ra một cái vệ tinh điện thoại. Rất nhanh, hắn liền đem chuyện này nói cho Diệp Hạo Thần. Mấy phút đồng hồ sau, Thiên Dưỡng Nghĩa bọn người nhìn về phía đại ca của mình. Đại ca, bột nói thế nào? Thiên Dưỡng Chí An không chịu nổi, sau đó lo lắng hỏi. Chuyện này nếu là không giải quyết, về sau cái khác cũng dùng bột mì giao dịch làm sao bây giờ? Quy củ một khi bị đánh phá, như vậy thì không phải quy củ. Bột nói muốn xử lý Dạ Cạ, ngày mai liền sẽ phái người tới, chuẩn bị diệt Dạ Cạ thế lực. Vừa vặn có thể cho Dạ Cạ địa bàn kiến lập xưởng quân sự. Thiên Dưỡng Sinh thở một hơi thật dài, sau đó lạnh giọng mở miệng. Nghe vậy, mấy người thân thể đều là chấn động, Dạ Cạ thế nhưng là có mấy ngàn người quân đội. Mặc dù cũng không tính cái gì quân đội chính quy, nhưng là thực lực cũng không cho coi thường. Bộ đây là chuẩn bị để ai tới, hẳn là còn có quân đội. Thiên Dưỡng Sinh kỳ thật cũng phi thường tò mò, dù sao Diệp Hạo Thần không có nói rõ. Bất quá ngày mai liền biết muốn diệt đi mấy ngàn người độ khó cũng không nhỏ. Đây cũng không phải là trên đường chém người, đây chính là chiến tranh chân chính. Dạ Cạ mặc dù không có cái gì đạn đạo loại hình thế, nhưng là có 2 chiếc xe tăng, thậm chí còn có 2 khung máy bay trực thăng. Mà càng đảo, Thái Bình Sơn Đỉnh, Diệp Hạo Thần đang xem chiêu mộ Thương Thành, không nghĩ tới thế mà còn có người chủ động đưa tới cửa. Dạ Cạ hắn đương nhiên nghe nói qua. Sau 10 phút, trong biệt thự đột nhiên xuất hiện hơn 10 người, các loại màu da người đều có, những người này toàn thân tản ra đáng sợ khí tức. Đặc biệt là cầm đầu cái kia dáng người to con đại hán, cánh tay kia đều không khác mấy có Diệp Hạo Thần bắp chân thô. Hai tay gân xanh giống như bàn long một dạng, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cấp cho một đám cực hạn cảm giác các bách. Buộc tất cả mọi người cùng nhau cúi đầu, sau đó cung kính mở miệng. Đi, các ngươi có chuyện muốn làm. Tối nay liền tiến về một chuyến Kim Tam Giác, diệt đi một cái có mấy ngàn người quân thiệt. Diệp Hạo Thần nhìn trước mắt đám người này, sau đó vừa cười vừa nói. Hết thảy 42 người, những người này rõ ràng là cực quang dòng binh đoàn. Nghe được có nhiệm vụ, hơn nữa còn đi đối phó có một chi quân đội quân thiệt, những người này cũng không có sợ hãi, ngược lại vô cùng hưng phấn. Đây là các ngươi trận chiến đầu tiên, để cực quang danh tự vang vọng thế giới. Diệp Hạo Thần nhìn chằm chằm cực quang đám người, sau đó trầm giọng mở miệng. Chương 45. Cực quang đến, ý mắng giết chóc, tập kích. Ngày thứ 2 lúc chạm vào tối, Thiên Dưỡng Sinh cầm vệ tinh điện thoại, mang theo mấy huynh đệ đi tới chắp đầu địa phương. Vạn Mai cao phủ cận rừng rậm ở trong, mấy người vừa mới bước vào rừng rậm, cũng cảm giác được không thích hợp. Đập, đập. Ngay tại mấy người cảnh giác thời điểm, tiếng bước chân liền truyền đến, thuận thanh âm nhìn lại, mấy người liền thấy một bóng người cao to. Thiên Dưỡng Sinh. À bột trên thân phát ra lấy đáng sợ khí tức, con mắt bình tĩnh nhìn mấy người. Thiên Dưỡng Sinh mấy người chỉ cảm thấy đáng sợ cảm giác các bách, người này rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đại ca Thiên Dưỡng Chí thần sắc đột nhiên cứng đờ, sau đó kéo một cái Thiên Dưỡng Sinh quần áo. Thuận Thiên Dưỡng Chí ánh mắt nhìn, Thiên Dưỡng Sinh chỉ thấy trên cây đang có một người da đen nam tử, đang cầm súng ngắn đối bọn hắn. Rất nhanh, mấy người liền thấy, không biết lúc nào, mình mấy người bị người bao vây. Bốn phương tám hướng, từng cái địa phương đều có người xuất hiện, giống như ưu linh. "Ân, các ngươi liền là bột phái tới người." Thiên Dưỡng Sinh thở một hơi thật dài, ánh mắt nhìn về phía A Bột. Những người này tuyệt đối là lính đánh thuê, hơn nữa còn không phải đơn giản lính đánh thuê. Hắn đại khái nhìn một chút, cái này đoán chừng có 40, 50 người tả hữu. "Ân, trang bị đâu?" A Bột khẽ miệng một phát, lộ ra đại răng trắng, sau đó vỗ một cái Thiên Dưỡng Sinh bả vai. Mà Thiên Dưỡng Sinh khẽ miệng thì là co lại, "Lại ca, ngươi có thể hay không nhẹ một chút?" Hắn đứng tại gia hỏa này trước mặt, chỉ cảm thấy cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Dù sao Hạc Bột thân cao hơn 1m9, với lại phi thường cường tráng, đơn giản liền cùng tạ không có gì khác biệt, hắn không chút nghi ngờ, gia hỏa này một quyền có thể đánh bạo đầu hắn. Thiên Dưỡng Chí kéo thẻ xe dịp chỗ ngồi phía sau, rất nhanh dòng dã một xe súng ống đạn dược liền ánh vào trước mắt mọi người. Nhìn xem tràn đầy một xe súng ống, cực quang tất cả mọi người lộ ra tiêu dung. Thiên Dưỡng Sinh mấy người đang nhìn xem những người này nhanh chóng điều chỉnh thử súng ống. Thậm chí nhìn thấy một cái mang theo kính mắt nam tử đang tại hủy đi thử lựu đạn. Hơn nữa còn thấy có người đang tại lắp ráp thuốc nổ, hết thảy đều vô cùng thuần thục. Bình thường, bất quá đủ. À Bột khiêng một thanh gạt lỉnh, trên thân quấn quanh lấy đạn, vô cùng hung hãn. Những súng ống này trong mắt hắn thật là bình thường, bất quá đối phó một đám quân phiệt thế lực, ngược lại là đủ rồi. Những người khác cũng đều là gật gật đầu, rất nhanh tất cả mọi người chọn tốt súng ống. Cự ly này quân phiệt doanh địa có bao xa? À Bột nhìn một chút đám người sau đó nhìn về phía Thiên Dưỡng Sinh. Không tính gần, còn có 50 km tả hữu. Thiên Dưỡng Sinh lấy lại tinh thần, sau đó lấy ra một tấm bản đồ trải rộng ra. Đám người rất nhanh liền mây quanh, nghe Thiên Dưỡng Sinh giảng thuật dạ cả tình báo. Hết thể có hơn 2000 người, đều là phổ thông trang bị, đại đa số đều là A cờ. Kim Tam Giác những quân phiệt này, ma túy đều tốt, cơ bản đều là trang bị A cờ. Dù sao A cờ tiện nghi, chịu mài mòn, với lại uy lực lại lớn. Sau 20 phút, A Bột nhìn về phía đám người, xác định không có vấn đề sau đó trầm giọng mở miệng, xuất phát. Hơn 1 giờ đồng hồ, tại khoảng cách giả cả doanh địa vài trăm mét bên ngoài, một chỗ điểm cao ở trong, cực quang tay bắn tỉa lắp xong súng. Thông qua súng ngắm kính viễn vọng có thể thấy rõ, nơi xa doanh địa hết thảy. Mà cực quang những người khác thì chia làm mấy cái tiểu đội, đang chậm rãi hướng phía doanh địa xóa đi. Thiên Dưỡng Sinh mấy người cũng mang đi súng ống đi theo Hạc Bột sau lưng. Nhìn cách đó không xa tháp canh, Hạc Bột đối một bên một cái thấp bé nam tử khoa tay một cái thủ thế. Ở trên trời Dưỡng Sinh mấy người nhìn soi mói, người kia nhẹ gật đầu, sau đó cẩn thận mò tới tháp canh phía dưới. Giang giác, giang giác. Đang tại tháp canh bên trên binh sĩ, còn không có kịp phản ứng, miệng đột nhiên bị che. Sau một khắc tiết hầu liền vẩy ra máu tươi, trực tiếp bị một đao cho sở hầu. Ngay sau đó, cực quang hai tên thành viên khác cũng nhanh chóng nổ súng. Chứa cách đơm M16 xạ tốc thật nhanh, thanh âm cũng cực kỳ nhỏ. Cách đó không xa hai cái đang tại nói chuyện phiếm hai cái binh sĩ, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Hết thảy gọn gàng, giải quyết tháp canh bên trên người, những người khác tiếp tục thúc đẩy. Mà điểm cao ở trong, tay bắn tỉa đang cho đám người chỉ đường. Chỉ dùng một hồi, liền giải quyết các địa phương binh sĩ. Một trận giết chóc đang tại lặng yên không tiếng động diễn ra. Thiên Dưỡng Sinh mấy người đi theo Hạc Bột đằng sau, cũng thấy được đám người này có bao nhiêu đáng sợ. Quá chuyên nghiệp, với lại không có làm ra một điểm động tĩnh. Rất nhanh đám người liền tiến vào doanh địa, có thể nhìn thấy không ít binh sĩ xuất nhập. đánh bài, ngủ đi ngủ. Kệ xạ các ngươi tiểu đội đi giải quyết cái này doanh địa người. U Linh, các ngươi đi giải quyết đối diện cái kia súng máy hạng nặng áp bột đánh giá doanh địa hết thảy, sau đó khoa tay bắt tay vào làm thế. Kệ xạ là một cái vóc người cao gầy người da trắng nam tử, đang nắm lấy một thanh M16. Chỉ thấy hắn mang theo bốn người, trực tiếp mò tới doanh trướng ở trong. Rất nhanh, một trận yếu ớt tiếng súng liền vang lên, với lại có thể nghe được đồ vật đánh đập thanh âm. Sau 10 phút, kệ xạ năm người từ mấy chỗ doanh trướng đi ra. Mà U Linh cũng đã sớm giải quyết cái kia súng máy hạng nặng tay súng. Tốt, có thể mở ra sát giới. Ta, đến ngươi ra sân, ngươi ra hỏa ở nơi nào ạt buột liếm môi một cái, sau đó mở miệng cười. Nói xong, hắn liền khiêng gạt lỉnh từ nơi hẻo lánh đi ra, sau đó đối cách đó không xa một cái nam tử chỉ, dừng ở cách đó không xa hai chiếc tạ. Hai chiếc lao ra hỏa, đệ nhị thế chiến M26 tạ. Mà cách đó không xa một cái nam tử cũng là cười một tiếng, người này chính là ta, tinh thông các loại máy móc. Theo ạt buột tiếng nói rơi xuống, cực quang mấy người cũng không tại ẩn tàng. Tiếng súng sau một khắc ngay tại doanh địa vang vọng, giống như pháo một dạng. Cực quang người từ bốn phương tám hướng hướng phía doanh địa người phát khởi tập kích, tay bắn tỉa đang gắt gao chầm chầm vào một chỗ nhà gỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia gọi giả cả người ngay ở chỗ này. Dù sao địa phương khác đều là hạ trại, chỉ có nơi này có khẽ động nhà gỗ. Hắn là tay bắn tỉa, đồng dạng cũng là quan sát tay, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, vậy liền sẽ hướng những người khác báo cáo. DS, cầu like, hoa tươi, nguyện phiếu. Chương 46. Đồ sát, kinh khủng chiến lực, hoảng sợ giả cả. Cực quang hơn 10 người đột nhiên khởi xướng tập kích, tiếng súng phá vỡ yên tĩnh, doanh địa binh sĩ đều có chút không biết làm sao. Có chút binh sĩ còn không có kịp phản ứng, liền bị đạn cho xuyên qua thân thể, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Tất cả binh sĩ đều luôn cuống tay chân cầm lấy súng, nhưng là cực quang quá phân tán, đã sớm chiếm tốt vị trí. Đạn từ bốn phương tám hướng bắn tới, không ngừng có binh sĩ ngã xuống. À bột phi thường điên cuồng, gạt lỉnh không ngừng bốc lửa ánh sáng, báo kim loại. Cái kia kinh khủng xạ tốc, còn có uy lực, căn bản cũng không có đồ vật có thể ngăn cản. Có mấy cái binh sĩ còn không có kịp phản ứng, liền bị bắn trở thành tổ ong bỏ vẽ. Những binh lính này vốn chính là năm bè bảy mảng, sức chiến đấu cùng cực quang căn bản không cùng một đẳng cấp. Thiên dưỡng sinh mấy người nuốt một cái nước bọt, rung động nhìn xem một màn này. Cái này hoàn toàn liền là một trường giết chóc, dạ cả người căn bản liền không có sức hoàn thủ. Bọn hắn còn chứng kiến một binh sĩ muốn đi cầm súng máy hạng nặng, sau đó liền bị xa xa tay bắn tỉa một thương nổ đầu. Cái này quân doanh trở thành một mảnh lò sát sinh, ạ buộc bọn người quá mạnh. Những người này kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, mỗi một cái thương pháp đều phi thường tinh chuẩn. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Hạo Thần dưới tay thế mà còn có dạng này một đám lính đánh thuê. Mặc dù chỉ có mấy chục người, nhưng là những người này toàn bộ đều là binh vương. Bọn hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua lính đánh thuê, nhưng là cực quang tuyệt đối là bọn hắn gặp qua mạnh nhất. Mà xa xa trong nhà gỗ, Dạ Cạ cũng bị tiếng súng, tiếng nổ mạnh cho kinh động đến. Hắn vừa mới đứng người lên, liền thấy Tham Nhu kinh hoàng chạy vào. Tướng quân, có một chi bộ đội giết tiến đến. Tham Nhu mặc khí thô, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Vừa mới hắn ở bên ngoài nhìn một chút, thấy được đang tại mở ra sát giới cực quang bọn người. Dạ Cạ đồng tử ngưng tụ, sau đó cầm lấy mặt bản súng lục cổ quay. Xung quanh cái này một mảnh địa khu thế lực lớn nhất chính là hắn. Dám động thủ với hắn thật không có mấy cái, Sa Khôn. Hắn lập tức liền nghĩ đến Sa Khôn, bởi vì chỉ có hắn có thực lực này. Phế vật. Nhìn xem Tham Nhu cái kia hoảng sợ bộ dáng, Dạ Cạ một cước đạp tới. Ngay tại lúc này, vô số đạn từ các nơi bay vụt đi qua. Chỉ bằng cái này nhà gỗ căn bản là ngăn không được, Dạ Cạ vội vàng nằm rạp trên mặt đất. Cả gian nhà gỗ trở thành tổ ong vỏ vẽ một dạng, mà cái kia Tham Nhu thì bị đạn lạc cho đánh trúng, con mắt trừng lớn. Oeng, oeng. Tiếng nổ mạnh vang lên, nhà gỗ đang chấn động. Một cỗ khí lãng quyển tịch mà đến. Dạ Cạ căn bản cũng không dám ngẩng đầu, lúc này trong lòng cũng có chút chấn kinh, còn có bối rối. Hắn cái này doanh địa thế nhưng là có hơn 2000 binh sĩ, nhưng là địch nhân thế mà đánh vào tới. Với lại tiếng súng từ từng cái địa phương truyền đến, hiển nhiên nhân số địch nhân cũng không ít. Hắn hiện tại càng phát ra khẳng định là Sa Khôn động thủ với hắn. Toàn bộ doanh địa khắp nơi đều là thi thể, không ít địa phương đều bốc lửa ánh sáng. Mấy người lính nhìn xem đi tới ạt buột bọn người, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Những người này thật là đáng sợ, đơn giản cùng ác ma một dạng. Lúc này Y Nguyên có không ít binh sĩ từ bốn phương tám hướng tới trợ giúp. Thế nhưng là cùng con ruồi không đầu một dạng, toàn bộ bị cực quang chặn lại. Ầm ầm, ầm ầm. M26 ta động, ngay sau đó một phát đạn pháo bay ra, nơi xa trợ giúp tới hơn 10 cái binh sĩ trực tiếp bị bay bay. Mà mở ra M26 ta lúc này lại vô cùng hưng phấn, không ngừng tại gọi bậy. Theo thời gian trôi qua, tiếng súng dần dần biến thiếu đi. Không ít binh sĩ đều lựa chọn đầu hàng, căn bản là đánh không lại a coi chừng bọn hắn ác buột vứt xuống gạt lỉnh, bưng một thanh ạ xuất phẩm, sau đó hướng phía nhà gỗ đi đến. Nhìn xem quỳ trên mặt đất ôm đầu một đám binh sĩ, thiên dưỡng sinh mấy người trong mắt đều là rung động. Cái này quá nhanh từ chiến đấu đến bây giờ, tối đa cũng liền một cái giờ đồng hồ. Thế mà thật làm xong Dạ Cạ, bọn hắn từ đầu tới đuôi đều nhìn. Đương nhiên, cực quang không có khả năng giết sạch tất cả mọi người. Có không ít người lựa chọn đầu hàng, không có người muốn chết. Rất nhanh, nhà gỗ liền truyền đến tiếng súng, sau đó ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết. U Linh, Đông Nam Vương hướng có một chi hơn 10 cá nhân tiểu đội đến đây. Đang tại điểm cao tay bắn tỉa, đột nhiên đối bộ đảm mở miệng. U Linh mấy người gật gật đầu. Sau đó hướng phía đông nam phương hướng chạy tới. A Bột từ nhà gỗ đi ra, trong tay đang kéo lấy một người, chính là Dạ Cạ. Lúc này hắn toàn thân đều là máu tươi, phi thường chật vật. A Bột nghe chung quanh tiếng súng, sau đó đem Dạ Cạ vứt trên mặt đất. Dạ Cạ lúc này sắc mặt phi thường dữ tợn, tay trái bị bẻ gãy thậm chí đều có thể nhìn thấy xương cốt. Với lại trên người hắn còn có máu tươi, bả vai bị viên đạn trò quán xuyên. Dạ Cạ chật vật ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem mặt buốt. Gia hỏa này đơn giản liền là quái vật. Dạ Cạ nhìn về phía xung quanh, khi thấy doanh địa thảm trạng, hắn biết xong. Khi thấy thiên dưỡng sinh mấy người thời điểm, thân thể của hắn chấn động. Là các ngươi, Dạ Cạ cố nén đau đớn, sau đó phát ra tiếng kinh hô. Hắn vốn cho rằng là xác khôn, nhưng nhìn đến ạc bộ sau, hắn cũng biết không phải. Hiện tại biết là người nào, lại là thiên dưỡng sinh. Mà lúc này cực quang tay bắn tỉa không ngừng thông qua bộ đàm tại báo cáo, Dạ Cạ cũng nghe đến ạc bộ trên thân bộ đàm thanh âm, biết triệt để xong. Sau lưng ngươi người đến cùng là ai? Dạ Cạ trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, lập tức cắn răng nghiến lợi nhìn lên trời dưỡng sinh. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, thiên dưỡng sinh thế mà lại ác như vậy, trực tiếp dẫn người giết tới đây. Có thể có được tinh như vậy duệ chiến sĩ, thiên dưỡng sinh người sau lưng đến cùng là ai? Lúc này hắn phi thường hối hận, nếu như biết thiên dưỡng sinh bọn hắn sẽ như vậy hung ác, hôm qua liền không nên lấy thế để người. Đối phương mấy chục người liền giết tiến đến, điều này hiển nhiên không phải binh lính bình thường. Đợi chút nữa chúng ta bột đến ngươi sẽ biết. Thiên dưỡng sinh cười lạnh nhìn xem Dạ Cạ, sau đó lạnh giọng nói ra. Rất nhanh, U Linh mấy cái tiểu đội liền đè ép không ít binh sĩ đi tới. Trên sân lúc này xung quanh phi thường thảm thiết, cực quang bọn người ít nhất giết hơn 1000 người, đây hết thảy đều phát sinh ở 2 cái giờ đồng hồ. Bột một tới. À bột liếc qua bị trói lên Dạ Cạ, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Thiên Dưỡng Sinh. Bởi vì Diệp Hạo Thần cũng không có nói với hắn một tới. DS, cầu like, hoa tươi, nguyện phiếu. Chương 47. Đến kim tam giác, Dạ Cạ chết, thế lực khắp nơi chấn động. Tiếng nổ mạnh, súng thao âm thanh, động tĩnh lớn như vậy, kinh động đến xung quanh vô số thế lực. Nghe tới giữ nguyên thể bên kia truyền ra động tĩnh, không ít người đều cảm giác được chấn kinh. Trước tiên đều cho rằng là Sa Khôn làm, dù sao kim tam giác chỉ có hắn có thực lực này. Thế lực khắp nơi đều phái ra người đi tìm hiểu, có chút cùng Sa Khôn có liên hệ cũng nhao nhao gọi điện thoại hỏi thăm hắn. Khi biết được cũng không phải là Sa Khôn độc thủ, những thế lực này đều cảm giác được giật mình. Không phải Sa Khôn, cái kia là ai? Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, dù sao Sa Khôn bây giờ bị Miễn Quốc bên kia chằm chằm vào. Nếu là cùng Dạ Cạ khai chiến lời nói, hiển nhiên được không bù mất. Mà lúc này Dạ Cạ bị trói tại trên một cái ghế, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn bị ạc buột bẻ gãy cánh tay, lại bị đánh trúng một thương. Cứ qua người liền cho hắn băng bó đơn giản dưới, liền treo tính mạng hắn. Ông ngong, ông ngong. Rất nhanh, một trận tiếng oanh minh liền vang lên, buồn ngủ Dạ Cạ bị bừng tỉnh. Sau đó liền thấy trên trời lượn vòng lấy một khung máy bay trực thăng, với lại đang chuẩn bị hạ xuống. Mấy phút sau, máy bay trực thăng hạ xuống, Dạ Cạ nhìn chòng chọc vào lên thẳng rất nhanh liền nhìn thấy máy bay trực thăng đi xuống mấy bóng người, cầm đầu là một người mặc quần áo thoải mái châu Á nam tử. Mà phía sau hắn đi theo một nữ tử, còn có hai cái Âu phục đại hán. Lúc này liền xem như đồ đần, đều biết cái kia châu Á nam tử là người chủ sự. Dạ Cạ lúc này là một mặt chấn kinh, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì? Bởi vì hắn vẫn cho rằng thiên dưỡng sinh người sau lưng là Âu Mỹ người bên kia, không nghĩ tới lại là châu Á, đảo quốc, đồng tử quốc. Bồ Đạt Bút, thiên dưỡng sinh bọn người tiến lên đón, sau đó cung kính mở miệng. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, ánh mắt tại nhìn xung quanh xung quanh. Xung quanh khắp nơi đều có vết đạn, còn có bạo tạc vết tích. Kinh khủng nhất là cách đó không xa còn có một đống thi thể, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Diệp Hạo Thần da mặt cũng co lại, hắn đồng dạng cũng không có gặp qua trường hợp như vậy. Nếu như không phải trong lòng của hắn tố chất cường đại, đoán chừng lúc này đều muốn phun ra. Bất quá cho dù là không có nôn, lúc này cũng cảm giác được muốn nói. Hắn liền giữ nguyên thể. Diệp Hạo Thần quay đầu, nhìn về phía đang gắt gao theo dõi hắn Dạ Cạ. "Ân, gia hỏa này tại Thụy Quốc tài khoản có 80 triệu đô la. Hơn nữa còn tại hắn vạn ân trong phòng, tìm được mấy triệu đô la, còn có không ít hoàng kim châu báu." Thiên Dưỡng Sinh nhẹ gật đầu, sau đó lại chỉ vào một bên mấy cái dương lớn mở miệng. Tại Diệp Hạo Thần trước khi đến, Ạc Bột liền thẩm vấn qua Dạ Cạ. Làm kim tam giác chùm ma túy lớn, Dạ Cạ thân gia cũng không nhỏ. Cộng lại đều không khác mấy có 100 triệu đô la tả hưu, cái này cũng chưa tính những cái kia bẩm mì. Bột, những người này làm sao bây giờ? Thiên Dưỡng Sinh biết mình bột cũng không thèm để ý chút tiền đấy, sau đó lại chỉ vào ngồi dưới đất đám binh sĩ kia. Nếu như muốn giết lời nói, chỉ cần 2 phút đồng hồ là được, một trận báo kim loại. Không phải vừa bạn muốn xây xưởng quân sự sao? Vậy liền để bọn hắn làm lao động, vừa bạn có thể phế vật lợi dụng. Diệp Hạo Thần lông mày nhíu lại, trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi mở miệng. Xưởng quân sự cũng không cần quá nhiều người, liền là nhà máy thôi, chủ yếu vẫn là máy móc. Nơi này đoán chừng có chừng 1000 người, ngược lại là vừa vặn. A Bột cũng không có nói tình huống chiến đấu, hắn còn tưởng rằng giết sạch. Người Hoa. Dạ Cạ mắt trợn tròn, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Hạo Thần. Lại là người Hoa, cái này vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn vừa mới còn tưởng rằng là Đồng Tử Quốc, hoặc là đảo có người. Dù sao tại hắn trong ấn tượng, người Hoa cũng sẽ không buôn bán súng ống đạn dược. Người đến cùng là ai? Dạ Cạ lúc này quên đau đớn, con mắt nhìn chăm chú lấy Diệp Hạo Thần. Một cái ngươi không nên dây vào, cũng tương tự không chọc nổi người. Diệp Hạo Thần chậm rãi quay đầu, bình tĩnh nhìn Dạ Cạ. Vừa mới nói xong, Ạc Bột ánh mắt có chút lóe lên, sau đó quả quyết rút súng. Đụng, đụng. Nương theo lấy tiếng súng vang lên, Dạ Cạ thân thể chấn động, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Nhất đại trùm ma túy lớn như vậy bị giết. Thấy cảnh này, đám binh sĩ kia càng cảm giác hơn đến hoảng sợ, đều tại run lẩy bẩy. Đem cây thuốc phiện vừa đốt, sau đó ở chung quanh kiến lập tường đây. Sau đó ta sẽ an bài người tới, đến lúc để bọn hắn khởi công. Ạc Bột, nơi này tạm thời giao cho các ngươi phòng ngự. Cần gì vũ khí, ngươi cùng Tiên Dưỡng Sinh nói một tiếng, để hắn an bài. phương diện này là chuyên ngành của ngươi, ta liền không ngủ chỉ huy. Diệp Hạo Thần đốt một điếu thuốc thơm, sau đó trầm giọng mở miệng. Tốt, ta sẽ đem nơi này chế tạo thành một cái thùng sắt. À Bột thì là cười một tiếng, hắn không có đem chúng quanh thế lực để ở trong mắt. Hắn hiểu qua xung quanh thế lực lớn nhất, nhiều nhất liền vài trăm người. Chỉ cần có trang bị lời nói, bọn hắn tự nhiên không sợ những người này. Về phần Kim Tam Giác thế lực lớn nhất Sa Khôn, cách nơi này có trên 100 km. Bất quá hắn cũng biết xưởng quân sự đối với mình Bột rất trọng yếu, đồng dạng không dám kinh thường. Về phần nhóm này tiền liền giao cho ngươi, liền dùng để kiến thiết phòng ngự, còn có mua súng ống đạn dược. Diệp Hạo Thần chỉ trước mắt từng cái dương, sau đó nhìn về phía Thiên Dưỡng Sinh. Là Thiên Dưỡng Sinh nào, sau đó nhanh chóng nhẹ gật đầu. Tăng thêm chất tạp thủy quốc ngân hành tài khoản tiền, đừng bảo là súng ống liền xem như máy bay, ta đều có thể mua. Hiện tại chỉ cần ngươi có tiền, ngoại trừ những cái kia hạch tâm vũ khí, căn bản cũng không có ngươi không mua được. Nhiều tiền như vậy, đầy đủ có thể đem nơi này kiến lập một tòa quân sự pháo đài. Về phần nhân thủ vấn đề, đến lúc đó ta sẽ để cho một nhóm để tới. Dạng này các ngươi cũng có thể nhẹ nhàng một điểm. Diệp Hạo Thần nhìn xem cực quang những người này, phun ra một ngụm khói đặc sau đó trầm giọng mở miệng. Cực quang những người này mặc dù cường, nhưng là người cứ như vậy nhiều, với lại bọn hắn cũng không phải làm băng sắt. À Bột cũng là thở phào một hơi, tại không có kiến lập tốt phòng ngự trước đó, còn có vũ khí đến trước, bọn hắn nhân thủ sát thực phi thường thiếu. GS, cầu like, hoa tươi hôm nay bị cúp điện. Chương 48. Đón người mới đến xuân, xác định bản thiết kế, cảng đảo vương giả. Lốt bút. Tết xuân đến toàn bộ cảng đảo đều phi thường náo nhiệt, Thái Bình Sơn đỉnh Diệp gia hào trạch đồng dạng phi thường náo nhiệt. Nhị thuốc một nhà cũng cùng một chỗ, tăng thêm Huyền Tiễn, sáu kiếm nô mấy người, khoảng chừng hơn 20 người. Mà Diệp Vĩnh Tồn, Lâm Thi Liên hai vợ chồng đương nhiên cao hứng phi thường, dù sao năm nay nhi tử ở nhà sang năm. Nhị thúc có một đứa con trai, hai cái nữ nhi, đều cùng Diệp Hạo Thần niên kỷ không sai biệt lắm. Ba người cũng còn đang đi học, trước mắt đều tại lên cấp 3. Tiểu Thần, ngươi cảm thấy chương này thế nào? Phòng khách ở trong, Diệp chỉ dung tấm kia một chương bản thiết kế, sau đó đưa cho Diệp Hạo Thần. Mặt bàn lúc này để đó mấy chục tấm bản thiết kế, đều là Hoàn Vũ Đại Lâu bản thiết kế. Bây giờ đều đi qua 2 tháng, ít nhất có trên 100 vị nhà thiết kế tiến hành gửi bản thảo. Đi qua thư ký đoàn sàn chọn, cuối cùng còn lại hơn 10 vị nhà thiết kế. Về phần bị đào thải nhà thiết kế, Diệp Hạo Thần cũng không ai cho $100,000 hưởng công. Diệp Hạo Thần tiếp nhận bản thiết kế nhìn một chút, lập tức con mắt không khỏi sáng lên. Cái này bản thiết kế hoàn toàn chính xác rất mới lạ, hiện đại phong cách, mà lại là từ mẫu lâu. Ngoại trừ chủ cao ốc bên ngoài, ở giữa còn tạo dựng pha lê bằng nói, đây là hai tòa cao ốc. Chủ cao ốc 105 tầng, phó cao ốc 98 tầng. Khi thấy bản thiết kế phía dưới danh tự sau, Diệp Hạo Thần lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là hắn, lãng mạn quốc nhất vị quốc tế nổi tiếng nhà thiết kế. Vậy liền nó a, chờ qua hết năm liền để người khởi công. Diệp Hạo Thần nhìn xuống cái khác bản thiết kế, cuối cùng bất nhẹ gật đầu. Hai tòa cao ốc đầy đủ dùng, cái này có thể dung nạp mấy vạn người bên trên ban cũng không thành vấn đề. Một bên Điền Luân cũng là gật gật đầu, nàng cũng tuyệt đối cái này thiết kế đắc tội khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Bất quá cứ như vậy lời nói, dự toán liền muốn tăng lên. Diệp Chỉ Dung nhìn xem trong tay bản thiết kế, sau đó giòn vừa nói, một tòa vượt qua 100 tầng, một tòa không sai biệt lắm 100 tầng, cái này chục tỷ đều gánh không được. Nàng là biết mình đệ tính cách hoặc là liền không xây cất, hoặc là liền muốn tốt nhất. Dựa theo bản thiết kế quy hoạch, ở giữa còn muốn có một cái cỡ lớn suối phun, còn có các loại công trình. Tăng thêm sửa sang lời nói, chục tỷ đoán chừng đều không đủ dùng. Hiện tại nàng là Hoàn Vũ tập đoàn chấp hành tổng giám đốc, có thể nói là dưới một người trên ba người. Hoàn Vũ tập đoàn mặc dù cũng chỉ có mấy cái công ty con, nhưng là nhân viên cũng không ít. Hiện tại cũng có hơn vạn tên nhân viên, chỉ là Hoàn Vũ thực phẩm, tơ lụa xa công ty liền có 4000 tên nhân viên. Hoàn Vũ khoa kỹ công ty bây giờ cũng kiến lập, điện thoại cầm tay hệ thống làm được. Bây giờ đã tại sản xuất, chờ qua hết năm sau liền sẽ đẩy ra thị trường. Với lại bây giờ Hoàn Vũ tập đoàn từng cái bộ môn cũng chiêu không ít người. Nàng hiện tại thường xuyên là nội địa, cảng đảo hai đầu chạy. Văn thành từng cái địa phương quy hoạch sách đều đi ra đồng dạng là qua hết năm liền lập tức khởi công. Hiện tại Hoàn Vũ tập đoàn tựa như mở đủ mộ tờ ô tô, không ngừng tại báo táp. Đúng, qua mấy ngày cảng phủ có cái tiệc tối, mời người của mọi tầng lớp. Diệp Chỉ Dung đột nhiên nghĩ đến trước mấy ngày thư mời, sau đó mở miệng nói ra. Đến lúc đó nhìn tình huống, bao thuyền vương bọn hắn cũng đã nói với ta. Diệp Hạo Thần nao, sau đó cười lắc đầu. Ăn cơm. Ngay tại lúc này, mẫu thân hắn cùng nhị thẩm bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Trên bàn cơm, Diệp Vĩnh Tồn nhìn xem cả một nhà người, lúc này trên mặt đều là tiêu dung. Tiểu Thần, Hào Mã Bang bên kia ngươi chuẩn bị làm thế nào? Diệp Vĩnh Tồn lúc ăn cơm, đột nhiên nhịn không được hỏi. Bây giờ Hào Mã Bang thế lực là càng ngày càng khổng lồ, thậm chí bị người trở thành cảng đảo thứ nhất xã đoàn. Mấu chốt nhất là đứa con này của hắn danh khí càng lúc càng lớn, có xã đoàn bối cảnh trung quy là không tốt. Đặc biệt là đoạn thời gian trước, Hàn Tân ba vị người nói chuyện đột nhiên qua ngăn Hào Mã Bang, lập tức làm cho cả cảng đảo thế lực ngầm chấn động. Chuyện này tại cảng đảo thế lực ngầm ảnh hưởng phi thường lớn, ai cũng không nghĩ tới Hàn Tân ba người sẽ gia nhập Hào Mã Bang. Đối, không sai, Hàn Tân đoạn thời gian trước đã hoàn thành Quỷ Thanh Thanh một mẫu. Đoạn thời gian trước Quỷ Thanh thế nhưng là phi thường náo nhiệt, Hàn Tân đột nhiên mang người đối với những người khác độc thủ. Lấy thế xét đánh lôi đỉnh quét ngang các đại xã đoàn, Đông Tinh, Cùng Hòa Liên Thắng kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Vừa mới Quỷ Thanh Thanh một mẫu sau, Đông Tinh, Cùng Hòa Liên Thắng chuẩn bị triệu tập nhân mã phản kích. Sau đó Hàn Tân liền đối ngoại tuyên bố, gia nhập Hào Mã Bang. Ngay sau đó Đại Long, Thập Tam Muội hai người cũng tương tự tuyên bố gia nhập Hào Mã Bang. Tưởng Thiên Sinh tức thì bị tức giận đến thổ huyết, đêm đó liền tiến vào bệnh viện. Hàn Tân ba người đột nhiên phản chiến Hào Mã Bang, để các đại xã đoàn đều vô cùng chấn kinh. Hồng Hưng trở thành trò cười, đã không có Hàn Tân ba người, Hồng Hưng tương đương với gãy một cánh tay. Nghe được Diệp Vĩnh Tồn lời nói, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Lão ba, đại ca đương nhiên là chuẩn bị thống nhất cảng đảo thế lực ngầm. Trở thành cảng đảo vương giả Diệp Hạo Vũ thì hưng phấn năm năm đấm, sùng kính nhìn xem mình đại ca. Mà một bên Diệp Hạo Văn cũng là tán đồng gật gật đầu, hai người bọn họ huynh đệ thế nhưng là phi thường chú ý Hào Mã Bang. Hiện tại Hào Mã Bang có thể nói là chiếm cứ lấy cảng đảo thế lực ngầm nửa giang sơn. Toàn bộ tân giới đều không khác mấy là Hào Mã Bang địa bàn. Nhìn xem hai huynh đệ cái kia kích động bộ dáng, Diệp Vĩnh Tồn ra mặt co lại. Đây quả thực là hai cái nghịch tử, đoạn thời gian trước còn nói muốn đi lăn lộn xã đoàn. Diệp gia hiện tại có thể nói là cảng đảo thứ nhất hào môn. Ken, phát động nhiệm vụ, trở thành cảng đảo thế lực ngầm vương giả ban thưởng chiêu mộ quân công S cấp nhân tài toàn năng ngay lúc này, hệ thống cái kia máy móc thanh âm, đột nhiên tại Diệp Hạo Thần trong đầu vang lên. Diệp Hạo Thần nao nao, lại phát động nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ này ngược lại là có chút ý tứ, cảng đảo thế lực ngầm vương giả. Đó cũng không phải muốn hắn thống nhất cảng đảo thế lực ngầm, mà là trở thành vương giả. Quân công S cấp nhân tài, cái này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn nhưng là nhìn qua chiêu mộ thương thành, quân công nhân tài là quý nhất. A cấp phải kể là ngàn vạn đô la, S cấp quân công nhân tài, không có mấy trăm triệu đô la căn bản cũng không cần muốn. Trên lệch một cái cấp bậc, thế nhưng là trên lệch mấy chục lần giá cả. Chớ đừng nói chi là S cấp nhân tài toàn năng khoa học kỹ thuật loại nhân tài từ trước đến nay là kinh người nhất. Vậy liền trở thành cảng đảo vương giả Diệp Hạo Thần sau khi tĩnh hồn lại, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình, sau đó mở miệng cười. Trong phòng khách tất cả mọi người là khẽ giật mình, Diệp Vĩnh Tồn nhìn xem Diệp Hạo Thần cái kia tự tin bộ dáng, muốn thuyết phục, nhưng lại không biết nói cái gì. Hắn là biết mình này nhi tử dã tâm lớn bao nhiêu. Chương 49. Chúc Tết, kích động Hắc Long, khiếp sợ Hàn Tân. Tết mùng 2, Diệp Hạo Thần là phi thường bận rộn, không ít người đều đến đây chúc Tết, đặc biệt là Hào Mã Bang những lời kia sự tình người. Bây giờ Huyền Tiễn là tiêm sa chớ người nói chuyện, thật vừa là vượng giác người nói chuyện, loạn thần là du ma sự tình người. Hàn Tân là quý thanh người nói chuyện, Đại Long là đóng quân người nói chuyện, Thất Tinh là trưởng sa loan người nói chuyện. Về phần thập tam muội thì là y nguyên làm lên tiểu muội sinh ý, mặc dù vô lý sự tình người, nhưng là tại Hào Mã Bang địa bàn sinh ý làm được phi thường lớn. Từng cái người nói chuyện đều tề tụ tại Thái Bình Sơn đỉnh, thập tam muội kính ý nhìn xem Diệp Hạo Thần. Nàng hiện tại rất may mắn đầu nhập vào Hào Mã Bang, mặc dù vô lý sự tình người, nhưng là kiếm tiền là được. Nàng còn là lần đầu tiên gặp Hào Mã Bang vị này phía sau màn đại buốt, vị này đứng tại cảng đảo Kim Tự Tháp đỉnh nam nhân. Cửu Long Đường bên kia tình huống như thế nào? Diệp Hạo Thần nhìn xem từng cái người nói chuyện, sau đó nhìn về phía Nghe Vĩnh Hiếu. Chờ thêm năm liền độc thủ, Đông Tinh hiện tại an bài không ít người tại Cửu Long Đường. Nghe Vĩnh Hiếu nhìn một chút á võ sau, sau đó trầm giọng mở miệng. Cửu Long Đường quá nhiều thế lực chỗ đó hoàn toàn là Đông Tinh địa bàn. Có thể nói Đông Tinh cùng Cùng Hòa Liên Thắng chiếm cứ Cửu Long Đường hơn phân nửa địa bàn. Bây giờ Hào Mã Bang phi thường cường thế, những này xã đoàn đều phi thường cảnh giác. Một khi Hào Mã Bang tiến vào Cửu Long Đường, đoán chừng có chút xã đoàn sẽ liên thủ. Mau chóng cầm xuống Cửu Long Đường. Hắc Long, Loạn Thần, qua Tết ngươi mang theo một nhóm người đi Kim Tam Giác. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía sắc mặt có chút không tốt Hắc Long. Hắn đương nhiên biết Hắc Long tâm tình không tốt, dù sao hắn mặc dù là người nói chuyện, nhưng là cùng Huyền Tiễn bọn người không so được. Kim Tam Giác, Hàn Tân bọn người là sức sở, mà A Võ bọn người ánh mắt lại là sáng lên, Hắc Long cũng đột nhiên ngẩng đầu. Hàn Tân ba người vừa mới gia nhập Hào Mã Bang không biết, nhưng là bọn hắn thế nhưng là nghe qua, bộ chuẩn bị kiến lập xưởng quân sự. Kim Tam Giác phát sinh sự tình, Diệp Hạo Thần cũng không có cùng bọn hắn nói qua. Bột, ngươi nói là? Hắc Long trên mặt lộ ra vẻ kích động, nhìn một chút Hàn Tân sau, không biết có nên hay không nói. Dù sao xưởng quân sự thế nhưng là đại sự, Hàn Tân ba tên này vừa mới gia nhập. Không có việc gì, tất cả mọi người là người một nhà. Ta mặc kệ các ngươi trước đó là cái gì xã đoàn người, nhưng là có thể gia nhập Hào Mã Bang, vậy bây giờ chính là người một nhà. Các ngươi tốt nhất nhớ kỹ điểm này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Diệp Hạo Thần đốt một điếu xì gà sau, thần tình nghiêm túc nhìn xem đám người. Lòng của mọi người bên trong đều là run lên, mà Hắc Long liền vội vàng gật đầu. Sang năm trước ta để cho người ta tiêu diệt Kim Tam Giác Gia Cạ. Bây giờ xưởng quân sự đã đang xây hiện tại bên kia thiếu nhân thủ. Hai người các ngươi mang một nhóm người quá khứ. Diệp Hạo Thần tựa ở trên ghế salon, sau đó trầm giọng mở miệng. Hắc Long hiếu chiến, Loạn Thần ưa thích giết chóc, hai người đi Kim Tam Giác cái kia không thể tốt hơn. Gia Cạ, nghe được cái tên này, phòng khách đám người thân thể đều là chấn động, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ đều là xã đoàn người, dù là không đi phấn, nhưng là cũng đã nghe nói qua Gia Cạ. Đây chính là ngoại trừ xa khôn bên ngoài, tại Kim Tam Giác thứ hai chủ mà tùy lớn. Nghe nói có mấy ngàn người bộ đội, thế mà bị bột để cho người ta diệt. Hiện tại coi như đồ đần đều biết, mình vị này bột âm thầm khẳng định còn có thế lực khác. Mà Hàn Tân ba người liếc nhau một cái, cũng nhịn không được nuốt một cái nước bọt. Xưởng quân sự, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Hạo Thần thế mà đang xây xưởng quân sự. Tốt, chờ qua hết năm ta liền đi qua. Hắc Long hưng phấn gật gật đầu, lúc này trong lòng không vui đã biến mất. Nguyên lai bột sớm đã có an bài, so sánh khi người nói chuyện, hắn cùng ưa thích cùng súng ống đạn dược liên hệ. Đáng nhắc tới chính là Diệp Hạo Thần cùng đệ Bino, còn có người Tây Dương định súng ống đạn dược. Có một nhóm đã đến Kim Tam Giác. Hết thể có 3 nhóm súng ống đạn dược, nhóm đầu tiên là súng ống đạn dược. Nhóm thứ 2 là vũ khí phòng không, còn có đạn hỏa tiễn các loại vũ khí hạng nặng. Nhóm thứ 3 là máy bay trực thăng, còn có tạ. Súng ống những này ngược lại là hảo vận, nhưng là máy bay trực thăng, tạ những này muốn lâu một chút. Thiên Dưỡng Sinh đã nói với hắn, ạ buộc bọn người liệt một đống lớn vũ khí danh sách. Ba nhóm súng ống đạn dược hết thảy bỏ ra 40 triệu đô la. Bây giờ Kim Tam Giác bên kia thế cục thế nhưng là phi thường vi diệu, thế lực khắp nơi biết được là Thiên Dưỡng Sinh bọn người diệt dạ cả sau, đều cảm giác được rung động. Cho nên thế lực khắp nơi đều tại nghe ngóng Thiên Dưỡng Sinh phía sau người ủng hộ, thậm chí Sa Khôn cũng giống như vậy. Dù sao có thể diệt dạ cả, có thể nghĩ nhóm này thế lực mạnh bao nhiêu. Kim Tam Giác đột nhiên toát ra một cái cường đại như thế thế lực, không để cho người chú ý mới là lạ. Đoạn Thủy, Quỷ Quái, hai người các ngươi bên kia thế nào? Diệp Hạo Thần nhìn xem đám người bộ dáng khiếp sợ, sau đó nhìn về phía một mực không lên tiếng Đoạn Thủy hai người. Mà Hàn Tân ba người thì hiếu kỳ nhìn về phía Đoạn Thủy hai người, vừa mới bọn hắn liền phi thường thân phận của hai người này. Đừng bảo là Hàn Tân ba người liền ngay cả Á Võ mấy người đều phi thường tò mò, bọn hắn ngược lại là gặp qua Đoạn Thủy hai người, thế nhưng là không biết buộc để cho hai người làm gì. Không sai biệt lắm. Quỷ Quái nhìn một chút Đoạn Thủy, sau đó trầm giọng mở miệng. Vậy là được, Cần Tư Kim hoặc là nhân thủ nói một tiếng. Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó nhẹ giọng nói ra. Hắn để cho hai người kiến lập tình báo thế lực, bây giờ đã có mấy tháng hắn không muốn biết quá trình, chỉ cần kết quả. Cho đến trước mắt, hắn đã đập mấy triệu đô la Hồng Kông đi xuống, hơn nữa còn chiêu mộ một nhóm người. Bụt, cơ lệ tổng bên kia phát tới bưu kiện Điền Luân bưng một bản hoa quả đi tới, sau khi ngồi xuống, sau đó nhẹ giọng nói ra. Nói cái gì? Diệp Hạo Thần nao nao, hắn trong khoảng thời gian này đã bận bịu càng đảo sự tình, bất quá cơ lệ tổng mỗi tháng đều sẽ gọi điện thoại tới báo cáo. Tích tích, tích tích. Ngay tại lúc này, điện thoại di động thanh âm đột nhiên vang lên, Diệp Hạo Thần cầm lấy mặt bàn điện thoại di động, sau đó nhận. Rất nhanh, đám người liền thấy Diệp Hạo Thần trên mặt lộ ra nét mừng, hiển nhiên là có chuyện tốt tình phát sinh. Cơ lệ tổng, tận lực cầm xuống càng nhiều cổ phần, tiền không là vấn đề. Diệp Hạo Thần trên mặt đều là tiêu dung, Hương Mại Nhi à, không nghĩ tới thế mà chủ động đưa tới cửa, 8 cổ phần. Chương 50. Điện thoại cầm tay hệ thống đưa ra thị trường, nóng nảy toàn cảng, 7 ngày 9 cái ức. Tết xuân rất nhanh liền qua thứ, nhưng mà một bộ gọi điện thoại cầm tay hệ thống công cụ truyền tin, lại đột nhiên xuất hiện ở trên thị trường. Càng đảo các đại thông tin tức mặt tiền cửa hàng, còn có bán linh kiện mặt tiền cửa hàng, đều xuất hiện điện thoại cầm tay hệ thống. Không chỉ có là như thế, TVB còn có các đài truyền hình lớn đều xuất hiện điện thoại cầm tay hệ thống quảng cáo. Biết được là Hoàn Vũ tập đoàn dưới cờ công ty đẩy ra sản phẩm, cái này đống nhiên lúc dẫn tới vô số người hiếu kỳ. Biết được có trò chuyện công năng, mấu chốt nhất là coi thường, ngay cả lớn cỡ bàn tay đều không có. Lần này điện thoại cầm tay hệ thống bạo phát hỏa, có người đầu tiên mua, liền có người thứ hai. Chỉ dùng mấy ngày thời gian, điện thoại cầm tay hệ thống liền nóng nảy toàn bộ cảng đảo. Các đại mặt tiền cửa hàng vừa mới bắt đầu chỉ là nếm thử, bởi vì Hoàn Vũ tập đoàn tìm được bọn hắn. Bán đi một bộ điện thoại cầm tay hệ thống bọn hắn đều có 100 đô la Hồng Kông. Với lại không cần chiếm cứ quá nhiều địa phương, chuyện này các đại mặt tiền cửa hàng đương nhiên muốn làm. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Hoàn Vũ tập đoàn lớn như vậy thủ bút. Thế mà tại các đài truyền hình lớn đều đánh quảng cáo, thay nhau vênh tạc. Quảng cáo mặc dù hấp dẫn người, nhưng là mấu chốt nhất là sản phẩm. Điện thoại cầm tay hệ thống giá cả cũng không tiện nghi, nhưng là cũng không mắc. So sánh cục gạch một dạng điện thoại di động, điện thoại cầm tay hệ thống đó là tương đương tiện nghi. Một bước điện thoại di động muốn 20-30 ngàn đô la Hồng Kông, mà điện thoại cầm tay hệ thống thì chỉ cần 4 ngàn đô la Hồng Kông. Gia đình bình thường lời nói, khẽ cắn môi cũng có thể mua được. Mấu chốt nhất là dùng tốt, tiểu xảo, có thể tùy tiện đặt ở trong túi. Đẩy ra thị trường, điện thoại cầm tay hệ thống mới có thể cấp tốc bốc lửa. Chỉ dùng 3-4 ngày thời gian, điện thoại cầm tay hệ thống liền bán ra hơn 100 ngàn bộ. 100 ngàn bộ, đây chính là 400 triệu đô la Hồng Kông, lập tức chấn kinh toàn bộ cảng đảo. Các đại cửa hàng đều thấy được cơ hội buôn bán, đều nhao nhao gọi điện thoại cho Hoàn Vũ Khoa Kỹ. Hoàn Vũ Khoa Kỹ điện thoại đều bị đánh nổ, các đại cửa hàng đều đến phá hủy. Thậm chí có không ít người đi thẳng tới nhà máy, cầm tiền mặt đến nhập hàng. Liền xem như đồ đần đều biết, chỉ cần có hàng tại, vậy liền có thể kiếm tiền. Hoàn Vũ Khoa Kỹ hiện tại hết thảy có 3 đầu dây chuyền sản xuất, hết thảy có hơn 1000 công nhân. Mỗi ngày có thể sản xuất 10000 bộ điện thoại cầm tay hệ thống tả hữu. Nghiên cứu ra được sau, còn không có đẩy ra thị trường liền bắt đầu sản xuất, đội 300000 bộ tả hữu. Hiện tại công nhân đều là 3 ban ngược lại không đoạn tại sản xuất. Một tuần lễ sau, điện thoại cầm tay hệ thống tiêu thụ 280000 bộ, mỗi ngày lượng tiêu thụ đều đang tăng trưởng. Hiện tại cảng đảo thị dân cũng đang thảo luận lấy điện thoại cầm tay hệ thống. Không ít địa phương đều tại xếp hàng, sợ mua không đến. Cái này khiến tất cả cửa hàng lão bản đều vô cùng hưng phấn, đồng thời cũng phi thường lo lắng. Dù sao Hoàn Vũ Khoa Kỹ sản xuất căn bản là không đổi kịp tiêu thụ, Diệp Hạo Thần cũng có chút giật mình, hắn biết điện thoại cầm tay hệ thống một khi đẩy ra thị trường, khẳng định sẽ phi thường nóng nảy. Dù sao giá cả so điện thoại di động tiện nghi, mấu chốt nhất tính năng hoàn toàn treo lên đánh điện thoại di động, với lại thuận tiện mang theo. Nhưng là không nghĩ tới thế mà kinh người như vậy, một tuần lễ liền tiêu thụ 900 triệu đô la Hồng Kông. Đây vẫn chỉ là một cái cảng đảo, nếu là toàn thế giới, hắn đều không thể tưởng tượng. Nhìn xem nhà máy bận rộn công nhân, còn có từng đài đóng gói điện thoại cầm tay hệ thống, Diệp Hạo Thần lộ ra tiêu dung. Hắn là có tiền, thế nhưng là sẽ không ngại nhiều tiền. Điện thoại cầm tay hệ thống chi phí cũng không cao, tăng thêm nhân công lời nói đại khái 400 khối tả hữu. Cái này lợi nhuận không sai biệt lắm gấp 10 lần, cái này không thể so với đi phân kiếm tiền. Mà một bên Diệp Chỉ Dung cũng phi thường vui vẻ, một tuần lễ 900 triệu, thật là đáng sợ. Mặc dù biết hậu kỳ tiêu thụ sẽ hạ xuống, nhưng là đây là cảng đảo. Hiện tại một cái khác nhà máy đã thành lập xong, liền chờ dây chuyển sản xuất đến. Một khi dây chuyển sản xuất đến, thỏa mãn tiêu thụ, vậy liền có thể cửa ra. Kỳ thật điện thoại cầm tay hệ thống vừa mới nghiên cứu ra được thời điểm, nàng nhìn thấy điện thoại cầm tay hệ thống liền biết thứ này sẽ vang dội toàn cầu. "Tiểu thần, đến lúc đó xuất khẩu ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền?" Diệp Chỉ Dung chậm rãi quay đầu, hiếu kỳ nhìn về phía một bên Diệp Hạo Thần. "Âu Mỹ địa khu bán 1800 đô la, Á Châu lời nói liền 1500 đô la." Diệp Hạo Thần hơi sững sờ, do dự một chút, sau đó trầm giọng nói ra: "1800 đô la, cái kia tương đương với 10000 đô la Hồng Kông. Đắt không sai biệt lắm gấp hai nhiều, mà nghe được cái giá tiền này, Diệp Chỉ Dung cũng không có ý kiến, dù sao xuất khẩu còn muốn thuế con đâu." Vào lúc ban đêm, cả phụ các giới danh lưu đều tề tụ một đường, khi Diệp Hạo Thần, Diệp Chỉ Dung hai tỷ đệ đến sau, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Tất cả mọi người nhao nhao tiến lên chào hỏi, hiện tại cảng đảo người nào không biết Diệp Hạo Thần vị này thế giới nhà giàu nhất. Đặc biệt là bây giờ Hoàn Vũ tập đoàn đẩy ra điện thoại cầm tay hệ thống, càng làm cho Diệp Hạo Thần thanh danh đại chấn. "Tiểu tử ngươi làm ra cái kia điện thoại cầm tay hệ thống, thậm chí ngay cả ta đều có chút đỏ mắt." Bao Thuyền Vương đối Diệp Chỉ Dung nhẹ gật đầu, sau đó cười híp mắt nhìn xem Diệp Hạo Thần. "Quá kinh người, một tuần lễ 900 triệu đô la Hồng Kông, nhưng mà này còn vừa mới bắt đầu." Dù là hắn đều phi thường hâm mộ, Diệp Hạo Thần tiểu tử này năng lực quá mạnh. Tùy tiện làm ra một vật liền bốc lửa càng đảo, đơn giản liền là dùng bao tải nhặt tiền. Lúc trước Diệp Hạo Thần nói điện thoại cầm tay hệ thống sẽ thay thế điện thoại di động, ít nhất là chụp tỷ thị trường, bây giờ nghĩ lại tiểu tử này đều vẫn là khiêm tốn. Cái này điện thoại cầm tay hệ thống đẩy ra, điện thoại di động thật không người hỏi thăm. Hắn cũng làm cho người mua một bước điện thoại cầm tay hệ thống, cũng đang tại sử dụng, cho nên biết thứ này giá trị. Với lại hắn cũng nghe nói, không ít lao bản đều mang theo tiền tại Hoàn Vũ khoa kỹ nhà máy lấy hàng. Đoán chừng rất nhanh điện thoại cầm tay hệ thống liền sẽ cửa ra, càng đảo cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Ha ha, muốn ta nói tiểu tử này liền là điểm kim thắng tay. Tài chính kiếm tiền, hiện tại tùy tiện làm ra một vật, cũng là như thế. Lý Triệu Cơ cười lắc đầu, không chỉ là Bao Thuyền Vương hâm mộ, hắn cũng tương tự hâm mộ a ngươi cầm xuống Hoàn Vũ đại lâu đầu, đồng dạng cũng là kiếm lớn. Trình Ngọc Đồng liếc một cái Lý Triệu Cơ, sau đó tức giận nói: "Không sai, Hoàn Vũ tập đoàn cao ốc đấu thầu bị Lý Triệu Cơ lấy được. Trước mấy ngày điện thoại cầm tay hệ thống đẩy ra thị trường trước đó, Hoàn Vũ đại lâu liền đối ngoại đấu thầu cảng đảo nổi danh địa sản công ty đều tham dự. Cuối cùng vẫn Lý Triệu Cơ càng hơn một bậc, ai bảo hắn là cảng đảo lớn nhất bất động sản thương. Lao Trịnh, ta hiện tại cũng đau đầu a. Công ty của ta mặc dù đối xây cao ốc có kinh nghiệm, nhưng là cũng không có xây hơn 100 tầng cao lâu. Mấu chốt nhất là các ngươi không biết, cái kia bản thiết kế độ khó có bao nhiêu cao." Lý Triệu Cơ lộ ra cười khổ, hắn là cầm xuống đấu đầu, nhưng là hiện tại cũng tương tự đầu đề. Hiện tại công ty sở hữu người kiến trúc sư đều trong đêm đang thương lượng làm sao xây, mấu chốt nhất chỉ có 2 năm rưỡi thời gian. Nếu là hoàn thành, lừa cái mấy trăm triệu không có vấn đề, nhưng là tiền này cũng không dễ dàng lừa. Hoàn Vũ tập đoàn xuất ra bản thiết kế sau, trực tiếp tại chỗ khuyên lui hơn phân nửa địa sản công ty, chuyện này với hắn tới nói là một cái khiêu chiến. DS, cầu hoa tươi, nguyện phiếu, có nguyện phiếu ném một cái. Chương 51. Đến từ cảng phủ gõ, tranh phong tương đối, ngạnh cường. Nhìn xem Lý Triệu Cơ một bộ được tiện nghi vừa khóc thảm bộ dáng, Bao Thuyền Vương, Trịnh Ngọc Đồng hai người cũng không có cách nào lắc đầu. Càng đảo cứ như vậy lớn một chút địa phương, Hoàn Vũ tập đoàn đại lâu sự tình, bọn hắn đều nghe nói qua. Khiêu chiến khẳng định sẽ có, dù sao cũng là 100 tầng cao lầu, nhưng là thật muốn xây xong lời nói, chỗ tốt kia cũng là nhiều hơn. Đến lúc đó Hoàn Vũ đại lâu sẽ trở thành tiêu chí tính kiến trúc, nhà thiết kế, công ty xây dựng đều sẽ nổi danh. Hàng cơ triệu nghiệp tại càng đảo vẫn được, nhưng là ở thế giới thật chưa có xếp hạng danh hiệu. Diệp tiên sinh, ngươi tốt. Một cái quỷ lão đột nhiên bưng chén rượu đi tới, cười cùng mấy người chào hỏi. Càng đốc tiên sinh, ngươi tốt. Diệp Hạo Thần ánh mắt có chút lóe lên, sau đó trầm giọng mở miệng. Không sai, cái này quỷ lão liền là càng đốc Mạch Lý Hạo, gia hỏa này cũng không phải cái gì loại lương thiện. Bất quá không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần không đến trêu chọc hắn là được. Diệp tiên sinh, bệ hạ cùng công chúa đều cùng ta nói qua ngươi. Nói chờ ngươi có rảnh rỗi, mời ngươi đến Anh Quốc nhìn xem. Mạch Lý Hạo đối Bao Thuyền Vương mấy người gật gật đầu, sau đó cười híp mắt nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Cái này nhìn xem đương nhiên là đầu tư, không phải liền Anh Quốc thật không có cái gì tốt nhìn. Có thời gian sẽ đi, dù sao ta cùng Ý Lệ Lệ Toa là đồng học. Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, sau đó khách sáo nói: "Diệp tiên sinh không hổ là thế giới nhà giàu nhất, không chỉ là tài chính thiên tài, với lại làm thực nghiệp cũng phi thường lợi hại, điện thoại cầm tay hệ thống thế nhưng là nóng nảy càng đảo." "Đúng, nghe nói Diệp tiên sinh chuẩn bị tại Hoa Hạ kiến lập khoa học kỹ thuật vườn sinh thái." Mạch Lý Hạo lông mày nhíu lại, lập tức chuyện đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Hạo Thần. Mà một bên Bao Thuyền Vương mấy người mí mắt đều là nhảy một cái, bất quá trên mặt lại là bất động thanh sắc. Bọn hắn đều cùng Mạch Lý Hạo đã từng quen biết, đương nhiên biết giá hỏa này là ai. Hoàn toàn chính xác có chuyện này, Cảng đốc tiên sinh tin tức thật linh thông. Về sau Hoàn Vũ khoa kỹ khẳng định còn sẽ có cái khác sản phẩm, kiến lập khoa học kỹ thuật vườn sinh thái là nhất định. Cho nên sẽ ăn cờ vế đút ANO một cái, nội địa cũng chuẩn bị xây một cái. Diệp Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng tới, quả nhiên là hướng về phía hắn tới. Hắn ở bên trong đầu tư, chỉ cần hơi nghe ngóng đều có thể biết. Đối với Mạch Lý Hạo biết, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Diệp tiên sinh, Anh Quốc hoàn cảnh đầu tư, nhưng so sánh Hoa Hạ tốt hơn nhiều lắm. Xin cẩn thận cẩn thận. Mạch Lý Hạo nâng cốc chén giao cho một bên trợ lý, sau đó rất có thâm ý nói: "Bất cứ đầu tư nào đều sẽ nương theo lấy nguy hiểm. Không biết Cảng đốc có nghe nói hay không qua một câu." Diệp Hạo Thần gật đầu cười, lập tức trong lòng khẽ động, nên miệng lên một vòng đường cong. "Lời gì?" Mạch Lý Hạo hơi sững sờ, vô ý thức liền hỏi lên. "Sóng gió càng lớn, cá càng quý a." Diệp Hạo Thần nói ra hậu thế truyền hình điện ảnh, Cao Khải Cường cái kia kinh điển lời kịch. Vừa mới nói xong, Bao Thuyền Vương bọn người ngây ngẩn cả người, đều kém chút nhịn không được bật cười. Bất quá cười về cười, nhưng là câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Bọn hắn cũng nhìn ra được mạch Lý Hạo lao tiểu tử này là muốn gõ Diệp Hạo Thần. Dù sao mấy chục tỷ đầu tư thế nhưng là phi thường kinh người, có thể trong bang kéo động kinh tế. Diệp tiên sinh, ta cũng không phải đùa giỡn với ngươi. Mạch Lý Hạo nhìn xem Bao Thuyền Vương bọn người nín cười bộ dáng, trên mặt biến thành màu đen nhìn xem Diệp Hạo Thần. Càng đốc tiên sinh, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi. Với lại ngươi tốt nhất muốn biết rõ ràng một điểm, tiền là chính ta. Ta đến đó đầu tư, xin hỏi có liên hệ với ngươi sao? Diệp Hạo Thần lông mày nhíu lại, gãi gãi lốt hai, sau một khắc ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Mẹ nó, lao gia hỏa này thật sự coi chính mình tính là thứ gì? Tiểu thân Diệp Chỉ Dung cũng bị hù nhảy một cái, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Hạo Thần quần áo. Nhìn xem tranh phong tương đối hai người, Bao Thuyền Vương mấy người cũng là giật nảy mình. Bọn hắn mặc dù trướng mắt Mạch Lý Hạo, nhưng là cũng không dám ngạnh cứng hắn. Dù sao lão gia hỏa này thế nhưng là cán đốc, quyền lợi cũng không nhỏ. Hai người thanh âm nói chuyện cũng không nhỏ, những người khác nghe không được, nhưng là xung quanh không ít người đều nghe được. Khá lắm, thế giới nhà giàu nhất cùng cán đốc thế mà đối. Bất quá Diệp Hạo Thần gia hỏa này là gan là thật to lớn. Diệp Hạo Thần, ngươi. Mạch Lý Hạo đồng tử có chút ngưng tụ, mắt trợn tròn, bị tức đến ngón tay đều run rẩy lên. Hắn không nghĩ tới Diệp Hạo Thần lá gan lớn như vậy, thế mà một điểm bề mặt cũng không cho hắn. Không nghĩ tới cảng đốc tiên sinh, thế mà bị mặt kín sân. Diệp Hạo Thần uống một ngụm rượu đỏ, sau đó mang theo châm chọc mở miệng. Nghe vậy, Bao Thuyền Vương mấy người, còn có người chung quanh ra mặt đều là tại run rẩy. Diệp Hạo Thần, đừng tưởng rằng có chút tiền thì ngon. Nơi này là cảng đảo, là Anh quốc địa phương. Mạch Lý Hạo khoe miệng cũng là co lại, thả tay xuống chỉ sau, ngựa khí trở nên lạnh giá. Khó trách ngươi là cảng đốc, khẩu khí cũng không nhỏ. Thế giới nhà giàu nhất, mấy chục tỷ đô la chỉ là có chút tiền. Với lại nơi này là địa phương nào, dùng ngươi lão gia hỏa này tới nhắc nhở ta. Ngươi có phải hay không văn phòng ngồi lâu tú đầu? Diệp Hạo Thần chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước, thần sắc đạm mạc nhìn xem Mạch Lý Hạo. Hắn hiện tại thật đúng là không sợ lão gia hỏa này, uy hiếp hắn nhất không dính chiêu này. Mà lúc này đến hội đại sảnh trở nên yên tĩnh trở lại, thậm chí người chơi đàn dương cầm đều dừng động tất lại. Tất cả mọi người nhìn về phía hai người, đặc biệt là nghe được Diệp Hạo Thần cái kia không chút khách khí lời nói, sắc mặt đều trở nên đặc sắc. Chờ lấy Mạch Lý Hạo bờ môi tức giận đến đang run rẩy, liếc mắt mọi người xung quanh, sau đó bước xuống một câu ngoan thoại rời đi. Hắn thể tuyệt đối sẽ để ra hỏa này để mắt. Nhìn xem bị tức chạy Mạch Lý Hạo, Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng trào phúng. Một trận yến hội tan rã trong không vui, Diệp Hạo Thần mới vừa đi ra yến hội đại sảnh, Hoắc lão liền gọi điện thoại tới. Vừa mới Bao Thuyền Vương, còn có không ít lão bằng hữu đều cho hắn gọi điện thoại. Nói Diệp Hạo Thần cùng Mạch Lý Hạo tại yến hội trên đại sảnh phát sinh ngôn ngữ xung đột. Lần này Hoắc lão cũng không nhận được mời, bất quá cũng là bình thường. Chỉ cần là càng phụ khởi sướng yến hội, cơ bản rất ít có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Tiểu thân a, vừa mới ngươi không nên xúc động. Mạch Lý Hạo tâm nhãn thế nhưng là nổi danh nhỏ, đắc tội hắn cũng không phải là chuyện tốt tình. Diệp Chỉ Dung cười khổ nhìn Diệp Hạo Thần, sau đó giòn vừa nói, hắn không phải loại lương thiện, nhưng là ta cũng không phải đèn đã cạn dầu. Chỉ cần Hoàn Vũ tập đoàn chính quy làm ăn, hắn không dám quang minh chính đại làm nhầm vào. Hắn dám không tuân thủ quy củ, vậy ta liền có thể lập bàn. Diệp Hạo Thần xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hoàn Vũ tập đoàn Mạch Lý Hạo là không dám nhầm vào, bởi vì không có lý do gì. Với lại lao gia hỏa kia cũng biết mình cùng ý liền lệ toa quan hệ. Bất quá hảo mã bang nhưng là khác rồi, lấy Mạch Lý Hạo lòng dạ hỏi. Lão gia hỏa này tất nhiên có động tác, bất quá hắn ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Chương 52. Mạch Lý Hạo xuất chiêu, Diệp Hạo Thần chuẩn bị kiếm chuyện. Ngày kế tiếp, tối hôm qua yến hội phát sinh sự tình, lập tức truyền khắp toàn bộ cảng đảo, thậm chí các đại báo xã đều đăng. Toàn bộ cảng đảo dân chúng đều tại nghị luận, Quỷ Tây Dương tại cảng đảo, từ trước đến nay đều là tài trí hơn người. Chớ đừng nói chi là cảng đốc tất cả mọi người không nghĩ tới, lại có người hoa chỉ vào hắn mắng. Mà biết được tin tức này sau, Mạch Lý Hạo càng là đem văn phòng đập loạn một trận. Sau đó để cho người ta mệnh những cái kia tòa báo không cho phép đăng, cái gì ngôn luận tự do, đó cũng là muốn nhằm vào người. Bất quá cái này khiến hắn càng thêm thống hận Diệp Hạo Thần, hắn hiện tại cũng trở thành cảng đảo chê cười. Hoàn Vũ tập đoàn hắn thật không làm gì được, dù sao nhân gia là chính quy làm ăn, hơn nữa còn là nộp thuế nhà giàu, với lại Hoàn Vũ tập đoàn thế nhưng là có hơn vạn tên nhân viên. Bất quá đi qua thư ký nhắc nhở, hắn nghi tới Hảo Mã Bang. Hoàn Vũ tập đoàn nhằm vào không được, như vậy thì nhằm vào Hảo Mã Bang. Hắn liền để người Diệp Hạo Thần biết, coi như hắn là thế giới nhà giàu nhất, tại cảng đảo đắc tội hắn kết cục. Với lại cũng có thể trấn nhiếp những người khác, hai năm này người Hoa càng ngày càng lợi hại a rất nhanh, cảng phủ liền hướng Tiêm Sa chớ mấy cái địa khu truyền đạt mệnh lệnh. Tiêm Sa chớ đồn cảnh sát, tất cả nhân viên cảnh sát đều nhíu chặt lông mày, cảng phủ truyền thừa mệnh lệnh để bọn hắn quét Hảo Mã Bang chẳng tử. Người đang ngồi đều biết Hảo Mã Bang người sau lưng là Diệp Hạo Thần. Liên tưởng đến Diệp Hạo Thần cùng cảng đốc ân oán, đây quả thực là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a cái này nếu là bọn hắn nhằm vào Hảo Mã Bang, cái kia chính là đắc tội Diệp Hạo Thần. Bọn hắn liền là phổ thông nhân viên cảnh sát, cũng không muốn đắc tội vị này thế giới nhà giàu nhất. Với lại Hảo Mã Bang cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mấu chốt nhất là từ khi Hảo Mã Bang Tiêm Sa chớ thuần một sắc sau, bọn hắn công tác đều dễ dàng không ít. Hảo Mã Bang không đi phấn, với lại có tổ chức, nhân gia lại không náo sự tình. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhìn về phía đầu của bọn hắn. Tiêm Sa chớ cao cấp cảnh ti, Lý Ưng, đồng dạng cũng là đồn cảnh sát người đứng đầu. Đừng nhìn ta cũng chính là một cái làm công. Trước chờ lấy, tạm thời không cần hành động. Lý Ưng nhìn xem ánh mắt của mọi người, sau đó bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn là cao cấp cảnh ti, nhưng là làm sao không phải một cái làm công người. Cảng phủ mệnh lệnh không thể không nghe, nhưng là nghe lại sẽ đắc tội Diệp Hạo Thần. Không chỉ là Tiêm Sa chớ đồn cảnh sát, cái khác mấy cái địa khu nhân viên cảnh sát đồng dạng cũng là khó khăn vô cùng. Ngay tại các đại đồn cảnh sát thu được mệnh lệnh sau, cũng không lâu lắm Hào Mã Bang cũng biết. Tối hôm qua Diệp Hạo Thần liền nhắc nhở qua bọn hắn, cho nên đều có chuẩn bị tâm lý. Thái Bình Sơn đỉnh, Lý Ưng đến sau này, liền thấy mấy cái người quen, đều là từng cái địa khu đồng sự. Những người này thấp nhất chức vị đều là cao cấp thanh tra, hoặc là liền là cảnh ti. Bất quá chức vị cao nhất vẫn là Lý Ưng, hắn lập tức liền phải gánh vác đảm nhiệm Tiêm Sa chớ tổng cảnh ti. Đồng dạng cũng là người Hoa tại cảng đảo cái thứ nhất tổng cảnh ti. Lý Sơ, Trường Sa Loan cao cấp thanh tra Triệu Cường, còn có mấy người khác đều cười cùng Lý Ưng chào hỏi. Thật đúng là đúng dịp. Lý Ưng cũng lộ ra tiếu dung, biết mấy người mục đích đều cùng mình là một dạng. Rất nhanh, đám người liền thấy Diệp Hạo Thần liền trên lầu đi xuống. Diệp tiên sinh. Lý Ưng bọn người cùng lúc mở miệng, phản phất tập luyện tốt một dạng. Ngồi đi Diệp Hạo Thần sau khi ngồi xuống, sau đó cởi chỉ vào đối diện ghế sofa. Hắn đương nhiên biết mấy người tới mục đích, mạch Lý Hạo gia hỏa này cũng liền chút năng lực ấy. Lý Ưng mấy người cũng không có nói nhảm, đem cảng phủ mệnh lệnh nói một lần. Sau khi nói xong, mấy người đều nhìn về Diệp Hạo Thần. Ta sẽ để cho Hảo Mã Bang phối hợp, liền bình thường đến là được. Diệp Hạo Thần từ điền ngôn trong tay tiếp nhận xì gà, phun ra một ngụm khói đặc sau, sau đó lười biếng mở miệng. Những này xì gà là sang năm nghe Vĩnh Hiếu tạo. Từ khi rút xì gà sau, hắn đã không nghĩ quất thuốc lá. Đa tạ Diệp tiên sinh. Nghe được Diệp Hạo Thần lời nói, Lý Ưng bọn người thở phào một hơi, sau đó đều cảm kích mở miệng. Hai cái lao đại giao phòng, bọn hắn những người này căn bản cũng không dám tham dự. So sánh mạch Lý Hạo, bọn hắn càng không muốn đắc tội Diệp Hạo Thần. Mấu chốt nhất bọn họ đều là người Hoa. Lý Sơ, có hứng thú hay không khi lão đại? Diệp Hạo Thần ánh mắt có chút lóe lên, sau đó thỉnh lình mở miệng. Vừa mới nói xong, đang ngồi mấy người thân thể đều là chấn động, Lý Ưng càng là mắt trợn tròn. Lão đại đây chính là cảng đốc đồn cảnh sát người đứng đầu. Thế nhưng là cái này sao có thể, những cái kia quỷ lão sẽ không để cho người Hoa chiếm cứ cao vị. Tổng cảnh ti đều là cực hạn, chớ đừng nói chi là lão đại. Trên thế giới này không có cái gì là không thể. Diệp Hạo Thần nhìn xem vẻ mặt của mọi người, sau đó mở miệng cười. Hắn đương nhiên biết bây giờ cảng đảo người Hoa tại đồn cảnh sát tình cảnh, không chỉ là đồn cảnh sát, liền ngay cả địa phương khác cũng tương tự một dạng, đều là quỷ lão là cao tầng. Đây cũng không phải là người có hay không năng lực sự tình, mà là nào quỷ lão đang chèn ép người Hoa. Cũng liền những năm này người Hoa tư bản bắt đầu quật khởi, không phải trên phương diện làm ăn đồng dạng cũng là một dạng. Diệp tiên sinh, cái này. Lý Ưng nuốt một cái nước bọt, lúc này tâm tình không cách nào ngôn ngữ. Diệp Hạo Thần cũng không phải một người, hắn đại biểu cho người Hoa tư bản vòng tròn. Diệp Hạo Thần hóa trang thuyền vương bọn người giao hảo, liên hiệp lại. Tại cảng đảo là một cỗ phi thường kinh người thế lực. Nếu như hắn có Diệp Hạo Thần ủng hộ, nói không chừng thật sự có khả năng. Muốn nói không tâm động đó là giả, dù sao đây chính là lão đại. Bất quá hắn cũng biết đạt được càng nhiều, như vậy nỗ lực cũng sẽ càng nhiều. Mà Triệu Cương mấy người cũng lấy lại tinh thần, đều là hâm mộ nhìn xem Lý Ưng. Bọn hắn đồng dạng minh bạch đạo lý này, nhưng là nếu có cơ hội, coi như nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, bọn hắn cũng sẽ làm. Người Hoa là thời điểm đứng lên, không phải ngay cả huyết tính đều muốn bị ma diệt. Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc, ánh mắt trở nên lăng lệ. Lý Ưng mấy người đồng tử đều là ngưng tụ. Bọn hắn biết Diệp Hạo Thần đoán chừng muốn kiếm chuyện. Diệp tiên sinh, chúng ta nguyện ý cống hiến sức lực. Lý Ưng mấy người liếc nhau một cái, sau đó đều liền vội vàng đứng lên, đều chăm miệng một lời mở miệng. Bọn hắn đã sớm bất mãn những cái kia quỷ Tây Dương, với lại cũng bất mãn người Hoa tại cảng đảo địa vị. Chương 53. Gió nổi mây phun, thu mua trí địa, cảng đảo chấn động. Liên tục 3 ngày càng quét, đồn cảnh sát mỗi lúc trời tối đều sẽ tới đúng lúc Hào Mã Bang trả tử. Bởi vì Diệp Hạo Thần sớm thông chi qua, Hào Mã Bang ngược lại là không có cùng đồn cảnh sát phát sinh xung đột. Mà đồn cảnh sát cũng chỉ là làm dáng một chút, cơ bản đều là đi dạo một vòng sau đó rời đi. Mà lúc này Hoàn Vũ đầu tư, lúc này tất cả nhân viên đều phi thường bận rộn. $52 Hồng Kông mua vào 2 vạn 3 ngàn cổ. $51 Hồng Kông mua vào 51,000 cổ. $58 Hồng Kông mua vào 7 ngàn cổ. $52.3 Hồng Kông mua vào 100 ngàn cổ. Trên màn ảnh con số không ngừng đang nhảy nhót, Diệp Hạo Thần, Lâm Trường Thanh hai người đang lặng lặng mà nhìn xem. Tăng thêm tốc độ, $55 Hồng Kông phía dưới đều có thể mua vào. Lâm Trường Thanh nhìn một chút thời gian, sau đó đột nhiên trầm giọng mở miệng. Những người khác biết Tinh Hải đầu tư kiếm lời hơn 30 tỷ đô la. Thế nhưng là không biết Hoàn Vũ đầu tư lần trước tại dầu thô đồng dạng kiếm lời trên $100 ức Hồng Kông. Với lại trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tại thao tác ngắn hạn. Có chục tỷ đô la Hồng Kông làm tư kim, hắn tại thị trường chứng khoán, kỳ hạn giao hàng bên trên lợi nhuận càng lăn càng lớn. Theo Lâm Trường Thanh tiếng nói rơi xuống, mười mấy tên nhân viên đều nhanh chóng thao tác. Rất nhanh, trên màn ảnh con số nhảy lên đến càng ngày càng lợi hại. Đầu, có một cỗ tư kim tràn vào thị trường chứng khoán đồng dạng tại thu mua chí địa cổ phiếu. Một cái nhân viên đồng tử đột nhiên ngưng tụ, sau đó lo lắng ngẩng đầu. Vậy liền so đấu tư kim, $70 Hồng Kông. Lâm Trường Thanh nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, biết là Di Hỏa Dương Hành phát hiện. Di Hỏa Dương Hành là cảng đảo tứ đại hiệu buôn Tây thứ nhất, đồng dạng cũng là thực lực kinh người nhất. Hiện tại Hoàn Vũ đầu tư thế nhưng là nắm giữ lấy chục tỷ tiền mặt lưu. So đấu tiền riêng, bọn hắn căn bản liền không sợ bất luận kẻ nào. Dù sao bọn hắn âm thầm thu nạp cổ phiếu, bây giờ đều đã 2 ngày. Diệp Hạo Thần không nói gì, mà là lặng lặng nhìn Lâm Trường Thanh chỉ huy. Đây là một trận không có khói lửa chiến tranh. So đấu chính là của người đó đạn dược càng nhiều. Bút, đã nắm giữ 28. Hai cái giờ đồng hồ qua đi, Lâm Trường Thanh thở một hơi thật dài, sau đó nhẹ giọng nói ra, không cần lại thu nạp, vừa mới Di cùng đã tan tác, với lại bọn hắn cũng nắm giữ 28 cổ phần, đã trở thành đại cổ đông. Hai ngày xuống tới, bọn hắn đập 22 ước đô la Hồng Kông. Đây là trên thị trường chứng khoán thu nạp, hắn nhưng là biết mình bột còn nắm giữ lấy 5 cổ phần. Cái này cộng lại đều có 33. 22 ước mua vào 28 cổ phần, đương nhiên không đáng, bởi vì vừa mới bọn hắn là trả giá thu nạp. Nhưng là chỉ cần đem cái khác cổ đông thanh lý ra ngoài, cái kia chí địa liền đáng giá. Đối ngoại tuyên bố a với lại ngươi mang theo luật sư đi một chuyến chí địa. Diệp Hạo Thần trên mặt lộ ra tiêu dung, sau đó trầm giọng mở miệng. Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, bất quá đoán chừng kệ dẹt gia tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá tối đa cũng là đập chết dãy rùa thôi. Chí địa ở chính giữa vòng có không ít đất trống, đều tại khu buôn bán. Càng đảo bây giờ giá phòng không ngừng tăng vọt, chớ đừng nói chi là khu buôn bán. Những này đất trống nhưng đáng giá không ít tiền, với lại chí địa còn quản lý hơn triệu bình phương thức tương dụng lâu mặt. Chí địa công ty tại Á Châu nhiều cái chủ yếu thành thị có được văn phòng cùng cửa hàng vật nghiệp tổ hợp, người thuê bao quát nhiều nhà làm chủ tài chính phục vụ công ty. Chí địa đối với kệ dẹt gia tộc cũng là đại sản nghiệp. Đây cũng là Diệp Hạo Thần coi trọng chí địa nguyên nhân, 22 ước mua vào 28 cổ phần, hắn thấy là đáng giá. Xế chiều hôm đó, thứ nhất tin tức chấn kinh toàn bộ cảng đảo, Hoàn Vũ đầu tư đối ngoại tuyên bố, thành công thu mua chí địa công ty. Với lại đã trở thành đại cổ đông, chuẩn bị tổ chức cổ đông đại hội. Tin tức này truyền ra, mặc kệ là cảng đảo Phú Hảo, hoặc là dân chúng đều cảm giác được chấn kinh. Đây chính là chí địa a, Di Hỏa Dương hành dưới cờ trọng yếu nhất sản nghiệp thứ nhất. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Hạo Thần vô thanh vô tức lại làm ra động tĩnh lớn. Phía trước còn đang cùng cảng đốc tranh phong tương đối, quay đầu liền thu mua chí địa. Mặc dù không có hoàn toàn cổ phần khống chế, nhưng là ai cũng biết sẽ phát sinh cái gì. 22 ước đô la Hồng Kông thu mua 28 cổ phần, một cái con số kinh người. Không ít người đều đã nghĩ đến Cửu Long Thương sự kiện, lúc trước Bao Thuyền Vương cũng bỏ ra mấy tỷ đô la Hồng Kông. Một màn này biết bao tương tự, trước có Cửu Long Thương, sau đó đến cùng nhớ bằng bộ, hiện tại chí địa cũng bị Diệp Hạo Thần thu mua. Mặc kệ là cùng nhớ bằng bộ, chí địa cũng tốt, đều là cảng đảo nổi tiếng công ty. Mà Thiện Thủy Loan một tòa biệt thự ở trong, Lý Gia Thành nhìn xem tin tức, không khỏi thở dài một hơi. Chí địa a, lại bị Diệp Hạo Thần nhanh một bước, hắn cũng tương tự trông mà thèm chí địa. Đáng tiếc hắn không có Diệp Hạo Thần có tiền, không phải đoán chừng cũng độc thủ. Thật là đã sinh Diệp, Hà Sinh Lý A cùng nhớ bằng bộ, chí địa, tăng thêm Diệp Hạo Thần các địa phương đầu tư. Hiện tại Diệp Hạo Thần dưới cờ sản nghiệp càng ngày càng kinh người. Với lại gia hỏa này làm ra một cái điện thoại cầm tay hệ thống, cái kia kiếm tiền tốc độ càng làm cho hắn ghen ghét. Mấy ngày nay điện thoại cầm tay hệ thống tiêu thụ cũng không có giảm bớt, ngược lại tăng lên. Trước một tuần lễ tiêu thụ 9 cái ức, 3 ngày này cũng tương tự tiêu thụ 500 triệu. Phi thường khủng bố, cái này so máy in tiền đều muốn nhanh. Hắn cũng tương tự coi trọng chí địa nắm giữ đất trống. Mà lúc này Bao Thuyền Vương, Hoắc Lao mấy người cũng biết được tin tức này, đều nhao nhao gọi điện thoại cho Diệp Hạo Thần. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Hạo Thần lặng yên không một tiếng động liền thu mua chí địa, buồn bực thanh âm làm đại sự. Biết được hắn hết thể có 33 cổ phần, tất cả mọi người có chút giật mình, bởi vì cái này hoàn toàn có thể thay thế kệ dẹt gia tộc trở thành chủ tịch. Dù sao kệ dẹt gia tộc đều không có nhiều như vậy cổ phần. Lấy Diệp Hạo Thần thu bút, một khi trở thành chủ tịch, đoán chừng sẽ lập tức yêu cầu tăng tư, sau đó mượn cơ hội này thanh lý cái khác cổ đông. Lúc trước cùng nhớ vàng bộ chính là cái này thao tác, luận có tiền, những cái kia cổ đông cộng lại cũng không sánh nổi Diệp Hạo Thần tiểu tử này. Dù là biết là Dương Lưu, những cái kia quỷ lão cũng không có cách nào. Bất quá rất nhanh Diệp Hạo Thần liền cùng hẹn mấy người đi ra, nói muốn thương nghị sự tình. Mấy người mang theo nghi hoặc đi tới sân đánh gôn, khi đi tới thời điểm, Bao Thuyền Vương có chút giật mình, bởi vì không ngừng Hoắc lão bọn hắn tới, liền ngay cả Lục Thúc, Quách gia, thậm chí Trang lão cũng tới. Chương 54. Dạ phố kháng nghị, dư luận bay lời trời, nhất tiễn sông điêu. Mấy ngày sau, các đại báo xã, đài truyền hình đều tại đưa tin cùng một thì tin tức, cái kia chính là người Hoa gặp các loại chèn ép sự tình. Tin tức, báo chí vừa mới xuất hiện, liền đưa tới toàn bộ cảng đảo hành động. Bên trong ghi lại thế nhưng là chân nhân chuyện thật, tỉ như cái nào đó hiệu buôn Tây, một cái cao tầng người phương Tây đem một cái người Hoa nhân viên đánh thành trọng thương. Cuối cùng náo bên trên tòa án, rõ rệt có nhân chứng, nhưng là cuối cùng bởi vì người hành hung là người phương Tây, cuối cùng vô tội phong thích. Giống như vậy sự tình đơn giản nhiều không kể xiết, đài truyền hình, tòa báo đều tại đưa tin. Trong lúc nhất thời quần tình nước cuộn, tăng thêm có người tại phía sau màn thôi động. Rất nhanh, từng cái trên đường cái đột nhiên xuất hiện kháng nghị người, thậm chí xuất liên tục thuê xe đều bãi công, ngừng. Tất cả mọi người hô hào khẩu hiệu, người Hoa đụng phải không bình đẳng chèn ép. Hương cảng xe taxi một khi ngừng, toàn bộ cảng đảo đem lâm vào nửa trạng thái tê liệt. Dòng dã nửa ngày thời gian, kháng nghị đội ngũ liền càng ngày càng lớn mạnh. Với lại có đài truyền hình đang tại trực tiếp, đoán sơ qua, trước mắt ít nhất có hơn 100.000 kháng nghị người. Cảng phủ cũng trước tiên biết được tin tức này, nghe phía ngoài tiếng kháng nghị, mạch Lý Hạo có chút hầu làm lưới khô. Bất quá vẫn là nhanh chóng kịp phản ứng, vội vàng để thư ký để đài truyền hình kéo rách những cái kia tin tức. Thư ký vội vã đi ra ngoài, nhưng là chỉ chốc lát liền sắc mặt biến thành màu đen đi đến. Bởi vì những đài truyền hình kia cự tuyệt, nói đây là chân thực tin tức. Không chỉ có như thế, cảng phủ điện thoại đều bị đánh nổ. Thậm chí có một ít trực tiếp chửi ầm lên, mắng mạch Lý Hạo cả nhà. Nếu như bên ngoài không phải có đồn cảnh sát người ngăn đón, đoán chừng kháng nghị người đều xông tới. Mạch Lý Hạo sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn biết là có người trong bóng tối thúc đẩy. Không phải sự tình không có trùng hợp như vậy, tin tức vừa mới truyền ra, liền xuất hiện kháng nghị người. Cái này nếu là không xử lý lời nói, sự tình càng náo càng lớn, đến lúc đó đều sẽ kinh động Anh quốc bên kia. Hắn sang năm liền muốn về hưu, một khi kinh động Anh quốc bên kia, cái kia đừng bảo là về hưu, vẫn trách lời nói, có nổi đoán chừng đều là hắn. Tức sĩ, nhất định là Diệp Hạo Thần, chỉ có hắn có năng lực như thế. Thư ký nhìn vẻ mặt lo lắng Mạch Lý Hạo, sau đó tâm thần đột nhiên động một cái. Nếu là bình thường, cảng phủ một chiếc điện thoại đánh tới, những người Hoa này cũng không dám phản kháng. Hiện tại các đài truyền hình lớn lại cự tuyệt nàng, hiển nhiên là có người ủng hộ. Mạch Lý Hạo hơi sững sờ, đúng a, hắn kém chút đều quên Diệp Hạo Thần. Mình để đồn cảnh sát quét hào mã bang chẳng tử, những ngày này vẫn luôn kéo dài. Điều này hiển nhiên là Diệp Hạo Thần ra chiêu, trực tiếp kích động dư luận. Đoán chừng người kháng nghị ở trong đều có hào mã bang người. Nghĩ tới đây, Mạch Lý Hạo con mắt hiện lên một vòng hàn quang, nhất định là Diệp Hạo Thần. Đập, đập. Ngay lúc này, một cái quỷ lão vọt vào, sau đó lo lắng nói, tức sĩ, không xong. Xảy ra chuyện gì? Mạch Lý Hạo trong lòng máy động, lập tức có gan không tốt dự cảm, sau đó liền vội vàng hỏi. Tức sĩ, việc lớn không tốt. Lấy Hoàn Vũ tập đoàn cầm đầu, còn có Hoắc gia, Bao gia những người Hoa này xí nghiệp đều tuyên bố bãi công, muốn cảng phủ cho người Hoa một câu trả lời thỏa đáng. Xương sự tình không giải quyết, vậy liền bãi công đến cùng. Với lại những người Hoa kia xí nghiệp nhân viên cũng gia nhập kháng nghị bên trong. Cái kia quỷ lão thở hổn hển, sau đó lo lắng nói ra, còn nói liên tiếp tên người. Vừa mới nói xong, Mạch Lý Hạo thân thể không khỏi chấn động, con mắt trừng lớn. Những người này toàn bộ đều là cảng đảo người Hoa có tiền nhất một đám người. Những công ty này cộng lại ít nhất có mấy chục vạn nhân viên. Chiếm cứ lấy cảng đảo nửa giang sơn, cái này mẹ nó sự tình thật làm lớn chuyện. Với lại có những người này đối ngoại tuyên bố, như vậy thì sẽ có càng nhiều người Hoa công ty gia nhập. Tích tích, tích tích. Ngay lúc này, mặt bàn bên trong một cái điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy cái kia chấn động điện thoại, Mạch Lý Hạo nuốt một cái nước bọt, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Toàn này cơ là Anh quốc bên kia, hiển nhiên là trong nước bên kia biết cảng đảo phát sinh sự tình. Mạch Lý Hạo cố nén bất an nhận nghe điện thoại. Quả nhiên, điện thoại vừa mới kết nối, bên kia liền phê đầu mắng một trận. Với lại gọi điện thoại tới vẫn là Anh quốc nữ vương. Giao trách nhiệm để hắn lập tức lắng lại cảng đảo sự tình, không cho phép xuất hiện xung đột sự kiện. Bởi vì một khi xuất hiện xung đột đẫm máu sự kiện, phía Bắc liền sẽ nắm lấy cơ hội. Điện thoại cúp máy sau, Mạch Lý Hạo vô lực dựa vào ghế. Trang diện này là thật hùng vĩ. Trung Hoàn, Lý Triệu Cơ công ty ở trong, nhìn xem cái kia kháng nghị đội ngũ, Diệp Hạo Thần không thể nín được cười. Mà nghe được hắn, văn phòng Hoắc lao liếc nhau một cái, sau đó đều lộ ra tiểu dung. Không sai, trước mấy ngày Diệp Hạo Thần thu mua trí địa thời điểm, vượt bọn họ đi ra, chính là muốn kiếm chuyện. Chỉ dựa vào một mình hắn lời nói, nhưng làm không ra động tĩnh lớn như vậy. Bất quá, một bên khác cũng hẳn là bắt đầu. Lý Triệu Cơ nhìn một chút thời gian, sau đó trầm giọng mở miệng. Vừa mới nói xong, ánh mắt của mọi người đều là sáng lên, lập tức đều nhìn về Diệp Hạo Thần. Dù sao đem sự tình làm lớn, để người Hoa đạt được công bằng, nhìn thẳng vào chẳng qua là trong đó một vòng. Đi, vậy liền đi qua nhìn một chút. Diệp Hạo Thần chậm rãi quay đầu, nhìn xem đám người vẻ chờ mong, sau đó vừa cười vừa nói. Dù sao lần này, bọn gia hỏa này thế nhưng là đặt lên nửa phó thân ra. Đoán chừng tâm tư đã sớm một mực tại bên kia. Rất nhanh, một đám đội xe liền đã tới Hoàn Vũ đầu tư, mới vừa tiến vào đến công ty, liền nghe đến Lâm Trường Thành không ngừng đang chỉ huy lấy. Bỗng nhìn thấy Diệp Hạo Thần bọn người đến sau, Lâm Trường Thanh liền vội vàng lên đón, sau đó cung kính mở miệng. Thế nào? Diệp Hạo Thần nhìn xem văn phòng bận rộn nhân viên, sau đó cười hỏi. Vừa mới bắt đầu, bất quá cùng bọn dự kiến một dạng, giá cổ phiếu bắt đầu ngã. Lâm Trường Thanh gật đầu cười, lần này bọn hắn nhằm vào cũng không phải một cái hai cái công ty, mà là tứ đại hiệu buôn Tây. Hắn bị này bọn thủ đoạn là thật cao, nhất tiễn xong điều à, hiện tại cảng đảo động tĩnh lớn như vậy, đứng mũi chịu sào liền là người phương Tây công ty. Đặc biệt là nào đại tập đoàn, tứ đại hiệu buôn Tây giá cổ phiếu cũng bắt đầu ngã. Chương 55. Làm công đại chiến, điên cuồng Nhật Bản, thu mua thái cổ Dương Hành. Tứ đại hiệu buôn Tây làm cảng đảo Anh Tư Dê đầu đàn, ảnh hưởng đương nhiên lớn nhất, đặc biệt là thái cổ Dương Hành. Bởi vì tin tức công bố tin tức nhân vật chính, liền là thái cổ Dương Hành. So sánh cái khác tam đại Dương Hành, thái cổ Dương Hành giá cổ phiếu ba động lớn nhất, đều ngã 1/5. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền bốc hơi hơn 1 tỷ đô la hồng công. Đập cho ta bản. Lâm Trường Thanh nhướng mày, sau đó trầm giọng mở miệng. Vừa mới nói xong, sớm đã có chuẩn bị Hoàn Vũ đầu tư, nhân viên đều nhao nhao nệ bàn. Theo mấy tỷ đập xuống, vừa mới ổn định giá cổ phiếu, lại lần nữa vách núi tức ngã xuống. Mà Bao Thuyền Vương bọn người chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Cho dù là bọn họ đi qua gió lớn đại sóng, nhưng là lúc này cũng có chút khẩn trương. Dù sao lần này bọn hắn thế nhưng là liên hợp hành động, mỗi người ít nhất đều bỏ vốn mấy trăm triệu đô la hồng công. Bất quá chủ lực vẫn là Diệp Hạo Thần, không phải chỉ dựa vào bọn hắn tư kim nhưng đối phó không được tứ đại hiệu buôn Tây. Tứ đại hiệu buôn Tây cộng lại vượt qua 100 tỷ đô la hồng công. Đầu, có tư kim ra trận tại nhất cao thái cổ Dương Hành giá cổ phiếu. Hết thảy nhân viên lông mày đột nhiên vẩy một cái, sau đó hưng phấn mở miệng. Ta bên này cũng là, di cùng giá cổ phiếu cũng nâng lên. Một cái khác nhân viên cũng tiếp tục mở miệng, ánh mắt đồng dạng vô cùng hưng phấn. Đối phương thế lực cường đại, nhưng là bọn hắn đồng dạng không kém. Với lại lần này thế nhưng là hành động vĩ đại, xưa nay đều không có người dám đối tứ đại hiệu buôn Tây đạo thủ. Tiếp tục nện số một mục tiêu 1 tỷ Lâm Trường Thanh thì là cười một tiếng, hiển nhiên là tứ đại hiệu buôn Tây tại nhất cao giá cổ phiếu. Bất quá cái này đều tại trong dự liệu của bọn họ, lần này tiền của bọn hắn sung túc. Mà đối phương không có khả năng có bọn hắn nhiều như vậy tư kim. Từng cái kinh người số lượng từ Lâm Trường Thanh khẩu bên trong nói ra. Bao Thuyền Vương bọn người không hiểu nhiều thị trường chứng khoán, nhưng là cũng có thể cảm giác được kinh tâm động phách. Thái cổ Dương Hành đoán chừng muốn tới cực hạn, trước thu hoạch. Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, sau đó trầm giọng mở miệng. Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, hắn cũng nhìn ra điểm này. Lần này làm không đại chiến, toàn bộ cảng đảo thị trường chứng khoán đều tại rung chuyển, đặc biệt là tứ đại hiệu buôn Tây giá cổ phiếu. Hiện tại liền xem như đồ đần đều biết, có người đang làm không tứ đại hiệu buôn Tây. Dù là không đầu tư cổ phiếu người, lúc này đều chú ý tới thị trường chứng khoán. Cảng đảo không ít phú hào cũng đồng dạng là như thế, thậm chí có người ngửi được tiền tài hương vị, cắn răng gia nhập trong đó. Liên chỉ là trước mắt đến xem, làm không tứ đại hiệu buôn Tây cố thế lực kia, ít nhất lấy ra chục tỷ tư kim. Mà không ít người đều đoán được khẳng định là Diệp Hạo Thần tại làm không tứ đại hiệu buôn Tây. Dù sao cảng đảo chỉ có hắn có năng lực như thế, có số tiền này. Mà Thái Cổ Dương Hành cao ốc ở trong, lúc này từng cái cổ đông sắc mặt đều có chút khó coi. Đồng thời cũng không ít người đang tại chửi ầm lên, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ. Đối phương tư kim quá hùng hậu, mấu chốt nhất là cố dân cũng nhao nhao bắt đầu bàn tháo. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Diệp Hạo Thần, bọn hắn cũng biết khẳng định là Hoàn Vũ đầu tư tại làm không bọn hắn. Đáng chết đồ khỉ da vàng, lần này kháng nghị náo sự, khẳng định cũng là hắn tại thôi động. Một cái cổ đông một quyền nện ở trên mặt bàn, nhìn xem té ngã cốc để giá cổ phiếu, sắc mặt hắn có chút trắng bệ. Xong, Thái Cổ Dương Hành xong, bọn hắn sau cùng đạn dùng hết. Hiện tại liền đợi đến người khác xâm lược, nửa ngày liền bốc hơi mấy tỷ. Đối phó tư kim quá hùng hậu chỉ là trước mắt đến xem, đối phương ít nhất có 20 tỷ đô la hồng công. Bọn hắn hiện tại coi như đi tìm người vay tiền cũng đã chậm. Với lại coi như mà đến, trên mặt Diệp Hạo Thần bọn hắn có chút bất lực. Đạp đạp, đạp đạp. Chủ tịch, Hoàn Vũ tập đoàn người đến. Ngay lúc này, một cái nữ thư ký lo lắng đi đến. Nghe vậy, ở đây cổ đông thân thể đều là run lên, không ít người đều nắm chặt nắm đấm. Hoàn Vũ tập đoàn người đến, khẳng định là muốn thu mua trong tay bọn họ cổ phần. Quả nhiên là Hoàn Vũ tập đoàn, quả nhiên là Diệp Hạo Thần tên kia. Thái Cổ Dương Hành là Thi Hoài Nhã gia tộc khống chế, chủ tịch cũng là Thi Hoài Nhã gia tộc người thừa kế. Bất quá lúc này hắn lại là một mặt tâm trầm, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy có một đám người đi đến. Vì cái gì? Dô Sần sắc mặt âm trầm như nước, con mắt nhìn chăm chú lấy cầm đầu Diệp Chỉ Dung. Hắn nhận ra nữ nhân này, Diệp Hạo Thần tỷ tỷ, Hoàn Vũ tập đoàn chấp hành tổng giám đốc. Không có vì cái gì. Diệp Chỉ Dung liếc mắt phòng họp một đám cổ đông, sau đó trầm giọng mở miệng. Edo tiên sinh, Hoàn Vũ tập đoàn 80 triệu mua xuống trong tay người cổ phần. Đồng ý, vậy liền ký tên. Sau lưng Lâm Diệu Nhi xuất ra một phần văn bản tài liệu, sau đó đặt ở một cái quỷ lao trước mặt. Mà sau lưng một đám luật sư cũng nhao nhao xuất ra văn bản tài liệu, đưa cho từng cái cổ đông. Làm xong đây hết thảy, tất cả mọi người lại đứng tại Diệp Chỉ Dung sau lưng, mà nhìn xem cổ phần trong tay chuyển nhượng hợp đồng, tất cả cổ đại gia mặt đều tại run rẩy. Đây quả thực là giá rẻ, liền lấy đùa tới nói. Hắn có Thái Cổ Dương Hành 6.2 cổ phần, trước đó giá trị hơn 2 tỷ đô la Hồng Kông. Nhưng là Hoàn Vũ đầu tư lại muốn dùng 80 triệu mua xuống, mà cái khác cổ đông cũng kém không nhiều, Hoàn Vũ tập đoàn phải dùng cải trắng giá mua xuống. Dô Sân càng là một mặt tái nhợt, 150 triệu đô la Hồng Kông. Hắn nắm giữ lấy nhiều nhất cổ phần, 15 tả hữu. Xoẹt, xoẹt. Sau một khắc, hắn đột nhiên đứng người lên, trực tiếp đem hợp đồng cho xé. Coi như ta chết cũng sẽ không bán đi cổ phần. Dô Sân lạnh lùng nhìn xem Diệp Chỉ Dung, giống như nổi giận sư tử. Xoẹt, xoẹt. Nhưng mà hắn vừa mới rơi xuống, liền thấy Edo tại trên hợp đồng ký tên. Edo, ngươi. Dô Sân mắt trợn tròn, không thể tin nhìn xem Edo. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy lại có mấy cái cổ đông ký tên. Có một người, vậy thì có người thứ hai. Rất nhanh, phòng họp hơn 10 cái cổ đông, liền có hơn phân nửa ký tên. Bọn hắn đều nhận rõ hiện thực, biết Thái Cổ Dương Hành không cứu nổi. Cùng nó vùng vây dây chết, còn có đem cổ phần nát trong tay, không bằng ký tên lấy tiền. Hiện tại đài truyền hình phát hình Thái Cổ Dương Hành các loại bê bối. Diệp Hạo Thần gia hỏa này quá độc ác, đầu tiên là lợi dụng dư luận, sau đó giải Thái Cổ Dương Hành các loại bê bối, sau đó tại làm không. Mấu chốt nhất là đối phương tư kim quá hùng hậu gia hỏa này trên tay thế nhưng là có hơn 100 tỷ đô la hồng công. Bọn hắn không bán, tay kia bên trong cổ phần liền sẽ trở nên không đáng một đồng. Diệp Hạo Thần khẳng định còn có thủ đoạn khác. Chương 56. Đại hoạch toàn thắng, kiểm kê ích lợi, cảng đảo chấn động. Thái Cổ Dương Hành bên ngoài tới không ít truyền thông, bởi vì bọn họ đều nhận được tin tức Hoàn Vũ tập đoàn người tới. Cho nên bọn hắn đương nhiên muốn trực tiếp tin tức, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền đập tới từng cái cổ đông sắc mặt tái xanh đi ra. Trong đó còn có người không ngừng đang mắng Hoàn Vũ tập đoàn, còn có Diệp Hạo Thần. Nếu như không ít có bảo an ở bên cạnh ngăn đón, đoán chừng những này truyền thông đã sớm xông đi lên hỏi. Nửa giờ sau, Diệp Chỉ Dung mang theo hai người đi ra. Diệp tổng, có thể hay không hỏi thăm Hoàn Vũ tập đoàn có phải hay không thu mua Thái Cổ Dương Hành? Diệp Chỉ Dung vừa mới chuẩn bị lên xe, liền nghe đến có phóng viên tại hô to. Vừa mới nói xong, những cái kia giữ chặt phóng viên bảo an, lúc này cũng nhịn không được nhìn về phía Diệp Chỉ Dung, bởi vì bọn họ cũng muốn biết vấn đề này, mình có phải hay không đổi lão bản. Hoàn Vũ tập đoàn nếu quả như thật thu mua Thái Cổ Dương Hành, cái kia ắt phải sẽ thanh lý một đám người. Đã từng cùng nhớ vàng bộ liền là như thế, dọn dẹp hơn phân nửa bên trong cao tầng. Diệp Chỉ Dung có chút dừng lại, sau đó nhẹ gật đầu, lập tức mới lên xe. Nhìn thấy Diệp Chỉ Dung gật đầu, ở đây phóng viên đều mắt trợn tròn. Thế mà thật thu mua Thái Cổ Dương Hành, như bức ca đây chính là tứ đại hiệu buôn Tây A, tồn tại mấy chục năm, thậm chí trăm năm. Tất cả phóng viên đều nhao nhao chụp ảnh, nhất định phải nhanh chóng đưa tin tức này. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng, tin tức này truyền ra lời nói, sẽ khiến như thế nào hành động. Hoàn Vũ tập đoàn tiếp vào mình đại tỷ điện thoại, Diệp Hạo Thần cũng lộ ra tiểu dung. Mà nhìn thấy Diệp Hạo Thần tiểu dung, Hoắc Lao bọn người biết thành công. đồng thời cũng có chút hoảng hốt, đã từng không ai bị nổi Thái Cổ Dương Hành, thế mà thật bị thu mua. Thái Cổ Dương Hành là Anh Quốc tứ đại tập đoàn tài chính tại cảng đảo kiến lập công ty con. Tứ đại hiệu buôn Tây bên ngoài là đại người Anh tại cảng đảo thiết lập công ty, nhưng thực chất quyền khống chế là tại Anh Quốc bốn cái tập đoàn tài chính gia tộc trong tay. Cái này bốn nhà hiệu buôn Tây tại năm đó khống chế lấy cảng đảo thương nghiệp thị trường. Tại cảng đảo, vô luận là cái nào ngành nghề, đều muốn cùng cái này bốn nhà hiệu buôn Tây liên hệ. Có thể nói tứ đại hiệu buôn Tây lũng đoạn lấy không ít ngành nghề. Hậu thế Thái Cổ Dương Hành là một cái duy nhất sừng sững không ngã tập đoàn. Cùng với những cái khác ba nhà hiệu buôn Tây khác biệt, Thái Cổ có một cái đặc điểm là bọn hắn không có, cái kia chính là không muốn phát triển. Cái gọi là không muốn phát triển chỉ là Thái Cổ làm việc bảo thủ, trừ phi bạn vô nhất thất, nếu không sẽ không tùy ý xuất thủ. Mà cái khác ba nhà hiệu buôn Tây, đối với bọn hắn tới nói, một sự kiện chỉ cần có 30 khả năng thành công, liền đã đáng giá đánh cược một lần. Đây cũng là vì cái gì hậu thế Lý Gia Thành có thể dễ như trở bàn tay tìm tới bọn hắn lỗ thủng, nhất cử đánh tan. Thống kê một cái ích lợi, Diệp Hạo Thần tâm tình cũng rất không tệ, sau đó vừa cười vừa nói, lần này vận dụng hơn 30 tỷ tư kim, cũng không chỉ là thu mua Thái Cổ Dương Hành đơn giản như vậy, cũng tương tự đạt được Di Hòa Tam Đại Dương Hành không ít cổ phần. Với lại lần này làm không cũng tương tự kiếm lời không ít tiền. Cụ thể bao nhiêu hắn không rõ ràng, nhưng là tuyệt đối không ít hơn so với 1 tỷ đô la hồng công. Nghe được Diệp Hạo Thần lời nói, Hoắc Lao mấy người cũng nhìn về phía Lâm Trường Thanh. Thị trường chứng khoán đầu nhập vào 323 ức, trong đó 6 tỷ làm không Di cùng, kiếm lời 330 triệu đô la hồng công. Trong đó 8 tỷ làm không Hội Đức Phong, kiếm lời 450 triệu đô la hồng công. 63 ức làm không cùng nhớ, kiếm lời 210 triệu đô la hồng công. 98 ức làm không Thái Cổ, kiếm lời 405 triệu. Ngoại trừ Thái Cổ Dương Hành bên ngoài, phân biệt Di cùng 4.1 cổ phần, Hội Đức Phong 3.23 cổ phần, cùng nhớ 3.96 cổ phần. Lâm Trường Thanh tiếp nhận nhân viên đưa tới văn bản tài liệu, sau đó trầm giọng mở miệng. Mấu chốt nhất là bọn hắn trước làm không, sau đó lại mua vào. Lần này làm không hết thể kiếm lời 1.6 tỷ, với lại không tính mấy cửa hàng Tây cổ phần. Nghe cái này khả quan con số, trên mặt mọi người đều là tiêu dung. Đại hoạch toàn thắng à, Lý Triệu Cơ tính toán một cái, chỉ là những cái kia cổ phần liền giá trị hơn 2 tỷ. Đương nhiên hắn tính toán là bọn hắn còn chưa làm không trước đó giá cổ phiếu. Vào nhau tại bọn hắn lần này làm không kiếm lời không sai biệt là 4 tỷ. Di cùng, cùng nhớ cổ phần ta còn hữu dụng. Về phần Hội Đức Phong cổ phần liền cho các ngươi phân như thế nào? Diệp Hạo Thần cũng đại khái tính ra lần này ích lợi, sau đó nhìn về phía Hoắc Lao mấy người. Mấy người lần này cũng ra lực, cho nên hắn mới có thể mang lên bọn hắn. Mặc dù không có Hoắc Lao mấy người, hắn cũng đồng dạng có thể làm không, nhưng là tuyệt đối không có thuận lợi như vậy. Đi đám người liếc nhau một cái, Hoắc Lao gật đầu cười. Có thể lừa nhiều tiền như vậy, còn được đến Hội Đức Phong một chút cổ phần, hắn đã rất thỏa mãn. Cơ bản không có ra cái gì lực, liền kiếm lời hơn một cái ức, đây càng bánh từ trên trời rớt xuống không có gì khác biệt. Những người khác đương nhiên không có ý kiến gì, chủ lực kiếm một đầu, bọn hắn lừa đầu nhỏ. Cái kia phía ngoài sự tình Bao Thuyền Vương đột nhiên nghĩ đến chuyện bên ngoài, cái này muốn làm sao kết thúc? Các loại mạch Lý Hạo chủ động gọi điện thoại tới. Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó vừa cười vừa nói, tứ đại hiệu buôn Tây đổ một cái, còn lại ba cái cũng chỉ có thể là vùng vây dây chết. Hiện tại gấp không phải hắn, mà là mạch Lý Hạo lao ra hoặc kia, đoán chừng Anh Quốc bên kia đều phải biết cảng đảo sự tình. Tích tích, tích tích. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, điện thoại cầm tay hệ thống liền vang lên. Diệp Hạo Thần nhìn xem xa lạ kia điện thoại, sau đó cười nói, nặc, nhắc Tào Tháo đến. Sau đó tại mọi người nhìn soi mói, hắn không có kết nối, mà là trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu tử ngươi nhìn thấy Diệp Hạo Thần trực tiếp cúp điện thoại, Hoắc Lao yên lặng cười một tiếng, bất quá cũng nhìn ra được, mạch Lý Hạo đoán chừng phải gấp. Hiện tại chủ động quyền nắm trong tay bọn họ, đương nhiên phải thừa dịp lấy cơ hội lần này mưu đồ điểm lợi ích. Ngươi vẫn là kiềm chế một chút, đoán chừng tứ đại hiệu buôn Tây phía sau cái kia mấy đại tập đoàn tài chính sẽ không từ bỏ ý đồ. Đặc biệt là Thi Hoài Nhã gia tộc Bao Thuyền Vương cũng là lắc đầu, sau đó nhịn không được nhắc nhở. Lần này bọn hắn là xuất kỳ bất ý tài năng thành công, dù sao tứ đại hiệu buôn Tây phía sau cái kia tứ đại tập đoàn tài chính cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đặc biệt là Thi Hoài Nhã gia tộc, lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, khẳng định sẽ trả thù. Đoạn người tiền tài giống như giết người phụ mẫu, chớ đừng nói chi là một cái giá trị mấy tỷ, trên trăm ức công ty con. Tiếng nói của hắn vừa mới chương 57. Kết thúc, mạch Lý Hạo cúi đầu, khiếp sợ Diệp Vĩnh Tồn. Cảng phủ. Mạch Lý Hạo nghe điện thoại cầm tay hệ thống truyền đến đủ cục âm thanh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này đáng chết giá hỏa thế mà trực tiếp giật máy. Cái này đáng chết giảo hoạt đồ khỉ da vàng, bởi vì vừa mới hắn từ thư ký cái kia biết được trên thị trường chứng khoán sự tình. Diệp Hạo Thần mượn người phương Tây ức hiếp người Hoa, còn có tứ đại hiệu buôn Tây bất lợi dư luận. Sau đó làm không tứ đại hiệu buôn Tây, càng là trực tiếp thu mua Thái Cổ Dương Hành. Vừa mới Thi Hoài Nhã gia tộc có người cho hắn gọi điện thoại để hắn kiếm cớ giải quyết Diệp Hạo Thần. Chớ nhìn hắn là cảng đốc, nhưng là Thi Hoài Nhã gia tộc tại Anh Quốc phi thường có sức ảnh hưởng. Thế nhưng là Diệp Hạo Thần cái kia có dễ dàng như vậy giải quyết, gia hỏa này đồng dạng không phải loại lương thiện. Với lại không có chứng cứ nói những cái kia dư luận là Diệp Hạo Thần giải. Về phần làm không thị trường chứng khoán thì đều là cho phép, cảng đảo là cái tự do giao dịch thị trường chứng khoán. Hiện tại hắn đều muốn hướng Diệp Hạo Thần cúi đầu, để hắn giải quyết bên ngoài kháng nghị sự tình. Không phải chỉ cần ngừng 2 ngày, như vậy hắn cảng đốc chi vị cũng chấm dứt. Hắn để đồn cảnh sát mỗi ngày đều tra hảo mã bang trạng tử. Nhưng là cho dù tổn thất lại nhiều tiền, nhưng là đều không có gia hỏa này tại thị trường chứng khoán kiếm được nhiều. Thái Cổ Dương Hành đều bị thu mua Diệp Hạo Thần tại cảng đảo lực ảnh hưởng càng thêm kinh người. Về sau muốn động hắn, kia liền càng khó khăn. Mạch Lý Hạo cố nén tức giận, tiếp tục cầm lấy điện thoại cầm tay hệ thống bấm. Lần này vẫn là bị cúp máy, nhưng là lần thứ ba lại tiếp thông. Diệp Hạo Thần, chúng ta nói chuyện a. Mặc dù hận không thể giết Diệp Hạo Thần, nhưng là Mạch Lý Hạo vẫn là cố giả bộ tâm bình khí hòa nói. Chúng ta dạo phố người kháng nghị ở trong, chỉ là Hoàn Vũ tập đoàn, còn có Hoắc gia bọn người xí nghiệp nhân viên, liền có mấy bạn. Trong đó Hào Mã ba người cũng ở trong đó, với lại cho thuê cũng ngừng. Xe taxi công ty cơ bản đều cùng xã đoàn có quan hệ, Hoắc lão bọn người lên tiếng, những người này đương nhiên không dám cũng nghe. Dù sao tại cảng đảo đắc tội Hoắc gia, Diệp gia, bao gia cơ bản có thể nói không cần sinh tồn. Với lại lần này vẫn là hướng cảng phủ tạo áp lực, những cái kia xe taxi công ty lão bản tự nhiên không có ý kiến. Nghe Diệp Hạo Thần đề từng cái yêu cầu, Mạch Lý Hạo sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cái thứ nhất, cái kia chính là người hoa tại từng cái lĩnh vực cao tầng sự tình, đặc biệt là đồn cảnh sát, phát viện các loại nghề nghiệp. Thứ hai là Hào Mã bang sự tình, không đồng ý, Diệp Hạo Thần không ngại viên náo càng lớn. Tốt. Mạch Lý Hạo trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, sau khi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, hắn liền trực tiếp đem điện thoại cầm tay hệ thống đập. Mặc dù phẫn nộ, nhưng là hắn lại đều đối Diệp Hạo Thần không có biện pháp nào. Hoàn Vũ đầu tư. Diệp Hạo Thần lộ ra tiểu dung, đoán chừng Mạch Lý Hạo lao ra hoặc kia, bây giờ tại nền văn phòng A Hoắc lão bọn người liếc nhau một cái, trên mặt cũng tận là tiểu dung. Bọn hắn đương nhiên biết không có khả năng công bằng, dù sao trên cái thế giới này chính là như vậy. Với lại hiện tại cảng đảo hoàn toàn chính xác thuộc về Anh Quốc, bất quá lần này những cái kia người phương Tây không dám quá trắng trợn. Đi, hôm nay tiểu tử ngươi kiếm được nhiều nhất, nhất định phải tình huống. Hoắc lão vô Diệp Hạo Thần bà bay, sau đó lớn tiếng vừa cười vừa nói, không sai, chỉ tuyển quý không chọn đúng. Lý Triệu Cơ cũng là gật đầu cười, sau đó vui vừa nói ra. Những người khác cũng đều là nở nụ cười, coi như đắt đi nữa, đối Diệp Hạo Thần tới nói cũng là nhiều nước. Đúng, ngươi thu mua Thái Cổ Dương Hành cổ phần bỏ ra bao nhiêu tiền? Trình Ngọc Đồng to mò nhìn Diệp Hạo Thần, hắn vừa mới liền nghe đến Diệp Hạo Thần cho hắn đại tỷ gọi điện thoại giao phó. Vừa mới nói xong, những người khác cũng đều là lộ ra ánh mắt tò mò. Không sai biệt lắm 700 triệu, tăng thêm trên thị trường chứng khoán lời nói, bỏ ra 1 tỷ 2 tả hữu. Hiện tại ta nắm giữ lấy Thái Cổ Dương Hành 96 cổ phần. Diệp Hạo Thần cũng không có giấu giếm, vừa mới làm không thời điểm, thế nhưng là có không ít người bàn tháo. Sợ đã chậm một bước, liền bị trực tiếp chôn sống. Hiện tại toàn bộ Thái Cổ Dương Hành có thể nói đều tại nắm giữ trong tay hắn. Hắn chuẩn bị thu mua còn lại cái kia 4 cổ phần, sau đó trực tiếp lui thị, sau đó tiến hành tài sản gây dựng lại. Về phần thanh lý bên trong cao tầng đó là khẳng định, dù sao Thái Cổ Dương Hành bên trong cao tầng đều là người phương Tây, cũng không phải là người Hoa không có năng lực, chỉ bất quá lại không được coi trọng, bị chèn ép thôi. Vậy ngươi tiểu tử thật lựa tê. Lý Triệu Cơ hít sâu một cái khí lạnh, Thái Cổ Dương Hành thế nhưng là đã từng thị giá trị thế nhưng là 118 ức, liền dùng 1 tỷ 2 thu mua, đơn giản liền là giá rẻ. Hoắc lão mấy người cũng là tán đồng gật gật đầu, bất quá bọn hắn cũng không ghen ghét. Ngày kế tiếp, các đài truyền hình lớn đều tại phát hình tin tức, với lại cảng phủ bên kia cũng đối ngoại tuyên bố. Một trận kháng nghị sự kiện cứ như vậy kết thúc, ngay sau đó Hoàn Vũ tập đoàn liền đối ngoại tuyên bố, hoàn toàn thu mua Thái Cổ Dương Hành. Mặc dù sớm đã có suy đoán, không ít truyền thông cũng tại đưa tin chuyện này. Nhưng là hiện tại Hoàn Vũ tập đoàn đối ngoại tuyên bố sau, lập tức dẫn tới cảng đảo chấn động. Huy hoàng nhất thời tứ đại hiệu bộ Tây, hiện tại lại có một nhà bị Hoa Nhân tư bản thu mua. Hôm qua làm không sự kiện, cũng lập tức dẫn tới vô số dân chúng nhiệt nghị. Có người xưng Diệp Hạo Thần là điểm kim thắng tay, thị trường chứng khoán kiếm được bàn đầy rồi đầy, thực thể đồng dạng cũng là như thế. Tiêm Sa chớ. Diệp Hạo Thần mang theo mẫu thân, phụ thân ra cửa, đang tại một chỗ công trường bên ngoài. Nhìn trước mắt khí thế ngất trời, còn có kiến trúc hình dáng, Diệp Vĩnh Tồn có chút chấn kinh. Bởi vì cái này một mảng lớn đang tại khởi công địa phương, đều là Hoàn Vũ tập đoàn. Diệp Hạo Thần cũng nói với hắn, cái này đang tại xây cái gì thương nghiệp vòng tổng hợp thể. Ngoại trừ cái này bên ngoài, vừa mới trên đường hắn cũng nhìn thấy Hoàn Vũ tập đoàn khách sạn cũng đang tại khởi công. Hắn vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, hôm nay là lần thứ nhất đi ra. Một mực nghe nói Hoàn Vũ tập đoàn làm sao lợi hại, hiện tại đại khái là hiểu rõ. Vương Giác, Trung Hoàn cũng đồng dạng đang xây thương nghiệp vòng. Với lại Hoàn Vũ tập đoàn ở chính giữa vòng tổng bộ cao ốc, bây giờ cũng động công. Tệ hàng cờ V đút ANO bên kia sinh thái khoa học kỹ thuật vườn cũng là, hiện tại Hoàn Vũ tập đoàn là toàn diện nở hoa. Với lại nội địa bên kia cũng không kém bao nhiêu. Diệp Hạo Thần đẩy xe lăn trầm giọng mở miệng, trên mặt tươi cười. Lâm Thi Liên cũng là gật gật đầu, nội địa nàng không có đi qua, nhưng là Trung Hoàn các nơi sát thực phi thường kinh người. Hoàn Vũ tập đoàn dưới cờ các loại sản nghiệp đều tại làm lớn khởi công. Hiện tại cái gì ngành nghề bận rộn nhất, cái kia không thể nghi ngờ là công ty xây dựng. Chỉ là Hoàn Vũ tập đoàn đơn đặt hàng liên tiếp vào nương tay. Chương 58. Tam đại xã đoàn liên thủ, thống nhất cảng đảo trận chiến đầu tiên. Cửu Long Đường. Hào Mã Bang đột nhiên cắm cờ lần này các đại xã đoàn đều kinh ngạc, đặc biệt là Cùng Hòa Liên Thắng, Đông Tinh hai đại xã đoàn. Hiện tại không có cái kia xã đoàn không sợ Hào Mã Bang dù sao đoạn thời gian trước Diệp Hạo Thần thế nhưng là làm chuyện lớn. Dù sao ngay cả cảng phủ đô muốn cúi đầu, hiện tại Diệp Hạo Thần tại cảng đảo hy vọng phi thường kinh người. Kỳ đại xã đoàn đi qua thương nghị, cuối cùng vẫn là quyết định tìm A Võ đi ra đàm phán. Bọn hắn đương nhiên muốn tìm Diệp Hạo Thần, nhưng là hiện tại song phương căn bản không cùng một đẳng cấp. Với lại A Võ vẫn là Hào Mã Bang bên ngoài long đầu, tự nhiên muốn tìm hắn. Không chỉ là Tam đại xã đoàn, Cửu Long Đường cái khác xã đoàn lúc này cũng phi thường lo lắng. Biết được Tam đại xã đoàn muốn tìm Hào Mã Bang đàm phán, cũng không khỏi đến thở phào một hơi. Lần này, cảng đảo thế lực ngầm ánh mắt đều tề tụ Cửu Long Đường. Cái này nếu là không thể đồng ý lời nói, cái kia tứ đại xã đoàn nhất định phải khai chiến. Hồng Hưng thực lực bây giờ mặc dù không bằng đã từng, nhưng là cũng xa so với cái khác xã đoàn thực lực cường. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đáng nhắc tới chính là Tưởng Thiên Sinh bị người giết. Ngay tại một đoạn thời gian trước, người chết ở nước ngoài. Hiện tại trên đường lại không ít nghe đồn, là Tịnh Khôn phái người giết Tưởng Thiên Sinh. Bởi vì chỉ có hắn hiểm nghi lớn nhất, dù sao người nào không biết hắn cùng Tưởng Thiên Sinh ân oán. Cho nên, Tịnh Khôn tại Hồng Hưng căn bản không cái gì hy vọng. Cửu Long Đường một chỗ quán rượu ở trong, bên ngoài đứng đầy kỳ đại xã đoàn con lừa lùn. Bầu không khí phi thường nghiêm trọng, kỳ đại xã đoàn cơ bản đều có ân oán. Hào Mã Bang trong khoảng thời gian này không có gì động tĩnh, nhưng là Đông Tinh, Hồng Hưng thế nhưng là ra tay đánh nhau. Đông Tinh đoạt không ít Hồng Hưng địa bàn, động thủ là quả đen. Nha, Tịnh Khôn ngươi cái tên này thật sự là tao. Nhìn thấy Tịnh Khôn sau khi đến, trong dạ quả đen nhịn không được lên tiếng trêu chọc. Chủ yếu là Tịnh Khôn ăn mặc loẻo loẻo với lại quả đen từ trước đến nay không che lại miệng. Mấu chốt nhất vẫn là hắn biết Tịnh Khôn tại Hồng Hưng tình huống. Nếu không hắn cũng không dám trêu chọc một cái long đầu. Tịnh Khôn liếc mắt quả đen sau đó giữ im lặng ngồi xuống. Hắn lúc này cảm giác được oan, bởi vì Tưởng Thiên Sinh không phải bị giết. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người cho rằng là hắn, bao quát Hồng Hưng người. Lúc này phòng ngoại trừ Tịnh Khôn bên ngoài, Lạc Đà cũng mang theo Tiếu Diện Hổ, quả đen tại. Mà cùng Hòa Liên Thắng bên này, Đại Dê, Dĩ Mị hai người cũng ở trong đó. Hai người tạm thời là sống chung hòa bình, không biết hai người tự mình nói chuyện điều kiện gì. Dĩ Mị cuối cùng đẩy ra tranh cử long đầu, hiện tại Đại Dê là cùng Hòa Liên Thắng long đầu. Giang giác, giang giác. Phong cổng lớn bị đẩy ra, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía đại môn phương hướng. Nhìn thấy A Võ, Nghe Vinh Hiếu hai người sau, đang ngồi đám người đồng tử đều là ngưng tụ. Mọi người thật sự là chào buổi sáng nè. A Võ cười nhìn xem đám người, sau đó kéo ra cái ghế ngồi xuống. Nghe Vinh Hiếu cũng là mặt mỉm cười, đánh giá đám người, sau đó tòa hạ. Các ngươi Hảo Mã Bang muốn thống nhất cảng đảo thế lực ngầm. Hai người vừa mới ngồi xuống đến sau, Lạc Đà liền trực tiếp mở miệng. Vừa mới nói xong, mọi người đang ngồi người đều chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Thống nhất cảng đảo thế lực ngầm cũng không dám. Bất quá chúng ta buộc giao phó cho, Hảo Mã Bang nhất định phải cầm xuống Cựu Long Đường. Nghe Vinh Hiếu đốt một điếu thuốc thơm, sau đó trầm giọng mở miệng. Hắn hiện tại phi thường may mắn có thể gia nhập Hảo Mã Bang. Nghe vậy, Tịnh Khôn đám người sắc mặt đều là biến đổi, phòng bầu không khí lập tức trở nên một ngạt. Không có khả năng. Muốn đánh liền đánh, bất quá một khi đánh, ba chúng ta đại xã đoàn liền sẽ liên thủ. Đại Dê đột nhiên vỗ bàn một cái, lạnh lùng nhìn xem Nghe Vĩnh Hiếu hai người. Đùa gì thế, trước khi đến bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức. Không thể tại để Hào Mã Bang quyết trương, một khi đánh, tam đại xã đoàn liền liên thủ. Hào Mã Bang thực lực là cường, nhưng là không thể nào là bọn hắn tam đại xã đoàn đối thủ. Mà nghe được Đại Dê lời nói, Nghe Vĩnh Hiếu lông mày nhíu lại lườm một cái giữ im lặng Tịnh Khôn bọn người. Đạt thành chung nhận thức sao? Bất quá cái này tại trong dự liệu của hắn. Vậy liền đánh. A Võ cũng chậm rãi đứng người lên, cười lạnh nhìn xem Đại Dê Diệp Hạo thần thế nhưng là đã phân phó, để bọn hắn mau chóng cầm xuống Cựu Long Đường. Tam đại xã đoàn thì thế nào, Hảo Mã Bang cũng không sợ. Nhắc hoắc, xem ra không cần nói chuyện, các ngươi Hảo Mã Bang hiện tại thật sự là phế lối. Quả đen cũng chậm rãi đứng người lên, giật quần áo một chút, sau đó cười híp mắt nhìn xem Nghe Vinh Hiếu hai người. Nói cho cùng vẫn là muốn đánh, nhìn một chút hai thực lực căn mạnh, cái này liên quan đến các đại xã đoàn lợi ích. Với lại đây đối với Đông Tinh cũng là cơ hội, Hảo Mã Bang gần nhất là có chút khoa trương. A Võ, Nghe Vinh Hiếu hai người liếc nhau một cái, sau đó trực tiếp quay người rời đi, đêm nay liền độc thủ. Đây là một trận không có chút ý nghĩa nào đàm phán, tam đại xã đoàn đoán chừng đã sớm thương nghị xong, liền là muốn đánh. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Đại Dê trên mặt nộ khí tán đi, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù tam đại xã đoàn quyết định liên thủ, nhưng là Hào Mã Bang cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hào Mã Bang hiện tại chiếm cứ nhiều như vậy địa bàn, nhưng là chân chính đánh đi ra bọn hắn mỗi cái xã đoàn đều cùng Hào Mã Bang giao thủ qua. Cứ dựa theo chúng ta thương nghị hành động. Tịnh Khôn thở một hơi thật dài, nhìn một chút phòng mấy người, sau đó trầm giọng mở miệng. Những người khác liếc nhau một cái, sau đó cũng đều nhao nhao gật đầu, thắng thua liền nhìn một trận chiến này. Nếu như tam đại xã đoàn liên thủ đều thua lời nói, như vậy cảng đảo sẽ là Hào Mã Bang địa bàn. Đặc biệt là đối với Hồng Hưng, cùng Hòa Liên Thắng mà nói, bọn hắn căn liền là tại cảng đảo. Đông Tinh lời nói tại hải ngoại có thế lực, coi như đã mất đi cảng đảo, đến lúc đó cũng có thể trở lại hải ngoại phát triển. Ở đây mấy người toàn bộ hành trình chỉ có Dĩ Mị không nói gì, nghe tới mấy người nói về Diệp Hạo Thần thời điểm, trong mắt của hắn hiện lên một vòng dị quang. Dĩ Mị bất động thanh sắc liếc qua mấy người sau, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc. Mà mới vừa đi ra quán rượu, Nghe Vinh Hiếu liền lấy ra điện thoại cầm tay hệ thống, trực tiếp bấm chân cương đám người điện thoại. Tam đại xã đoàn nhất định có động tác, đồng thời cũng đem sự tình nói cho Diệp Hạo Thần. Hào Mã Bang có thể hay không thống nhất cảng đảo thế lực ngầm, liền nhìn một trận chiến này. DS, cầu nguyện phiếu, nguyện phiếu, hoa tươi, hoa tươi. Chương 59. Dĩ Mị đầu nhập vào, tình báo, đối Diệp Hạo Thần độc thủ. Thái Bình Sơn Đỉnh. Nhìn trước mắt hào trạch, Dĩ Mị ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, hắn cũng không phải là không có tiền mua. Hắn nhu cầu danh lợi kiếm tiền, với lại hoàn toàn chính xác có buôn bán tiên phú, liền cảng đảo xã đoàn so với hắn có tiền thật không có mấy cái. Bất quá mua được là một chuyện, có thể mua lại là một chuyện. Hiện tại Thái Bình Sơn Đỉnh cùng hậu thế cũng không đồng dạng, không phải ai đều có thể mua. Ở chỗ này cơ bản đều là cảng đảo phú hảo, danh lưu. Đi thôi, đừng cho bọn đợi lâu. Nghe Vinh Hiếu vỗ xuống bờ vai của hắn, sau đó chỉ trong biệt thự. Dĩ Mị nhẹ gật đầu, lập tức sửa sang lại một cái quần áo. Rất nhanh, đại môn liền mở ra, hai người liền thấy Cực Quang Bảo Tiêu Đoàn hai người đang nhìn xem bọn hắn. Nghe Vinh Hiếu đối hai người gật gật đầu, liếc qua một góc nào đó. Hắn tới qua nơi này không chỉ một lần, biết âm thầm còn có người, nói không chừng đang bưng súng nhắm ngay bọn hắn. Một trận tiếng đàn dương cầm từ phòng khách truyền đến, hai người đi vào biệt thự sau, liền thấy đang tại đánh đàn dương cầm Diệp Hạo Thần. Điền Nôn thì đứng tại Diệp Hạo Thần sau lưng, phản phất không biết hai người đến một dạng. Mà nghe Vinh Hiếu, dì bị hai người đều không có nói chuyện, liền lặng lặng chờ lấy. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng đàn dương cầm đình chỉ, Diệp Hạo Thần nhìn về phía hai người. Bột Diệp tiên sinh nghe Vinh Hiếu, dì bị thân thể dừng lại, sau đó đội vàng cùng lúc mở miệng. Diệp Hạo Thần quan sát một chút dì bị, tiếp nhận Điền Nôn đưa tới xì gà, sau đó chậm rãi đứng người lên. Mấy người đi vào vườn hoa, Diệp Hạo Thần nhìn xem dưới núi cảnh sắc, sau đó trầm giọng nói, dì bị, nói đi. Diệp tiên sinh, ta muốn gia nhập Hào Mã Bang. Dì bị thân thể chấn động, nhìn xem Diệp Hạo Thần bóng lưng, sau đó trầm giọng mở miệng. Chỉ cần còn tại Cùng Hòa Liên thắng một ngày, vậy hắn đều là xã đoàn người. Chỉ cần tại xã đoàn một ngày, hắn đều đem thân bất do kỷ. Nói không chừng một ngày nào đó, hắn sẽ đột từ đầu đường, hắn không muốn tiếp tục đi xuống. Nghe nói ngươi chỉ muốn kiếm tiền. Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc sau, sau đó cười quay đầu. Dì bị nao nao, lập tức nhẹ gật đầu, là, ta đối xã đoàn chém chém giết giết không cảm thấy hứng thú. Nói một chút Hồng Hưng Tam Đại xã đoàn hành động. Diệp Hạo Thần từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp. Tam Đại xã đoàn tự mình thương nghị xong, chuẩn bị đêm mai dò số mã giúp độc thủ. Hồng Hưng mục tiêu chính là Vô Giác, Cùng Hòa Liên thắng mục tiêu là Trường Sa Loan, Đông Tinh mục tiêu là Du Ma Điện. Sau đó 14K mục tiêu là Quỷ Thành. Dì bị thở một hơi thật dài, sau đó đem sự tình nói một lần. 14K. Nghe được cái này xã đoàn sau, nghe Vĩnh Hiếu không khỏi khẽ giật mình, 14K thế mà cũng tham dự tiền đến. 14K thế lực trải rộng Đông Nam Á, bất quá tại cảng đảo thế lực cũng không lớn. Mấu chốt nhất là 14K người thế nhưng là có tiếng dám đánh dám giết. Nếu như hắn nhớ không lầm, 14K ngay tại Cửu Long Loan, Cửu Long Đường có đường khẩu. Hào Mã Bang đã làm tốt cùng Tam Đại xã đoàn khai chiến chuẩn bị. Bất quá bây giờ nhiều hơn cái 14K, vậy thì có biến số. Đây là muốn chia cắt toàn bộ Hào Mã Bang a, cái này nếu là bại, như vậy thì Hào Mã Bang cũng chỉ thừa Tiêm Sa chớ cái này đại bản doanh, còn có Đại Long chuyên môn. Hiện tại cảng đảo thế lực ngầm, các đại xã đoàn đều tại chú ý một trận chiến này. Hiện tại trên đường đã sớm truyền ra các loại phong thanh. So sánh Tam Đại xã đoàn, thế lực khắp nơi càng muốn Hào Mã Bang bại. Dù sao Hào Mã Bang quá bá đạo, mỗi đến một cái khu đều muốn thuần một sắc. Không chỉ là cảng đảo thế lực khắp nơi, hải ngoại một chút thế lực cũng muốn Hào Mã Bang bại. Hào Mã Bang địa bàn không cho phép đi phấn, đắc tội không ít người. Nghe nói chuyện này còn có Quỷ lão ủng hộ. Dì bị do dự một chút, sau đó lại nói tiếp. Vừa mới nói xong, Diệp Hạo Thần con mắt có chút một mèo, có Quỷ lão ở sau lưng ủng hộ. Trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến Thi Hoài Nhã gia tộc. Dù sao Thái Cổ Dương hành thế nhưng là bị hắn thu mua Thi Hoài Nhã gia tộc bị thiệt lớn. Đương nhiên, cũng có thể là những người khác, dù sao hắn đắc tội Quỷ lão thật không ít. Đợi chút nữa ngươi dẫn người đi một chuyến nhà kho. Diệp Hạo Thần nhìn một chút Dì Mị, lập tức ánh mắt rơi vào Nghe Vĩnh Hiếu trên thân. Vừa mới nói xong, Dì Mị ngược lại là không có phản ứng gì, nhưng là Nghe Vĩnh Hiếu đồng tử lại là ngưng tụ. Bởi vì hắn thế nhưng là biết trong kho hàng có cái gì, chỗ đó thế nhưng là để đó dòng dã một nhà kho súng ống đạn dược. Bột nếu như vận dụng súng ống lời nói, xoa lão bên kia Nghe Vĩnh Hiếu nuốt một cái nước bọt, sau đó cười khổ nhìn Diệp Hạo Thần. Bọn hắn là chuẩn bị kỹ càng, nhưng là cho tới bây giờ không có nghĩ qua phải vận dụng súng ống. Đường cái chém người cùng bên đường nổ súng là hai việc khác nhau, a một khi đại quy mô vận dụng súng ống, không nói trước đồn cảnh sát bên kia, cả phủ bên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Súng ống. Nghe được Nghe Vĩnh Hiếu lời nói, Dì Mị ra mặt không khỏi co lại, Hào Mã Bang thật muốn dùng súng, cảng đảo cái kia thật muốn loạn. Lời của ta còn chưa nói xong, ta là cho ngươi đi nhà kho khẩu súng trở tới đây. Diệp Hạo Thần trừng mắt liếc Nghe Vĩnh Hiếu, sau đó tức giận mở miệng. Hắn lại không ngu, nếu thật là dùng súng ống, cái kia Hào Mã Bang khẳng định phải xong đời, cả phủ đoán chừng lại phái quân đội trấn áp. Bất, ý của ngươi là nói có người sẽ đối với ngươi động thủ? Nghe Vĩnh Hiếu sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn xem Diệp Hạo Thần. Một mực không có nói chuyện, Điền Ngôn sắc mặt cũng là biến đổi, trong mắt càng là hiện lên một vòng hàn quang. Lo trước khỏi họa, nói không chừng thực sự có người sẽ quẳng vò mẹ đâu. Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, ủy lão cái kia tứ đại gia tộc đều hận không thể hắn chết. Ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, Thi Hoài Nhã gia tộc nếu là không trả thù, cái kia thật là thánh nhân. Không chỉ là Thi Hoài Nhã gia tộc, cái khác Anh Quốc Tam đại gia tộc cũng đồng dạng là như thế. Với lại trực giác của hắn từ trước đến nay phi thường chuẩn, vừa mới nghe được Dì Mị nói có Quỷ lão tham dự trong đó, hắn liền cảnh giác. Bột, để không cần Triệu Cực Quang áp buộc bọn hắn trở về. Điền Ngôn do dự một chút, sau đó nhịn không được mở miệng, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Quỷ lão nếu là dám đối Diệp Hạo Thần độc thủ, cái kia tất nhiên là lôi đỉnh một kích. Coi như tại cao cường vũ lực, tại súng ống, đại pháo trước mặt đều vô dụng, mà biệt thự nơi này chỉ có Hà Dũng mấy người. Bột, ta hiện tại đi thông chi Huyền Tiễn, để bọn hắn phái người tới. Nghe Vĩnh Hiếu lúc này cũng là vội vàng mở miệng, Diệp Hạo Thần nếu là xảy ra chút chuyện gì, cái kia Hào Mã Bang thật muốn đại loạn. Với lại hắn nhưng là biết Diệp Hạo Thần tại Huyền Tiễn, chân cương mấy người trong lòng chương 60. Đầu đường chém giết, đại hỗn chiến, hoành kích tứ đại thế lực. Tiêm Sa chớ, nhà kho. Nhìn trước mắt từng dương súng ống đạn dược, Dì Mị cảm giác được tê cả da đầu, trường thương đoàn pháo đều đủ. Vừa mới nghe được Diệp Hạo Thần để Nghe Vĩnh Hiếu đi vận súng ống, nhưng là không nghĩ tới thế mà nhiều như vậy. Khoảng chừng trên 100 cái dương, súng phóng tên lửa, lựu đạn, súng ngắm đều có. Cái này đều có thể ủng hộ một trận cỡ nhỏ chiến tranh rồi, hắn cũng hoài nghi Hào Mã Bang có phải hay không buôn lậu súng ống đạn dược. Dù sao ai cũng không có chuyện, sẽ lưu nhiều như vậy súng ống đạn dược. Có phải hay không cảm giác rất kinh người? Nghe Vĩnh Hiếu nhìn xem Dĩ Mị biểu lộ, sau đó mở miệng cười. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao hắn lúc trước nhìn thấy cái này một nhà kho súng ống đạn dược, cũng tương tự cảm giác được chấn kinh. Mà Dĩ Mị thì cười khổ gật gật đầu, có thể không khiếp sợ sao? Đây chỉ là một góc của băng sơn, về sau ngươi sẽ biết. Nghe Vĩnh Hiếu đốt một điếu thuốc thơm, đưa cho Dĩ Mị một cây sau, sau đó trầm giọng mở miệng. Bột đã không có dấu giếm Dĩ Mị, vậy liền đại biểu tiếp nhận hắn gia nhập Hào Mã Bang. Không phải hắn cũng sẽ không mang theo Dĩ Mị tới nơi này. Nghe được Nghe Vĩnh Hiếu lời nói, Dĩ Mị đồng tử không khỏi ngưng tụ. Bất quá cũng không có hỏi nhiều, dù sao hắn mới vừa vặn gia nhập. San sạn, san sạn. Hai người vừa mới hút thuốc xong, liền nghe phía ngoài truyền đến phanh lại thanh âm. Rất nhanh liền nghe được tiếng bước chân dày đặc, hai người quay đầu, liền thấy Chất Cương, Loạn Thần hai người dẫn người tới. Dĩ Mị cũng đang quan sát Hào Mã Bang hai cái người nói chuyện. Hai người tại cảng đảo thanh danh cũng không nhỏ, với lại nghe nói hai người còn thâm thụ Diệp tiên sinh coi trọng. Vĩnh Hiếu, là ai muốn ám sát buột? Loạn Thần liếc qua Dĩ Mị sau, sau đó lạnh giọng mở miệng. Vừa mới nghe Vĩnh Hiếu từ Thái Bình Sơn đỉnh trên đường tới, liền cho mấy vị người nói chuyện gọi điện thoại. Đồng thời cũng cáo chi khả năng có người muốn ám sát Diệp Hạo Thần. Biết được tin tức này sau, hai người liền vội vã tới. Chân Cương mặc dù không có nói chuyện, nhưng là toàn thân cũng tản ra kinh người sát ý, hắn mới mặc kệ đối phương là ai, nếu là có người dám đối Diệp Hạo Thần động thủ, vậy liền nghiền nát hắn. Đây chỉ là bộ suy đoán, nhìn xem đằng đằng sát khí hai người, nghe Vĩnh Hiếu cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Cũng là bởi vì biết Chân Cương mấy người đối Diệp Hạo Thần trung tâm, hắn mới có thể cáo chi. Dù sao tại Thái Bình Sơn đỉnh thời điểm, Diệp Hạo Thần chỉ là để hắn tới vận xuống ống đạn dược. Lập tức, hắn đem sự tình nói đơn giản một lần. Chân Cương, Loạn Thần hai người trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Không chỉ là hai người, liền ngay cả phía sau bọn họ Âu Phục tiểu đệ, đồng dạng là như thế. Bọn hắn thế nhưng là một mực đối với mấy cái này tiểu đệ quán thâu chỉ tôn Diệp Hạo Thần tư tưởng. Chân Cương vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền lại nghe được tiếng xe. Rất nhanh, Huyền Tiễn, A Võ hai người liền cùng nhau đến. Dĩ Mị hoan nghênh gia nhập Hào Mã Bang. A Võ đối nghe Vĩnh Hiếu mấy người nhẹ gật đầu, sau đó cười ôm Dĩ Mị bà bay. Đối với Dĩ Mị muốn đầu nhập vào Hào Mã Bang, hắn đã sớm biết. Vĩnh Hiếu đem sự tình nói một lần. Huyền Tiễn nhìn một chút Dĩ Mị sau, sau đó trầm giọng mở miệng. Nghe Vĩnh Hiếu chỉ có thể đem vừa mới cùng Loạn Thần đám người nói lời nói, lại nói một lần. "Bột để cho ta đem súng ống đạn dược vận quá khứ là được rồi. Nói để cho các ngươi chuyên tâm đối phó Kỳ Đại Xã Đoàn." Nghe Vĩnh Hiếu nhìn xem Huyền Tiễn cái kia âm lãnh biểu lộ, sau đó vội vàng nói. Tiếng nói lầu một, Huyền Tiễn mấy người lông mày không khỏi nhíu một cái. "Mẹ, không bằng hiện tại liền đi làm thịt những cái kia quỷ lão." A Vo cũng là bạo tính tình, sau đó lớn tiếng nói. Hắn mới mặc kệ gia tộc gì, mình có được hôm nay địa vị đều là Diệp Hạo Thần cho. Hiện tại hắn ở biệt thự lớn, mở ra xe sang trọng, mỗi tháng đều có hơn chục triệu chia hoa hồng. Thời gian này không nên quá dễ chịu. Ngươi dám vi phạm bột mệnh lệnh. Nghe Vĩnh Hiếu quét A Võ một chút, sau đó tức giận mở miệng. Mặc dù bột bình thường thoạt nhìn tính tình rất ôn hòa, nhưng là đó là ngươi không có đắc tội hắn tình huống dưới. A Võ khỏe miệng giật một cái, nhìn một chút Loạn Thần ba người, sau đó liền vội vàng lắc đầu. Nếu là hắn dám vi phạm Diệp Hạo Thần mệnh lệnh, ba tên này sẽ trước tiên xử lý hắn. Ba người này không cho phép có sau đó người khiêu khích Diệp Hạo Thần uy nghiêm. Khi nghe Vĩnh Hiếu bọn người trở lại Thái Bình Sơn đỉnh sau, sắc trời đã tối. Nhìn thấy Huyền Tiễn bọn người sau, Diệp Hạo Thần nhịn không được trừng mắt liếc nghe Vĩnh Hiếu. Mà nghe Vĩnh Hiếu thì giang tay ra, rất nhanh ánh mắt liền nhìn về phía Diệp Hạo Thần sau lưng mấy người. Mấy cái dáng người tráng kiện người nước ngoài, thoạt nhìn phi thường không đơn giản. "Chọn đi, tuyển mình tiện tay vũ khí." Diệp Hạo Thần nhìn xem chuyển xuống tới súng ống đạn dược, sau đó mở miệng cười. Mấy người kia người nước ngoài, đương nhiên là hắn vừa mới chiêu mộ người. 141 đặc khiển đội. Tiên đội, Phi Tạo, Tú Linh, Tiểu Cường, Nicolai năm người. Tăng thêm Hạ Dũng cực quang bảo tiêu đoàn mấy người, còn có Điền Ôn, Chuyển Hồn, Diệt Hồn 2 tỷ bội hoàn toàn đủ rồi. Trừ phi phái quân đội tới, bất quá đều có thể chống cự. Tiên đội mấy người cũng không có khách khí, đều nhao nhao nâng lên tiện tay súng ống. Hạ Dũng mấy người cũng đồng dạng là như thế. Trong biệt thự mặc dù có súng ống, nhưng là chuẩn bị thêm đạn dược có thể không sai. Dù sao hiện tại không biết đối phương đến lúc đó sẽ đến bao nhiêu người. Nhìn xem mấy người thuần thục điều khiển súng ống, nghe Vĩnh Hiếu bọn người biết, những người này khẳng định là đi lên chiến trường chủ. Giang giác, giang giác. Ú Linh thuần thục sắp xếp gọn một thanh súng ngắm, sau đó tiến hành điều chỉnh thử. Ma Tiểu Cường, Phi Tạo một cái tuyển M14, một cái tuyển một thanh M16. Đặc biệt là Phi Tạo ra hỏa này, bên hông càng là mang theo mấy cái lựu đạn. Diệp Hạo Thần bất đắc dĩ lắc đầu, lựu đạn đoán chừng rất khó dùng tới. Rất nhanh, hơn 10 người liền toàn bộ vũ trang. Nếu có địch nhân đến, so một cái như thế nào? Ú Linh nhìn xem cực quang một cái thành viên, sau đó mở miệng cười. Bởi vì cực quang tên này thành viên, đồng dạng cầm súng bắn tỉa. Hơn nữa nhìn cái kia thuần thục bộ dáng, đồng dạng cũng là cái tay bắn tỉa. Hừ, vậy liền so một lần. Lâm Minh khiêng súng ngắm, sau đó phát ra hừ lạnh một tiếng. Bọn giá hỏa này không đơn giản, nhưng là nàng cũng không phải là cái gì hạng người bình thường. Ngắm bắn phương diện lời nói, nàng cũng không sợ bất luận kẻ nào. Cực quang hết thảy 8 người, 6 nam 2 nữ. Vậy chúng ta hai cái đội trưởng cũng đỏ sức một cái. Hà Dũng bưng một thanh ạ xuất phẩm, sau đó cũng nhìn về phía tiền đội. Ok. Tiền đội ngậm si gà, cùng quốc tế tội phạm phi thường giống. Nhìn xem so tài mấy người, Diệp Hạo Thần cũng không có ngăn cản. Vạn sự sẵn sàng, hiện tại liền chờ người đưa tới cửa. Vượng Giác, xa hoa trụy lạc nữ nhân đường phố, nơi này là nổi danh bắt lan ngay, nam nhân nhất hướng tới địa phương. Từng chiếc xe tải đột nhiên lái tới, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý, mà một chút có ánh mắt người thông minh, nhìn thấy địa bộ này, hiển nhiên là xã đoàn sống mái với nhau, đội vàng đi ra. Theo cửa xe mở ra, từng cái cầm trong tay nhìn thấy tiểu lưu manh đi xuống xe, hướng phía Bát Lan Nhai lao đến. Đập phá còn tới. Ngay lúc này, một tiếng gào thét từ một tòa phòng nóc phòng truyền đến. Theo thanh âm rơi xuống, chỉ thấy Bát Lan Nhai từng nhà cửa hàng, cũng xông ra một đám cầm trong tay nhìn thấy người. Thuần một sắc tây trang màu đen, đồng dạng cầm trong tay đại khảm đao. Nhìn thấy Bát Lan Nhai tràn vào nhiều như vậy hào mã ba người, Hồng Hưng người liền xem như đồ đần đều biết đối phương sớm đã có chuẩn bị. Nhưng mà không đợi bọn hắn kịp phản ứng, sau lưng lại chuyển tới tiếng bước chân dày đặc. Hồng Hưng những này con lừa lùn cuốn quýt quay đầu, liền thấy lại một đám hào mã ba người đằng đằng sát khí đi tới. Trước có sói, sau có hổ, lần này tất cả mọi người cảm giác được hoảng sợ. Bọn hắn bị bao vây, với lại đối phương nhân số so với bọn hắn muốn nhiều. Giết chém chết Hồng Hưng bọn này rất rưởi. Hào mã bang cầm đầu một cái nam tử nết miệng lên một vòng nhe răng cười, sau đó vung tay lên. Bang, bang. Hào mã ba người không có do dự, trực tiếp nắm khảm đao xông về Hồng Hưng con lừa lùn. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết, đánh đệm âm thanh, tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ Bát Lan Nhai. Hồng Hưng đoán chừng liền 40, 50 người, nhưng là hào mã bang lại có hơn 100 người. Không đến rộng 10 mét đường đi, lúc này đầy áp người. Một cái Hồng Hưng con lừa lùn bị một đao chặt xuống cánh tay, diện mục đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Sau đó hào mã bang người nhưng không có một chút thương hại, lại lần nữa vung đao. Máu tươi vẩy ra mà ra, Hồng Hưng con lừa lùn nhất hầu cho chém chúng. Trận này chém giết chỉ kéo dài hơn 10 phút liền kết thúc. Đường đi khắp nơi đều là máu tươi, tràn diện phi thường dọa người. Dãy số giúp một cái tiểu đầu mục xuất ra điện thoại cầm tay hệ thống, gọi một cú điện thoại. Đi, đi Bắc Nam Nhai một lát sau, tiểu đầu mục sau khi cúp điện thoại, sau đó la lớn. Dĩ Mị nói tình báo không có sai, Hồng Hưng lần này phái ra hơn 1000 người. Hơn 1000 người phân tán trở thành hơn 10 cái địa phương khác cũng giao thủ. Đêm nay, vượng giác khắp nơi đều là xã đoàn chém giết. Không chỉ là vượng giác, Trường Sa Loan, Du Ma Địa, Ủy Thanh đồng dạng cũng là như thế. Hơn phân nửa Tân Giới đều là xã đoàn chém giết, tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cảng đảo. Mấy cái địa khu đồn cảnh sát điện thoại đều bị đánh nổ. Ủy Thanh, lúc này tràng diện càng là thảm thiết, 14K lần này cũng xuất động hơn 1000 người. Với lại 14K người hiển nhiên so Hồng Hưng con lừa lùn càng có thể đánh. Bất quá bọn hắn mới vừa tiến vào Ủy Thanh, Đoạn Thủy liền đã cáo chi Hàn Tân. Hàn Tân, Đại Long hai huynh đệ dẫn một đám người, đồng dạng đem 14K người cho trước sau ngăn chặn. Không có dư thừa nói nhảm, phía trên trực tiếp là ra tay đánh nhau. Phốc thử, phốc thử. 14K đường chủ Trần Quang một đao ném lăn dãy số giúp một cái người, sắc mặt lo lắng nhìn xem xung quanh. Mẹ nó, bọn hắn bị mai phục, Hào Mã Bang đã sớm phái người trở lấy bọn hắn. Đối phương cái này ít nhất có 2000 người, với lại đối phương những người này giống như huấn luyện qua một dạng. Sức chiến đấu cũng không thua bởi bọn hắn, lần này triệt để cắm. Lần này bọn hắn cùng Tam Đại Xã Đoàn liên thủ, chủ yếu là bởi vì lợi ích. Bởi vì Hồng Hưng Tam Đại Xã Đoàn nói qua, đêm nay diệt trừ Hào Mã Bang, cái kia Sa Điển, vượng giác liền cho 14K. Ngoại trừ cái này bên ngoài, lần này Tam Đại Xã Đoàn trả lại cho 20 triệu tiền mặt. Đại Long toàn thân đều là máu tươi, trong tay khảm đao không ngừng tại cơ. Ném lăn mấy cái 14K nhân thủ, ánh mắt nhìn về phía Trần Quang. Bởi vì hắn nhận biết Trần Quang, gia hỏa này tại cảng đảo thanh danh không nhỏ. Nghĩ tới đây, hắn liền một cước đạp bay vồ giết tới một cái con lừa lùn, sau đó hướng phía Trần Quang đánh tới. Trần Quang cũng nhìn thấy Đại Long, trong mắt cũng hiện lên một vòng sát ý, cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng, hắn cũng tương tự nhận biết Đại Long. Cả con đường dùng máu chảy thành sông tới nói đều không đủ. Hai người rất nhanh liền đụng vào nhau, khảm đao cọ sát ra hỏa hoa. Hai người mặc dù đều là người nói chuyện, nhưng là đều có hồng hoa song côn thực lực. Đại Long gia hỏa này toàn thân đều là cơ bắp, với lại trong khoảng thời gian này một mực giống chân cương tỉnh giáo. Hai người giao thủ mấy phút sau, cuối cùng vẫn Đại Long càng hơn một bậc. Một đao chém vào Trần Quang trên cánh tay, máu tươi vẩy ra mà ra. Trần Quang bị đau, trong tay khảm đao rơi xuống đất. Đi chết đi, Đại Long con mắt trở nên đỏ bừng, trong tay khảm đao lại lần nữa rơi xuống. Trần Quang thân thể run lên, con mắt trừng lớn, gắt gao trừng mắt Đại Long. Phốc thử, phốc thử. Đại Long sắc mặt quyết tâm, trong tay khảm đao hung hăng kéo một phát. Máu tươi văng khắp nơi, Trần Quang lồng ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, máu thịt bé bét. Nhìn xem ngã trên mặt đất Trần Quang, Đại Long hướng phía những người khác đánh tới. Du Ma Địa, Tử Ba Nhai. Đông Tinh người đồng dạng mới vừa tới đến Du Ma Địa, liền cùng Hào Mã Bang người va chạm bên trên. Đồng dạng là đại quy mô chém giết, trang diện đồng dạng phi thường thảm thiết. Nhìn xem không ngừng ngã xuống bạn gái, còn có cùng huyết nhân một dạng loạn thần, Tiếu Diện Hổ cảm giác được hoảng sợ. Càng đảo trên đường người đều nói loạn thần là sát thần, nhưng là hắn tưởng rằng người khác thổi phồng lên. Nhưng là hiện tại xem như kiến thức đến loạn thần có bao nhiêu đáng sợ, chém người giống như thái thịt một dạng. Không chỉ là Tiếu Diện Hổ, liền ngay cả không sợ trời không sợ đất quả đen, lúc này cũng luống cuống. Mình nếu là cùng gia hỏa này đụng tới, đoán chừng cùng những người khác không có gì khác biệt. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, ít nhất có hơn 10 người đổ vào loạn thần dưới kiếm. Quả đen rút lui, a Tiếu Diện Hổ lui về phía sau một bước, sau đó lôi kéo quả đen nhỏ giọng mở miệng. Đối phương sớm đã có chuẩn bị, với lại hắn hoài nghi Đông Tinh nhiều người như vậy, đều không đủ loạn thần một người chặt. Không ngừng loạn thần là cái quái vật, Hào Mã Bang những người này cũng tương tự phi thường khủng bố. Đang đợi một cái, quả đen một cước đạp bay một cái mã số giúp vô giết tới người, lau trên mặt dính vào máu tươi, sau đó trầm giọng mở miệng. Hiện trường rút lui lời nói vậy liền thật thua, Lạc Đà đoán chừng muốn xé xác hắn. Ngươi gọi điện thoại cho đại ca, hỏi mau hỏi hắn. Quả đen nhìn xem một đường đánh tới loạn thần, sau đó vội vàng mở miệng. Sau đó hắn tiếng nói vừa mới dưới lầu, liền có mấy cái hảo mã bang người vồ giết tới. Hai người chỉ có thể giơ khảm đao nên đón tiếp lấy, tràng diện thực sự quá hỗn loạn. Mà loạn thần lúc này hoàn toàn giết điên rồi, nhưng là trên mặt đều là tiểu dung, cùng biến thái một dạng. Từng cái đông tinh con lửa lùn chết thảm tại dưới kiếm của hắn. Rất nhanh, hắn liền thấy cách đó không xa quả đen, tiếu diện hổ hai người. Đập, đập. Loạn thần một chân tại mặt đất trùng điệp đập mạnh, trong nháy mắt, xi măng mặt đất liền xuất hiện vết rách. Tại không ít người ánh mắt khiếp sợ bên trong, loạn thần nhảy lên thật cao. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở tiếu diện hổ bên cạnh, một thanh níu lại hào mã bang một người quần áo hất lên, sau đó trường kiếm trực tiếp vung ra. Tiếu diện hổ cũng nhìn thấy một màn này, nhưng là loạn thần động tác quá nhanh. Bất quá bản năng vẫn là để hắn dùng khảm đao ngăn tại trước người. Bang bang, bang bang. Đao, kiếm đụng vào nhau, một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến, tiếu diện hổ khảm đao trực tiếp đứt đoạn. Phốc, phốc. Máu tươi từ vai trái vẩy ra mà ra, tiếu diện hổ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Loạn thần phát ra một tiếng nhe răng cười, sau đó xông ngang tới. Lập tức một phát bắt được còn chưa rơi xuống đất tiếu diện hổ, một cái đầu gối đỉnh. Tiếu diện hổ con mắt trừng lớn, máu tươi từ trong miệng phun ra, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phảng phất lệch vị trí. Kế tiếp cả người trùng điệp bị nện trên mặt đất, đầu đều biến hình. Thấy cảnh này, quả đen nhịn không được nuốt một cái nước bọt, bản năng lui về phía sau mấy bước. Gia hỏa này liền là cái quái vật, ai có thể nhảy lên liền là cách xa mấy mét. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, tiếu diện hổ bị trực tiếp đập chết. Khi thấy loạn thần nhìn về phía hắn sau, phối hợp cái kia nụ cười dữ tợn, đơn giản cùng ác quỷ đáng sợ. Quả đen toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, phản phất bị tử thần theo dõi. Lúc này đã không rảnh bận tâm tiếu diện hổ thảm trạng, hắn hiện tại chỉ muốn trốn, trốn được xa xa. Mà lúc này thế cục đã hoàn toàn đảo hướng hào mã bang. Song phương nhân số tương đương, nhưng là hào mã bang cá nhân chiến đấu lực rõ ràng so đồng tình cường không ít. Chớ đừng nói chi là còn có loạn thần người sát thần này một dạng biến thái. Quả đen nhìn một chút tiếu diện hổ, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu liền phi nước đại. Về phần đông tinh những người khác chết sống, hiện tại hắn đã không thèm để ý nhìn xem chật vật mà chạy qua đen, loạn thần thì là phát ra cười lạnh một tiếng. Trốn. Tiện tay vung ra mấy kiếm ném lăn mấy cái con lừa lùn, loạn thần thân thể có chút hơi cong, sau đó nổ bắn ra ngoài. Quả đen chỉ cảm thấy một trận gió rét thổi tới, ngay sau đó cánh tay liền chuyển đến cảm giác ấm áp. Máu tươi vẩy ra mà ra, một cánh tay cao cao căng lên. Quả đen phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau đớn kịch liệt để hắn kém chút hôn mê bất tỉnh. Hổ lông vàng, ta xem là con mèo bệnh là đuối. Loạn thần một cước đem quả đen đạp lăn trên mặt đất, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trường kiếm trong tay đang dì máu. Mà quả đen thì hoảng sợ nhìn xem loạn thần, vừa mới chuẩn bị cầu xin tha thứ, con mắt liền là một bông hoa. Mà cổ họng của hắn xuất hiện một đạo vết máu, tiết hầu máu tươi phun ra. Nhìn xem trường to mắt ngã trên mặt đất quả đen, loạn thần quay đầu, sau đó giơ trường kiếm giết vào đám người. Chương 61. Đêm khuya sắc cơ, lính đánh thuê đến, kịch liệt giao chiến. Nửa cái tân giới các đường cái đầu đều phát sinh giới đấu, đồn cảnh sát người mặc dù xuất động, thế nhưng là không có tới gần. Cho dù là bọn họ đều cảm giác được tê cả da đầu, song phương đều rết mắt đỏ. Đông tinh xong. Đông tinh cùng các ngươi sức chiến đấu đều không phải là một cái cấp độ. Một tòa phòng ốc mái nhà chỗ, Lý Ưng nhìn xem tiếu diện hổ, quả đen bị giết, sau đó chậm rãi mở miệng. Đông tinh người liền là tiểu lưu manh, khi nam phách nữ vẫn còn đi. Nhưng là hào mã bang các đại đường khẩu người, đều là huấn luyện qua. Mà loạn thần đường khẩu người thực lực không phải mạnh nhất, thế nhưng là bá đạo nhất. Nghe Vinh Hiếu thì là nhún vai, cái này đều để ý liệu bên trong, sau đó chậm rãi mở miệng. Hai người này một cái là tiêm sa chớ cao cấp cảnh ti, một cái là hảo mã bang người đứng thứ hai. Mà một bên mã quân thì không nói gì, lặng lặng mà nhìn xem phía dưới chiến đấu. Hắn mặc dù là người chính trực, nhưng là cũng không phải là đồ đần. Hảo mã bang cùng các đại đồn cảnh sát quan hệ đều rất không tệ, hắn cũng khó mà ngoại lệ. Lý Ưng sở dĩ ở chỗ này, là bởi vì tháng sau hắn liền thăng làm tổng cảnh ti, điều nhiệm đến Du Ma Địa. Còn không có chúc mừng ngươi, Lý tổng cảnh ti. Bột thế nhưng là nói ngươi sớm muộn là lão đại, xem ra ta phải sớm điểm định bợ ngươi mới được. Nghe Vinh Hiếu móc túi ra một hộp gói, sau đó vừa cười vừa nói. Vừa mới nói xong, Lý Ưng yên lặng cười một tiếng, mà Mã Quân con mắt thì là trừng lớn, lão đại. Hắn phản ứng đầu tiên là cảm thấy không có khả năng, bất quá rất nhanh liền minh bạch, khẳng định là Lý Sơ có Diệp tiên sinh ủng hộ. Dù sao Diệp tiên sinh đoạn thời gian trước cùng cảng phủ đàm phán, đồn cảnh sát, pháp viện này địa phương đều có người tấn thăng. Nhìn xem Lý Ưng, Nghe Hiếu cho phép nghĩ đến Hoàng Chí Thành tên kia. Năm ngoái hắn gia nhập Hảo Mã Bang sau, Diệp Hạo Thần liền nói cho hắn cửu nhân giết cha. Biết đây hết thảy đều là Hoàng Chí Thành dở trò quỷ, sau đó trực tiếp khiến người khác ở giữa bốc hơi. Không chỉ là Hoàng Chí Thành, liền ngay cả Hàn Sâm, còn có Lao Bà hắn cũng là. Hoàng Chí Thành một cái tổ trọng án cảnh ti biến mất, đồn cảnh sát tự nhiên hoài nghi đến hắn. Nhưng là theo Hảo Mã Bang thế lực càng ngày càng khổng lồ, hắn trở thành Hảo Mã Bang người đứng thứ hai sau. Đồn cảnh sát người liền không có đi tìm hắn, chủ yếu là sợ đến biết sau lưng của hắn Diệp Hạo Thần. Mà lúc này phía dưới giết lẫn nhau đã tiến vào hồi cuối. Đông tinh người nhìn thấy đại thế đã mất, những người còn lại đều trực tiếp đầu hàng. Loạn thần giống như huyết nhân một dạng đứng ở trong đám người, xung quanh khắp nơi đều là thi thể. Đưa thụ thương huynh đệ đi bệnh viện. Loạn thần phun ra một ngụm trọc khí, sau đó trầm giọng mở miệng. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nghe Vinh Hiếu đám người phương hướng. Thật đúng là cảm giác nhạy cảm Lý Ưng nhãn bị có chút nhảy một cái, sau đó thấp giọng mở miệng. Hắn 610 nhóm khoảng cách phía dưới ít nhất cách xa nhau xa hơn 10 thước, loạn thần biết chỗ ở của bọn hắn. Mà Nghe Vinh Hiếu thì không nói gì, đừng bảo là hơn 10 mét, coi như hơn 20 mét một dạng. Loạn thần, chân cương, Huyền Tiễn ba người một cái so một cái cường. Bọn gia hỏa này là chân chính cao thủ, đặc biệt là Huyền Tiễn tên kia. hắn nhưng là nghe Chân Cương nói qua, hắn cùng Loạn Thần chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn. Bột giới trướng cao thủ người này nhiều hơn người kia, ngày hôm qua mấy cái đột nhiên xuất hiện người nước ngoài liền là. Hắn đồng dạng không biết, Diệp Hạo Thần từ cái kia tìm đến những người này. Huyền Tiễn đám người cũng không có tiết lộ qua lai lịch của mình. Ngược lại phi thường thần bí chính là. Nghe Vĩnh Hiếu ánh mắt nhìn về phía Thái Bình Sơn đỉnh phương hướng, không biết bên kia thế nào. Thái Bình Sơn đỉnh. Toàn bộ Diệp gia hào trạch vô cùng yên tĩnh, Trịnh đội bọn người cầm trong tay súng ống ở phòng khách, còn có sân thượng này địa phương chờ lấy. Hết hạn đến bây giờ, vẫn không có cái gì gió thổi cỏ lay. Tới. Một mực ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần Đoàn Thủy, đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Trịnh đội bọn người lông mày đều là vậy một cái, ngay sau đó liền nghe đến xe thanh âm. Cực quang bảo tiêu đoàn, 141 đặc khiển đội người đều giật mình nhìn xem Đoàn Thủy, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trịnh đội nhìn thật sâu một chút Đoàn Thủy, sau đó đối hai nghe lạnh giọng phân phó nói. Tiếng xe biến mất, Hà Dũng đứng tại màn cửa sau, xuyên thấu qua cửa sổ thấy có người đang hướng phía biệt thự phương hướng sờ tới. Một chi vũ trang tiểu đội đã đi tới bên ngoài biệt thự, đều mang ạ sột phẩm. Không phải lính đánh thuê, liền là tư nhân lực lượng vũ trang, toàn bộ đều là người nước ngoài. Mà bên ngoài biệt, một người cầm đầu ngoại quốc nam tử, nhìn xem hoàn toàn yên tĩnh biệt thự. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác đến thấy lạnh cả người. Tại bóng đêm phụ trợ dưới, giống như mở ra miệng to như chậu máu manh thú, đang chờ đợi ăn. Không đến đều tới, hắn đương nhiên không thể cứ như vậy lùi bước. An vạ thở một hơi thật dài, sau đó khoa tay dưới thủ thế. Sau lưng trong đó hai cái ngoại quốc đại hán nhẹ gật đầu, một cái trợ nhảy, hai người vượt qua tường đây. Hai người rơi vào giữa sân, liếc nhau một cái sau, một người trong đó cầm súng đối đại môn. Mà đổi thành bên ngoài một người thì đè thấp bước chân, cẩn thận lại mở ra cửa lớn. Theo đại môn mở ra, còn lại những người khác cũng nhanh chóng tiến vào. Hết thảy 18 người, liền nhìn động tác này, hiển nhiên là kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú. Đụng, đụng. Ngay tại một người trong đó chuẩn bị nổ tung đại môn thời điểm, một trận tiếng rên rỉ phá vỡ yên tĩnh. Một cái vũ trang tiểu đội ngoại quốc nam tử thân thể chấn động, đầu vẩy ra ra vòi máu. Nghe được thanh âm này, nhìn xem ngã xuống đất đồng bạn, tất cả mọi người đồng tử đều là ngưng tụ. Ngay sau đó, lại một đạo tiếng rên rỉ truyền đến, lại một người bị nổ đầu. Phút, La Súng ngắm nhìn xem trong nháy mắt ngã xuống đất hai đồng bạn, ản vạ con ngươi co vào, sau đó phát ra tiếng kinh hô. Cách đâm súng ngắm, hơn nữa còn không phải cùng là một người nổ súng. Bởi vì đây là một trước một sau, quá nhanh ít nhất là hai người. Những người khác rất nhanh phản ứng lại, đều nhanh chóng tìm xong công sự che chắn. Nổ tung đại môn, cưỡng ép tập kích. Ản vạ nắm chặt trong tay súng trường, sau đó lạnh giọng mở miệng. Hắn nhìn qua mục tiêu tình báo tư liệu, biết đối phương bên người có một chi bảo tiêu đội ngũ, đồng dạng đeo súng ống, nhưng là chỉ là phổ thông súng ngắn. Nhưng là mẹ nó, bây giờ đối phương bắn nhắm liên tục kích súng đều có, đơn giản không hợp thói thường. Tình báo sai lầm, hiện tại chỉ có thể cưỡng ép xông vào. Bang, bang, nương theo lấy một trận tiếng nổ mạnh, đại môn bị nổ tung đồng thời, tiếng súng cũng vang lên. Sân nhỏ một bên khác đưa trước phát hỏa, án vạ có thể nhìn thấy một cái đồng bạn bị đánh ngã xuống đất bên trên. Mà lúc này có ba người thì là xông vào phòng ở trong. Một người trong đó mới vừa tới đến phòng bếp, liền bị bắn trở thành tổ ong vỏ vẽ. Tiểu Cương còn có cực quang một cái thành viên bưng súng trường của quét. Thấy cảnh này, hai người khác đội vàng đánh trả, nhưng là một người trong đó vẫn là bị đánh trúng. Mà lúc này, Hà Dũng, Trịnh đội hai người từ thang lầu trước sau giết đi ra. Người kia đầu nổ ra huyết vụ, tại chỗ liền bị đánh bại. Thấy cảnh này, những người khác tâm thần hoảng hốt, trong lòng mắng to phút. Đối phương đã sớm tất cả chuẩn bị, mấu chốt nhất hiện tại sân thượng còn có tay bắn tỉa, vào không được, cũng ra không được. Một khi đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị sân thượng hai cái tay bắn tỉa cho đánh chết. Án vạ nhìn xem sân nhỏ nơi hẻo lánh mấy cái bị đối phương hỏa lực cường đại ép tới không ngẩng đầu được đồng bạn. Lưu đạn. Án vạ trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau đó lạnh giọng mở miệng. Liên hiện tại cái này thế cục, vậy chỉ có thể tiến vào trong biệt thự, chỉ có giết sạch những người này bọn hắn mới có thể rời đi. Hắn không có ngốc đến lao ra, một khi không có công sự che chắn, như vậy thì tính tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn súng ngắm. Nhìn đối phương thương pháp, hiển nhiên cũng không phải cái gì hạng người bình thường. Vậy liền xem ai cùng lợi hại, hết thảy 18 người, hiện tại trong nháy mắt liền bị giết 6 người. Với lại nghe cái này tiếng súng, đối phương ít nhất có 10 người trở lên. Một cái vũ trang thành viên đem một viên lựu đạn ném vào, rất nhanh, tiếng nổ mạnh liền vang vọng toàn bộ Thái Bình Sơn đỉnh. Cả tòa phòng ở đều tại chấn động, trong phòng khách đồ vật đều bị nổ nát, mà ản vạ cùng ba người vọt vào trong biệt thự. Một người trong đó tốc độ chậm một cái, sau đó liền bị đánh ngã xuống đất bên trên. Mà lúc này sân thượng, Tú Linh, Lâm Băng hai người đều bưng súng ngắm ngắm lấy sân nhỏ phương hướng. Tiếng bước chân từ phía sau hai người truyền đến, Tú Linh quay đầu, liền thấy nắm trường kiếm đi tới Đoàn Thủy, ủy quái hai người. Lập tức tại U Linh giật mình trong ánh mắt, hai người trực tiếp từ phía trên đài nhảy xuống. 7-8 mét độ cao, người bình thường nhảy đi xuống coi như không chết đó cũng là tàn. Đoàn Thủy, quỷ quái hai người rơi trên mặt đất sau, một chân chạm trên mặt đất một cái, sau đó hướng phía vũ trang tiểu đội đánh tới. Hai cái tại hoa cơ bên cạnh vũ trang nhân viên, còn không có kịp phản ứng, liền bị hai người chém giết. Đoàn Thủy giết một cái vũ trang nhân viên sau, sau đó đột nhiên nổ bắn ra ngoài, hướng phía những người khác đánh tới. Phút, địch tập. Mà lúc này một cái tại đội đạn kẹp vũ trang nhân viên, lúc này cũng nhìn thấy Đoàn Thủy hai người. Sau đó phát ra hô to. Mẹ nó, hai người này là từ đâu xuất hiện, vừa mới chuẩn bị giơ súng bắn, hắn liền thấy một trận hàn quang chợt lóe lên. Tên này vũ trang thành viên con mắt trừng lớn, sau một khắc liền phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Hắn nửa cái cánh tay bị Đoạn Thủy cho tức mất, kêu thảm vừa mới phát ra, cả người liền ngã trên mặt đất. Mà quỷ quái động tác cũng không chậm, ngay tại đoạn thủy giết người thứ hai thời điểm, hắn cũng tương tự giết người thứ hai. Lập tức liền có 4 tên vũ trang tập kích nhân viên chết thảm tại hai người dưới kiếm. Một bóng người đột nhiên từ sân nhỏ mặt khác thứ nhất đi ra, phi tạo nhìn xem chết không nhắm mắt được nhân, sau đó kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem đoạn thủy. Vừa mới hắn nhưng là từ đầu tới đuôi đều nhìn thấy đoạn thủy xuất thủ chẳng cảnh. Tốc độ quá nhanh đơn giản liền không phải là nhân loại. Cái này mẹ nó thật đúng là 7 bước bên ngoài súng nhanh nhất, 7 bước bên trong kiếm càng nhanh. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Ản và ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, bên ngoài tiếng súng đình chỉ. Hiển nhiên là bọn hắn người đều bị giết sạch, 18 người chỉ còn lại phòng khách 6 người. Trước có sói, sau có hổ, hiện tại là tiến tối không được, trở thành thú bị nhốt chi tranh. Với lại đối phương hỏa lực so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Phốc, phốc. Nghe được ngã xuống đất thanh âm, Ản và liền thấy lại một tên đồng bạn bị đánh ngã xuống đất bên trên. Lúc này còn lại 4 người đồng dạng lộ ra vẻ tuyệt vọng, tới thời điểm coi là rất đơn giản liền có thể giải quyết mục tiêu nhân vật. Căn bản là không có nghĩ lát nữa thất bại, càng không nghĩ tới sẽ có như thế chẳng cảnh. Thế cục bây giờ căn bản chính là cái tử cục. Theo ngoài cửa ném vào đến một viên lựu đạn, đương theo lấy một trận tiếng oanh minh, bạo tạc qua đi, chính đội mấy người ghìm súng đối Ản và mấy người phương hướng xạ kích. Phốc, phốc. Ản và phun ra một ngụm máu tươi, cả người tựa ở ghế sofa đằng sau, trên mặt, trên thân khắp nơi đều là máu tươi. Mà lúc này Đoạn Thủy, quỷ quái hai người cũng đi đến, chính đội, Hà Dũng mấy người cũng ghìm súng đi ra. Hà Dũng nhìn xem chỉ còn lại có một hơi Ản và, sau đó lấy ra điện thoại. Bút, giải quyết. Còn có một người còn lại một hơi. Mà Ản Vạ thì nhìn chòng chọc vào Hà Dũng bọn người, giờ khắc này không có hoảng sợ, trong lòng chỉ có không cam lòng. Bọn hắn tại lính đánh thuê giới cũng là có chút danh thành, đều là xuất ngũ quân nhân xuất thân, với lại đều lên qua chiến trường. Không nghĩ tới thế mà toàn bộ gãy tại nho nhỏ cảng đảo. Tình báo sai lầm rồi, nếu có tình báo chuẩn xác, bọn hắn liền sẽ không đại ý như vậy. Vốn cho rằng là dễ dàng nhiệm vụ, không nghĩ tới lại đi tới đầm rồng hang hổ. Thi Hoài Nhã gia tộc phải tới. Hà Dũng chậm rãi đi đến Ản Vạ trước người, sau đó lạnh giọng mở miệng. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ản Vạ khỏe mắt có chút siết chặt, ngụm lớn thở hổn hển, sau đó chào phúng nhìn xem Hà Dũng. Xem ra đích thật là Thi Hoài Nhã gia tộc phải tới. Vậy các ngươi đoán chừng còn có bận rộn, buộc để cho các ngươi bắt lấy tại cảng đảo Thi Hoài Nhã gia tộc người. Hà Dũng liếc qua Ản Vạ, sau đó cười nhìn về phía Trịnh đội bọn người. Mà nghe được Hà Dũng lời nói, Ản Vạ khỏe miệng giật một cái, bọn này đơn giản liền là tên điên, đây là thà rằng giết nhầm cũng không nguyện buông tha. Kỳ thật chính mình nói không nói đều như thế, Diệp Hạo Thần đã nhận định là bọn hắn là Thi Hoài Nhã gia tộc phải tới. Mà Trịnh đội thì là cười một tiếng, cái kia ngược lại là vừa vặn. Vừa mới chỉ là hơi làm nóng người, sau đó chiến đấu liền kết thúc. Xem ra bọn xem trọng những người này, coi như không có chúng ta, các ngươi một dạng cũng có thể giải quyết. Phi Tạo đánh giá vừa bọn một mảnh phong khách, sau đó cười vỗ Hà Dũng bả bay. Những người này sức chiến đấu thật là không tệ, nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng là hắn thấy cũng liền như thế. Coi như không có bọn hắn, Hà Dũng bọn hắn cũng tương tự có thể giải quyết. Ý miệng, không cần ở sau lưng nghị luận bọn. Chính đội cũng là nhẹ gật đầu, sau đó lại không tức giận trừng mắt liếc Phi Tạo. Mà lúc này, U Linh, Lâm Băng hai người cũng bưng súng nắm đi xuống. Đi thôi, đi nóng người. Trịnh đội nhìn xem 141 đặc khiển đội người đến đông đủ, sau đó trầm giọng mở miệng. Mà Ản và nghe mấy người đối thoại, da mặt không ngừng tại run rẩy, hắn biết cảng đảo Thi Hoài Nhã gia tộc người xong đời. Mà lúc này các đại địa khu giết lẫn nhau đã kết thúc, cuối cùng lấy tứ đại thế lực thảm bại chấm dứt. Cảng đảo thế lực khắp nơi đều chú ý tới trận này giết lẫn nhau, khi biết được tứ đại thế lực thảm bại sau, tất cả thế lực đều cảm giác được chấn kinh. Lần này tứ đại thế lực cộng lại xuất động ít nhất 6-7 ngàn người, thế nhưng là y nguyên bị Hào Mã Bang giết đến chật vật mà chạy. 14K đường chủ Trần Quang bị giết, Đông Tinh Quả Đen, Tiếu Diện Hổ hai người cũng bị giết, Hồng Hưng Đại Phi đồng dạng bị giết, cùng Hòa Liên Thắng Quan Tử Sâm bị giết. Tất cả mọi người biết, một trận chiến này qua đi, Hào Mã Bang sẽ là cảng đảo thế lực ngầm vương giả. Mà biết được kết quả này sau, Tịnh Côn, Đại Dê, Lạc Đà bọn người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà không đợi thế lực khắp nơi từ chấn kinh lấy lại tinh thần, lại nghe được một tin tức. Huyền Tiễn mang theo mấy trăm người tiến nhập Cửu Long Đường, trực tiếp đối tam đại thế lực địa bàn đánh nện. Chỉ dùng thời gian 2 tiếng, liền giành lại tam đại xã đoàn địa bàn. Huyền Tiễn hung danh bên ngoài, nhìn thấy hắn liền trực tiếp trốn, bọn hắn cũng không muốn chết tại cái này giết phôi trong tay. Lan lộn xã đoàn cũng không phải bán mạng. Lần này Cửu Long Đường thế lực khắp nơi đều không bình tĩnh giành lại tam đại xã đoàn địa bàn, tương đương với cầm xuống nửa cái Cửu Long Đường. Hào Mã Bang mua đến một cái địa khu cái kia đều muốn thuần một sắc, Cửu Long Đường hiển nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. So sánh phẫn nộ, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi Lạc Đà bọn người, Dị Mị biết được tin tức sau lập tức thở phào một hơi. Thiền Thủy Loan một tòa trong biệt thự, nhìn xem lắp ba lắp bắp hỏi sư gia Tô, cắt mễ lanh không phòng mở miệng, ta hiện tại là Hào Mã Bang người. Vừa mới nói xong, sư gia Tô thân thể chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dị Mị, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ngươi không có nghe lầm, ta hôm qua đi gặp Diệp tiên sinh, sau đó gia nhập Hào Mã Bang. Với lại lần này tứ đại thế lực do số mã giúp động thủ, cũng là ta cáo chi. Dị Mị lặng lặng mà nhìn xem sư gia Tô, sau đó nói tiếp. Cái kia ta sư gia Tô yết dưới nước bọn, sau đó kinh hoàng chỉ mình. Hắn ngửi được sắc cơ, Dị Mị lại dám nói với chính mình, vậy liền không sợ hắn đi nói cho người khác biết. Biết mình nếu là không tỏ thái độ lời nói, Dị Mị nhất định sẽ không chút do dự xử lý mình. Ta sẽ cùng nghe Vĩnh Hiếu nói một tiếng, để ngươi cũng gia nhập Hào Mã Bang. Dĩ Mỹ nhìn thật sâu một chút sư gia Tô Hậu, sau đó đốt một điếu thuốc thơm ngồi ở trên ghế salon. Sư gia Tô vội vàng nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc lườm một cái một bên trên bàn dao gọt trái cây. Đối với gia nhập dãy số giúp hắn đương nhiên không có ý kiến, dù sao Hảo Mã Bang là cảng đảo thứ nhất xã đoàn, chớ đừng nói chi là một trận chiến này qua đi. Cửu Long Đường nếu như bị cầm xuống lời nói, như vậy toàn bộ Tân Giới đều là Hảo Mã Bang địa bàn, kinh khủng cỡ nào. Dựa theo tiếp tục như vậy, đoán chừng không bao lâu nữa đều có thể cầm xuống toàn bộ cảng đảo thế lực ngầm. Cho nên gia nhập Hảo Mã Bang có tiền đồ am mà dỉ mỉ thì không nói gì, ánh mắt phi thường thâm thúy, rất nhanh hắn đột nhiên đứng lên, nếu đều làm, vậy liền làm tuyệt một điểm. Chương 62. Đồ sát, suy đoán, cảng đảo chấn động, nhập cổ phần vô tuyến. Sát trời trắng bệnh, tạc vãn từng cái phát sinh giết lẫn nhau địa phương, lúc này lại bình tĩnh lại. Nếu như không phải có địa phương còn có máu tươi, đoán chừng đều sẽ không biết, nơi này đêm qua phát sinh thảm thiết giết lẫn nhau. Tạc vãn tứ đại thế lực cùng Hảo Mã Bang một trận chiến, để người bệnh viện đầy là mối họa. Đồng dạng hỏa táng chẳng cũng nghiệp vụ cũng phi thường nóng nảy, ít nhất chết bên trên ngàn người. Nhưng mà các đại xã đoàn, thế lực khắp nơi đều đang nghị luận tạc vãn trận chiến kia. Hảo Mã Bang không ngừng đánh lùi tứ đại thế lực, càng là thừa cơ cầm xuống nửa cái Cửu Long Đường. Nhưng mà đến trưa, thứ nhất tin tức để cảng đảo chấn động. Thái Bình Sơn đỉnh có hai nơi hảo trạch bị một đám thần bí lực lượng vũ trang tập kích. Trong đó một chỗ là Diệp Gia hảo trạch, đám kia lực lượng vũ trang vận dụng súng trường, lựu đạn. Toàn bộ Diệp Gia hảo trạch có một nửa trở thành phế tích. Vô số cảng đảo dân chúng nhìn xem phòng khách dáng vẻ, cũng không khỏi đến hít sâu một cái khí lạnh. Khá lắm, liên thủ lôi đều đã vận dụng, đây là tập kích khủng bố a, người nào lá gan lớn như vậy, lại dám đối Diệp Hạo Thần độc thủ. Diệp Hạo Thần tại cảng đảo địa vị, người nào không biết? Có thể nói hắn dậm chân một cái, cảng đảo đều muốn chấn động. Hắn là Hào Mã Bang muốn, hiện tại cảng đảo bách tính đều biết. Đây cũng không phải là cái gì tươi mới sự tình, chỉ bất quá không có bày ở ngoài sáng thôi. Phòng khách khắp nơi đều là hố bom, hiển nhiên là phát sinh kịch liệt bắn nhau. Rất nhanh tin tức lại truyền bá đến sân nhỏ cái kia từng cỗ thi thể. Hiện trường phóng viên cũng bắt đầu nói ra, những người này toàn bộ là đám kia lực lượng vũ trang thi thể. Hết thảy 18 người, toàn bộ bị Diệp Gia bảo tiêu giết. Mặc dù bị vải trắng che kín, nhưng là không ít người đều cảm giác được tê cả da đầu. Hình tượng nhất chuyển, rất nhanh lại đến mặt khác một chỗ hào trạch. Cùng Diệp Gia hào trạch so sánh, nơi này càng phảng phất đã trải qua một trận chiến tranh. Mặt tường, trên mặt đất khắp nơi đều là hố bom, thậm chí có không ít địa phương có bạo tạc vết tích. Mấu chốt nhất là trên tường, mặt đất khắp nơi đều là máu tươi. Cả tòa hào trạch liền không có một chỗ là hoàn hảo. Từ cổng đến gian phòng, đến nhà vệ sinh, phòng bếp khắp nơi đều là máu tươi. Nghe tới cái này hào trạch là Sở Bảy Dạ gia tộc, tất cả mọi người cảm giác được chấn kinh. Nên nói đến Sở Bảy Dạ gia tộc bị đám kia thần bí vũ trang đồ sát hầu như không còn sau. Đang tại quan sát tin tức người, đều dọa đến không dám nói lời nào. Sở Bảy Dạ gia tộc hết thảy bị giết hơn 40 người, hơn 20 cái bảo tiêu, bao quát mấy cái bảo mẫu người hầu ở bên trong. Dỗ Sần hai vợ chồng, còn có hai đứa con trai cũng chết thảm. Đặc biệt là Dỗ Sần tức thì bị đánh thành tổ ong vò vẽ, vô cùng thế thảm. Một cái là thế giới nhà giàu nhất, một cái là đã từng thái cổ Dương Hành chủ tịch. Hai người đều phân biệt bị vũ trang cho tập kích, một cái không có việc gì, một cái cả nhà chết thảm. Phóng viên cho rằng đây là cùng một băng lực lượng vũ trang gây nên. Diệp Gia hào trạch giữa sân, trung hoàn cảnh ti chắc cảnh toàn, đang xem lấy ản và đám người thi thể. Có mấy người là bị lưỡi dao giết chết, cái khác đều là bị thương kích. Với lại có mấy người bị lựu đạn cho nổ thương, còn có hai cái bị ngắm bắn súng cho nổ đầu. Hiển nhiên Diệp Gia bảo tiêu vận dụng súng ngắm, còn có lựu đạn. Đầu, muốn hay không để Diệp tiên sinh tới một chuyến? Một cái tổ trọng án thành viên, do dự một chút, sau đó mở miệng nói ra. Chuyện này kinh động đến toàn bộ đồn cảnh sát, càng phụ càng là tức giận. Hà tiên sinh, biết đánh nhau hay không điện thoại để Diệp tiên sinh tới một chuyến? Chắc cảnh toàn do dự một chút, sau đó hướng phía Hà Dũng đi đến. Chuyện này huyên náo quá lớn, mấu chốt nhất trong lòng của hắn có một ít suy đoán. Bột đã ở trên đường. Hà Dũng nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng mở miệng. Chắc cảnh toàn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy một cỗ xe thể thao lái tới, mà kéo lên cảnh giới tuyến cảnh sát, vừa định tiến lên ngăn cản, liền thấy Diệp Hạo Thần đi xuống xe. Nhìn thấy Diệp Hạo Thần sau, cảnh sát vội vàng tránh ra. Diệp tiên sinh. Chắc cảnh toàn mang theo mấy cái tổ trọng án thành viên đi tới, sau đó lễ phép vấn an. Nhìn thấy chắc cảnh toàn sau, Diệp Hạo Thần lông mày không khỏi vẩy một cái. Đây chính là giới cảnh sát ngôi sao mới, được xưng là tội phạm khắc tinh. Đồng dạng cũng là người hoa trẻ tuổi nhất cảnh ti, tiền đồ vô lượng. Bất quá bây giờ chắc cảnh toàn so truyền hình điện ảnh tuổi trẻ không ít, với lại cũng không phải là cảnh vụ trưởng phòng. Chắc sơ, không biết ta mấy vị này bảo tiêu có thể đi hay không? Diệp Hạo Thần nhìn một chút Hà Dũng bọn người, sau đó mở miệng cười. Có thể, Diệp tiên sinh mấy vị bảo tiêu đều là phòng vệ chính đáng, có người nộp tiền bảo lãnh liền có thể đi. Bất quá ta muốn hỏi một chút Diệp tiên sinh mấy vấn đề. Chắc cảnh toàn nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Hạo Thần. Bị giết nhóm người này, đoán chừng không phải lính đánh thuê, liền là tư nhân bồi dưỡng vũ trang. Nói đi. Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, hắn đoán được chắc cảnh toàn muốn hỏi gì. Diệp tiên sinh có phải hay không biết có người đến tập kích ngươi, sau đó tạc vãng ngươi không có ở nơi này? Chắc cảnh toàn chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hạo Thần, quan sát nét mặt của hắn. Không có, chỉ là trùng hợp đi xem một cái cha mẹ ta. Diệp Hạo Thần cười lắc đầu, tạc vãng hắn cũng tại Thái Bình Sơn đỉnh, tại cha mẹ của hắn chỗ đó. Về phần động tĩnh của nơi này, hắn đương nhiên cũng nghe đến. Không biết Diệp tiên sinh có biết hay không thân phận của những người này? Chắc cảnh toàn thở một hơi thật dài, sau đó lại hỏi tiếp. Không biết. Cho nên chuyện này cần nhờ các ngươi đồn cảnh sát điều tra rõ thân phận của những người này. Diệp Hạo Thần lắc đầu, sau đó cười nhìn xem chắc cảnh toàn. Tốt, không thành vấn đề. Diệp tiên sinh ngươi những người hộ vệ này có thể đi. Chắc cảnh toàn nhìn thật sâu một chút Diệp Hạo Thần, sau đó tránh ra. Hắn hiện tại có thể nhận định trong lòng mình suy đoán, Diệp Hạo Thần khẳng định đã sớm biết được có người muốn tập kích mình, hơn nữa còn biết là ai, mấu chốt nhất là Sở Bệ Dạ gia tộc bên kia. Đoán chừng tập kích Sở Bệ Dạ gia tộc nhóm người kia liền là Diệp Hạo Thần người, mà hiện trường chết nhóm người này thì là Sở Bệ Dạ gia tộc bên kia phái tới. Bởi vì Diệp Hạo Thần cùng Sở Bệ Dạ gia tộc có ân oán, chỉ bất quá hắn không có chứng cứ, không làm gì được Diệp Hạo Thần. Với lại cho dù có chứng cứ, cũng chưa chắc có thể làm sao Diệp Hạo Thần. Những này tập đoàn tài chính tranh đấu, không phải hắn một cái nho nhỏ cảnh ti có thể liên lụy đi vào. Hơi chút cái không chú ý, liền sẽ phân thân bại cốt. Diệp Hạo Thần cũng không chỉ là có tiền đơn giản như vậy. Hắn hiện tại là cảng đảo người Hoa lãnh tụ, hơn nữa còn có một cái mã số rút. Mấu chốt nhất hắn không muốn đắc tội Diệp Hạo Thần, vừa mới hỏi vấn đề, chẳng qua là muốn xác minh mình phỏng đoán thôi. Đa tạ chắc sơ, ngươi là một người thông minh, ta phi thường coi trọng ngươi. Diệp Hạo Thần mỉm cười, sau đó vỗ một cái chắc cảnh toàn bả vai. Hắn biết chắc cảnh toàn khả năng đoán ra là chuyện gì xảy ra. Nói xong, hắn liền đối Hà Dũng bọn người gật gật đầu, sau đó mang theo bọn hắn rời đi. Mà chắc cảnh toàn thì bình tĩnh nhìn Diệp Hạo Thần bóng lưng. Đầu, xem ra Diệp tiên sinh rất thưởng thức ngươi. Đúng a, lần này ngươi cần phải phát đạt. Tiêm Sa chớ ngại lý cũng là bởi vì cùng Diệp tiên sinh quan hệ tốt, lập tức liền muốn trở thành tổng cảnh ti. Tổ trọng án từng cái thành viên đều là cười nhìn xem mở miệng. Mà chắc cảnh toàn thì không ngại khoát khoát tay, thật sự là rông dài, nhanh lên làm việc a. Cảng phủ tức giận, để bọn hắn mau chóng tìm tới hung thủ. Bất quá hắn biết cái này nhất định là chết án, tìm không thấy hung thủ. Thậm chí đều làm xong bị cảng phủ giận chó đánh mèo chuẩn bị. Dù sần thế nhưng là Sở Bệ Dạ gia tộc nhân vật trọng yếu, hiện tại cả nhà đều bị giết. Bất quá đoán chừng tiếp xuống cảng đảo nếu không bình tĩnh. Giữa trưa, sân đánh gôn, cùng Diệp Hạo Thần giao hảo bao thuyền vương bọn người, đồng dạng thấy được tin tức, sau đó đều hẹn hắn đi ra. "Tiểu thần, Sở Bệ Dạ gia tộc sự tình là ngươi làm?" Hoắc lão nhìn một chút xung quanh, sau đó nhịn không được hỏi. Vừa mới nói xong, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Diệp Hạo Thần, nhìn thấy tin tức sau, bọn hắn đều có đồng dạng suy đoán. Không sai, Dô Sần tên kia phái một chi lính đánh thuê tới giết ta. Đã đối phương đều ra chiêu, ta đương nhiên không thể nhìn. Diệp Hạo Thần lau mồ hôi nước, nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp thừa nhận. Lý Triệu Cơ bọn người là nhìn nhau, thật đúng là, bất quá Diệp Hạo Thần tiểu tử này thật đúng là hung ác. Dô Sần muốn chết, đoán chừng Sở Bệ Dạ gia tộc bên kia chẳng mấy chốc sẽ có động tác. Những cái kia người phương Tây tâm nhãn phi thường nhỏ, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Bao Thuyền Vương nghĩ đến sáng nay nhìn thấy tin tức, sau đó thấp giọng nhắc nhở. Dô Sần muốn đối Diệp Hạo Thần độc thủ, Sở Bệ Dạ gia tộc bên kia khẳng định là biết đến. Hiện tại hắn bị người giết, như vậy Sở Bệ Dạ gia tộc khẳng định cũng đoán được là Diệp Hạo Thần thủ bút. Yên tâm, bọn hắn nhảy nhót không được bao lâu. Ta đã để cho người ta tiến về Anh Quốc nổ có không trừ gốc, đạo lý ta là hiểu. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, đồng thời trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Nổ có không trừ gốc, ra gió thổi lại xảy ra, chớ đừng nói chi là Sở Bệ Dạ gia tộc dạng này tập đoàn tài chính. Âm thầm có một người như vậy chằm chằm vào, đi ngủ đều muốn không thoải mái. Hắn sẽ không nhỏ nhìn Sở Bệ Dạ gia tộc, nhưng là cũng sẽ không xem trọng bọn hắn. Hắn đã để ạ buộc bọn hắn đi Anh Quốc có cực quang xuất thủ đủ rồi. Về phần Kim Tam Giác bên kia đã không cần cực quang dòng binh đoàn, hiện tại bên kia có hơn 1000 người. Nghe được Diệp Hạo Thần lời nói, Hoắc lão đám người thân thể đều là một trận, đều kinh ngạc nhìn xem hắn. "Tiểu tử ngươi cũng không nên xúc động, Sở Bệ Dạ gia tộc không có dễ đối phó như vậy, chớ đừng nói chi là đối phương tại Anh Quốc." Hoắc lão sau khi tính hồn lại, một phát bắt được Diệp Hạo Thần bà bay, sau đó lo lắng mở miệng. Hắn một mực khi Diệp Hạo Thần là khuê bối, cũng không muốn nhìn thấy hắn bởi vì xúc động, sơ ý một chút liền huyên náo túi bụi. "Đúng vậy a, Bao Thuyền Vương mấy người cũng đều nhao nhao mở miệng, bọn hắn sợ Diệp Hạo Thần trẻ tuổi nóng tính chọc tới đại sự. Các ngươi có thể yên tâm, ta so với các ngươi hiểu rõ hơn Sở Bệ Dạ gia tộc. Chuyện không có nắm chắc ta sẽ không đi làm, ta đã dám động thủ, vậy liền khẳng định có nắm chắc." Diệp Hạo Thần vỗ vỗ Hoắc Lao tay, sau đó cười nhìn xem mấy vị trưởng bối. Hoắc Lao chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hạo Thần, nghĩ đến hắn từ trước đến nay làm việc ổn trọng, sau đó mới buông hắn ra. "Tốt, đừng bảo là chuyện này, qua một thời gian ngắn các ngươi liền biết. Còn nói là một cái đi nội địa sự tình." Diệp Hạo Thần khoát tay áo, sau đó đội vàng nói sang chuyện khác. "Nội địa bên kia mời cảng đảo không ít phú hào, sau 3 tháng đi nội địa nhìn xem, cơ bản cảng đảo nổi danh phú hào đều thu vào mời. Với lại lần này mời người vẫn là vị kia. Thật nhiều năm không có đi nội địa, tiểu tử ngươi ánh mắt từ trước đến nay phi thường độc ác. Với lại lần trước ngươi cũng cùng Hoắc lão đi, với lại đầu tư không ít. Ta cần phải cùng ngươi tiểu tử lấy thỉnh kinh, ngươi cũng không nên tư tàng." Lý Triệu Cơ hơi xúc động, hắn mấy năm trước ngược lại là đi qua nội địa một chuyến, nói ra cuối cùng sau đó cười nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Đối với Diệp Hạo Thần ánh mắt hắn từ trước đến nay là phi thường bội phục. Nội địa có 1 tỷ nhân khẩu, đây chính là một cái đại thị trường, mấu chốt nhất là hắn hiện tại có chút tiền nhà rồi. Những người khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía Diệp Hạo Thần, bởi vì đều biết hắn ở bên trong đầu tư mấy chục tỷ. Châu Tam Giác địa khu a, còn có Tân Bửa, Thiên Phủ đều có thể đầu tư. Đặc biệt là Châu Tam Giác địa khu, những năm này phát triển thật nhanh. Diệp Hạo Thần bất đắc dĩ nhìn xem thì một đám lao ra hỏa, sau đó chậm rãi mở miệng. "Ngươi đây, ngươi cái này lại tài chủ, lần này lại có cái gì chuẩn bị?" Trịnh Ngọc Đồng nhẹ gật đầu, Châu Tam Giác hoàn toàn chính xác phát triển sát thực thật nhanh, lập tức tò mò hỏi. "Ta lần này chủ yếu là đi xem một chút, nhìn tình huống mà định ra a." Diệp Hạo Thần lắc đầu, hắn mục đích lần này liền là muốn nhìn một chút khoa học kỹ thuật vườn, còn có những nhà máy kia thế nào. Bây giờ điện thoại cầm tay hệ thống y nguyên vô cùng nóng nảy, với lại đã làm tốt cửa ra chuẩn bị, tạm thời là Á Châu. Chỉ bất quá bây giờ sản năng theo không kịp, trước mắt cảng đảo thị trường đã dần dần bão hòa. Mấy ngàn đô la Hồng Kông một đài điện thoại cầm tay hệ thống tại bây giờ thời đại tương đương quý, ở bên trong liền cũng không cần nói. Bất quá nội địa nhân khẩu đại, điểm này là cảng đảo so ra kém. Với lại bây giờ mấy tháng, hắn đoạn thời gian trước nghe mình đại tỷ nói qua, bằng thành nhà máy đã không sai biệt lắm làm xong. Bây giờ bằng thành thế nhưng là phi thường náo nhiệt, hắn đại thủ bút đầu tư xuống dưới, xà khẩu từng cái địa phương đều tại khởi công. Hiện tại từng cái địa phương cộng lại đều có hơn 2 vạn người tại khởi công, phi thường kinh người. Về phần khoa học kỹ thuật vườn thì giao cho Hoa Hạ Cơ Kiến công ty, đây chính là hậu thế xây dựng cơ bản của Ma đại biểu. Vậy trước tiên đến bằng thành nhìn xem. Lý Triệu Cơ bọn người liếc nhau một cái, lập tức Bao Thuyền Vương mở miệng cười. Forbes dịch lịch lập tức qua mấy ngày liền muốn công bố, tiểu tử ngươi lần này thế nhưng là thật trở thành thế giới nhà giàu nhất. Hoắc lão đột nhiên nghĩ đến Forbes dịch lịch, sau đó cười ha hả nói, Forbes dịch lịch cũng liền có thể làm một cái niềm vui thú. Diệp Hạo Thần lắc đầu, Forbes đoạn thời gian trước liền có người tìm tới cửa. Nếu như không phải là vì hệ thống ban thưởng, hắn mới không nguyện ý lên bảng. Hiện tại liền ngay cả hắn cũng không biết mình có bao nhiêu tài sản, chớ đừng nói chi là Forbes người. Tinh Hải đầu tư, Hoàn Vũ đầu tư mỗi tháng, thậm chí là mỗi ngày đều có thể kiếm được không ít tiền. Mấu chốt nhất là hắn thu mua Thái Cổ Dương Hành, hơn nữa còn có Tinh Hải đầu tư cũng tương tự nhập cổ không ít công ty. Hắn lưu lại vài tỷ đô la, cơ thể tổng đã nói với hắn, hiện tại chỉ còn lại 500 triệu đô la. Có thể nói hắn tài sản thường thường liền gia tăng, Forbes như thế nào lại biết. Hắn tại dầu thô lừa hơn 30 tỷ đô la, bây giờ cũng tương tự tốn không ít tiền. Càng đảo, nội địa bên này kiến lập khoa học kỹ thuật vườn, nhà máy những này đều là muốn bạc. Tương đương với một mình hắn chống đỡ lấy hơn 4 vạn người công trình đội cùng một chỗ khởi công. Tiểu Thần, có hứng thú hay không làm giải trí sản nghiệp? Lục Thúc đột nhiên thình lình mở miệng, cười nhìn xem Diệp Hạo Thần. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây đều là sững sờ, bọn hắn đều nghe được Lục Thúc nói bóng gió. Lục Thúc, ngươi muốn cho ta nhập cổ phần Vô Tuyến? Diệp Hạo Thần cũng kinh ngạc nhìn Lục Thúc, hiện tại giải trí sản nghiệp mặc dù không có hậu thế kinh người, nhưng là đồng dạng rất không tệ. Ân, có hai cái cổ đông muốn bán cổ phần, cộng lại có 5.4 tả hữu. Cho nên muốn hỏi thăm ngươi có hứng thú hay không, nếu như không ngươi dám hứng thú lời nói, vậy ta liền mình mua lại. Lục Thúc cười gật gật đầu. Bây giờ Vô Tuyến thế nhưng là Á Châu giải trí long đầu xí nghiệp, thì giá trị mấy tỷ. Lục Thúc, nếu như ta nhớ không lầm, Hối Phong có phải hay không cũng nắm giữ Vô Tuyến cổ phần? Diệp Hạo Thần cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nghĩ đến kiếp trước tin tức. Không sai, Hối Phong nắm giữ Vô Tuyến 13.2 cổ phần. Hoắc lão nhìn một chút Lục Thúc, sau đó vừa cười vừa nói, đi, cái kia 5.4 cổ phần ta muốn. Diệp Hạo Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, sau đó gật đầu cười. Xem ra tiểu tử ngươi không ngừng muốn 5.4 cổ phần, liền ngay cả Hối Phong nắm giữ cái kia 13.2 cũng muốn. Lý Triệu Cơ nhìn xem Diệp Hạo Thần biểu lộ, sau đó ngoạn vị nhìn xem hắn. Nếu như Diệp Hạo Thần mở miệng lời nói, Hối Phong nắm giữ cổ phần đoán chừng thực biết bán cho hắn, dù sao thế giới này thật là có tiền đại xài. Lục Thúc cũng kinh ngạc nhìn Diệp Hạo Thần, hắn cũng nghĩ đến điểm này, nếu thật là nếu như vậy, cái kia cộng lại không sai biệt lắm 19. Nếu là những người khác nắm giữ nhiều như vậy cổ phần, hắn sẽ có chút lo lắng, nhưng là Diệp Hạo Thần hắn ngược lại không lo lắng. Theo ta nói, tiểu tử này đoán chừng là muốn chơi chơi nữ minh tinh. Trình Ngọc Đồng cũng là mở miệng cười, nam nhân ai không phong lưu, bọn hắn lúc còn trẻ cũng giống vậy. Những người khác cũng nhao nhao nở nụ cười, Diệp Hạo Thần thì không ngại nhìn xem bọn này già mà không kính lao ra hỏa. Lấy thân phận của hắn bây giờ, địa vị, chỉ cần vây tay một cái, liền sẽ có vô số nữ nhân bò lên trên hắn chụp ảnh. DS cầu tự lập 9. Chương 63. Cực quang hành động, giết vào trang viên, kinh khủng thảm trạng. Kim Tam Giác. Thời gian mấy tháng quá khứ, gia cạ đã từng gieo trồng vườn, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ doanh địa bên ngoài thành lập nên tường cao, với lại ở giữa càng là dựng lên từng cái nhà máy. Xưởng quân sự không có nhiều như vậy yêu cầu, chỉ cần có cái nhà máy là được rồi. Đồng thời có thể nhìn thấy từng chiếc tạ, máy bay trực thăng, về phần gieo trồng vườn đều bị tiêu hủy. Đoán chừng không dùng bao lâu thời gian, xưởng quân sự liền có thể thành lập xong. Mà lúc này vẫn có hơn 1000 người tại khởi công, đều là đã từng dạ cả binh sĩ. Mà ngoại trừ những cái kia thi công binh sĩ bên ngoài, không ít hảo mã bang thành viên đều điểm xuống giới. Trong khoảng thời gian này ở trong, bọn hắn cùng không ít thế lực đều phát sinh xung đột. Bất quá đều là tiểu quy mô xung đột, trong đó càng là diệt xung quanh một cái tiểu quân thiệt. Trung quanh nơi này đều trở thành Kim Tam Giác cấm khu, vừa mới bắt đầu còn nổ xuống hai khung máy bay trực thăng. Ngay cả vũ khí phòng không đều có, lần này không có người còn dám điều tra căn cứ này sự tình. Nhìn xem tập hợp cực quang đám người, Hắc Long có chút không bỏ. Dù sao nói thế nào đều là ở chung được 2 tháng, mấu chốt nhất cực quang thực lực hắn phi thường bội phục. Bất quá hắn cũng biết gặp buộc bọn người ở tại nơi này đợi không lâu. Hiện tại Hào Mã ba người cũng đã có thể giữ vững nơi này. Trong khoảng thời gian này, Hào Mã ba người cùng cực quang hơn 10 người đánh thành một mảnh. Cũng không có việc gì liền hướng gặp buộc bọn người thỉnh giáo xuống ống, còn có tác chiến vấn đề. Ông ngong, ông ngong. Máy bay trực thăng thanh âm vang lên, một cỗ cỡ lớn máy bay vận tải đứng tại đơn sơ trên bãi đáp máy bay. Ngài bố đặc chủ y dưới Hắc Long lồng ngực, sau đó đối cực quang đám người phất tay. Cực quang đám người nhanh chóng đăng ký, các loại tất cả mọi người lên máy bay sau. Bảo trọng hạc buột cười vỗ một cái Hắc Long bả bay, sau đó cũng đi đến máy bay. So sánh tại Kim Tam Giác cùng những cái kia ma túy liên hệ, hắn cùng ưa thích chiến trường sinh hoạt. Cực quang dòng binh đoàn chỉ thuộc về chiến trường cũng đồng dạng là nơi trở về của bọn họ. Theo máy bay vận tải rời đi, Hắc Long thở phào một hơi. Hạc buột bọn người đi như vậy chỉ có thể để bọn hắn giữ vững căn cứ. Nhìn xem liền muốn xây xong nhà máy, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Nhà máy bên ngoài thế nhưng là chất đầy không ít sắt thép, đồng tàu. cơ bản cách mỗi mấy ngày liền có các loại vật liệu thép trở tới đây. Tam quân không động lương thảo đi đầu, những này vật liệu thép cũng là vì sản xuất vũ khí làm chuẩn bị. Chỉ cần chờ nhà máy xây xong sau, máy móc vừa đến bị, lập tức liền có thể khởi công. Anh Quốc, một tòa trang viên ở trong, một người mặc tinh xảo lão nhân, lúc này giống như nổi giận sư tử một dạng. Người này chính là Sở Hệ Dạ gia tộc tộc trưởng, Hàn Dở Hựu. Trừ hắn ra, phòng họp còn ngồi không ít người, trong mắt những người này cũng tận là lửa giận. Bọn hắn đã biết được Dỗ Sẩn tin chết cũng tương tự biết chắc là Diệp Hạo Thần ra tay. Dù sao chi kia tư nhân vũ trang, liền là Sở Hệ Dạ gia tộc bồi dưỡng. Với lại muốn xử lý Diệp Hạo Thần, bọn hắn đồng dạng cũng là tán đồng. Chỉ bất quá không nghĩ tới, Diệp Hạo Thần không có bị xử lý, ngược lại Dỗ Sẩn bị phản sát. Tộc trưởng, nhất định phải báo thù. Cái kia đồ khỉ da vàng cướp đi cảng đảo công ty con, để cho chúng ta tổn thất không ít tiền. Hiện tại càng là giết Dỗ Sẩn. Một người trung niên nam tử sắc mặt phi thường âm trầm, sau đó lạnh giọng mở miệng. Dỗ Sẩn là đại ca của hắn, hiện tại chết tại cảng đảo, hắn hận không thể tự tay giết Diệp Hạo Thần. Những người khác cũng đều là nhao nhao mở miệng, đều muốn cho Diệp Hạo Thần chết. Tất cả im miệng cho ta, án và bọn hắn đều giết không được cái kia đồ khỉ da vàng. Tiểu tử kia lại là dễ giết như vậy. Án giờ hữu bỗng nhiên vỗ bàn một cái, sau đó lớn tiếng quát lớn. Diệp Hạo Thần thật muốn dễ giết như vậy, Ản và bọn hắn sẽ không phải chết, Dỗ Sẩn sẽ không phải chết. Bất quá thù này không thể không báo, không phải Sở Hệ Dạ gia tộc còn thế nào tại trên thế giới đặt chân. Nhìn thấy lao tộc trưởng nổi giận, tất cả mọi người không dám nói lời nào, có thể thấy được cạn dở tại Sở Hệ Dạ gia tộc uy nghiêm. Phụ thân, đã người bình thường giết không được Diệp Hạo Thần, không bằng liên hệ ám võ người, để những cái kia đỉnh cấp sát thủ độc thủ. Một cái dung mạo cùng Ản dở có chút tương tự nam tử trung niên, đột nhiên mở miệng đề nghị. Diệp Hạo Thần giá trị bản thân mấy chục tỷ đô la, có tiền như vậy, đương nhiên có thể đánh tạo vũ trang tiểu đội. Mấu chốt nhất hắn nhưng là biết, cảng đảo xem như Diệp Hạo Thần địa bàn. Ám võng, treo giải thưởng. Nghe được ám võng sau, không ít người con mắt đều là sáng lên, hoàn toàn chính xác có thể thông qua ám võng treo giải thưởng. Thế giới này có đen liền có trắng, nhưng là cũng tương tự có màu xám. Ám võng thế chiến thứ 2 về sau liền kiến lập, thuộc về thế giới thế lực ngầm. Ám võng, thế giới lính đánh thuê hiệp hội, được xưng hắc ám đáng sợ nhất hai thế lực lớn. Thế giới đỉnh cấp sát thủ đều cơ bản đều tại ám võng bên trong trên danh nghĩa. Một khi ngươi tại ám võng hạ treo giải thưởng, cái kia đem lọt vào ám võng vô cùng vô tận truy sát. Đương nhiên ám vong có thể cất ở đây lâu như vậy, tự nhiên phi thường thông minh. Cơ bản các quốc gia nhân vật trọng yếu, ám vong cũng sẽ không treo giải thưởng. Tốt, án giờ hiệu, người đi ám vong dưới treo giải thưởng. 10 triệu đô la, để cho người ta giết cái kia đổ khỉ da vàng. Án giờ hiệu do dự một chút, sau đó trầm giọng mở miệng. Có thể dùng tiền giải quyết cái kia không còn gì tốt hơn, 10 triệu đô la đủ để cho vô số sát thủ nghe tin lập tức hành động. Thậm chí quốc tế những cái kia đỉnh tiêm sát thủ cũng sẽ tâm động. Án giờ hiệu nhẹ gật đầu, 10 triệu đô la đối với Sở Hệ Dạ gia tộc cũng không tính cái gì. Ngay tại lúc bọn hắn thương nghị thế nào làm rơi Diệp Hạo Thần thời điểm, A Bột mang theo cực quang người đã tới trang viên bên ngoài. Lưu Quang, Tát Đán, ngắm bắn liền giao cho các ngươi. Nếu có người trộm tới, vậy liền toàn bộ đánh chết. A Bột bưng một thanh súng trường, sau đó trầm giọng mở miệng. Minh Bạch. Được xưng là Lưu Quang là một cái cao gầy nam tử, lúc này nắm lấy một thanh súng ngắm, sau đó trực tiếp tại trên sườn núi lắp xong súng, nhắm ngay trang viên phương hướng. Về phần Tát Đán thì là ngồi tại bên cạnh hắn, nắm súng trường nhắm ngay sau lưng. Tiếp xuống A Bột hạ liên tiếp mệnh lệnh, hơn 10 người chia làm mấy cái tiểu đội. Sau đó hướng trang viên phương hướng phát khởi tập kích. Phốc, phốc. Một thương đánh chết lập tức trận một cái nam tử, A Bột bọn người gặp người liền giết. Rất nhanh, bọn hắn liền đã tới ngoài trang viên. Cửa sắt có hai cái bảo an tại trông coi, cực quang một cái thành viên nhanh chóng nổ súng. Hai cái bảo an nhân viên trong nháy mắt ngã xuống đất, hai người đều nhao nhao bị bể đầu. Những người khác vọt vào trang viên, đang tại tới hoa người hầu nhìn thấy A Bột bọn người, lúc này đều sợ ngây người. Nhưng là sau một khắc mi tâm liền bị đạn cho xuyên qua, ngã trên mặt đất. Cực quang tiểu đội nhanh chóng đem trang viên nhanh chóng phân tán. Hội nghị tán đi sau, Hàn Dở Hựu vừa trở về phòng chuẩn bị ngủ trưa, liền nghe đến tiếng két chói tai. Ngay sau đó liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cổng lớn bị đẩy ra, hán trưởng tử Hàn Dở Hựu lo lắng bập bảo. "Phu thân, không xong, có một đám vũ trang nhân viên sát nhập vào trang viên." Hàn Dở Hựu ngụm lớn thở hổn hển, sau đó lo lắng hô. Vừa mới nói xong, Hàn Dở thân thể chấn động, con mắt càng là trừng lớn. Hắn cũng hoài nghi có nghe lầm hay không, có người giết tiến vào trang viên. Nơi này chính là Sở Hệ Dạ gia tộc, nhưng là rất nhanh, hắn liền nghe đến mang theo cách âm tiếng súng, còn có tiếng kêu thảm thiết. Nhanh, mau đánh điện thoại cho quan phủ nghe cái kia quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết. Hàn Dở Hựu cũng lấy lại tinh thần, biết thực sự có người giết tiến vào trang viên. Hàn Dở Hựu vội vàng xông về tòa kia cơ, thế nhưng là phát hiện không có âm thanh. Đập, đập. Ngay tại lúc này, một cái vóc người cường tráng, vương một thanh súng trường nam tử đi đến. Người này đương nhiên là A Bột, hắn từ Kim Tam Giác xuất phát đã có 3 ngày thời gian. Sớm tại một ngày trước bọn hắn liền đã tới Anh Quốc. Vì phòng ngừa có ngoài ý muốn, còn có Sở Hệ Dạ gia tộc người đối ngoại cầu cứu, hắn để cho người ta kéo cúp điện thoại dây, sau đó trực tiếp phát khởi tập kích. Sở Hệ Dạ gia tộc đương nhiên là có bảo an đoàn đội, nhưng là tại cực quang người trước mặt, lại tiện tay không tấc sắt người bình thường không có gì khác biệt. Với lại nơi này là Anh Quốc, là Sở Hệ Dạ gia tộc tổng bộ. Bảo an lực lượng cũng không cường, chỉ có một chi hơn 10 người bảo an đoàn đội. Đoán chừng bất cứ người nào cũng không nghĩ đến, có người dám giết tiến đến. Mấu chốt nhất nơi này là trang viên, cũng không phải là tại thành thị trung tâm. Cái này phương viên hơn 100.000 bình phương đều là Sở Hệ Dạ gia tộc. Xung quanh căn bản cũng không có những người khác. Đừng bảo là nổ súng, liền xem như dùng tới lựu đạn đều vô sự. Các ngươi đến cùng là ai? Án giờ hữu ngăn tại cha mình trước người, kinh hãi nhìn xem Abbott. Mà trong trang viên lúc này y nguyên không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hiển nhiên là nhóm này vũ trang nhân viên đang tại đồ sát sở bệ rẹ gia tộc thành viên. Các ngươi là cái kia đồ khỉ ra và người. Án giờ hữu đẩy ra trường tử, con mắt nhìn chừng chừng lấy Abbott. Nghe đến lời này, Án giờ con ngươi ngưng tụ, Diệp Hạo Thần. Không hổ là tộc trưởng, liền là thông minh. Chúng ta buộc để cho ta thay hắn hướng sở bệ rẹ gia tộc Vân An. Abbott thì là cười một tiếng, sau một khắc đột nhiên nổ súng. Án giờ thân thể chấn động, lồng ngực không có máu tươi cho nhuộm đỏ, sau đó ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, Án giờ hữu nắm đấm không khỏi một nắm, nhưng là cũng không có bối rối. Thậm chí phản phất người bị giết không phải hắn trưởng tử. Hắn làm sao đều không nghĩ đến Diệp Hạo Thần ác như vậy, lại muốn diệt sở bảy rẹ gia tộc. Nghe trận kia trận tiếng kêu thảm thiết, hắn biết sở bảy rẹ gia tộc xong. Lần này sở bảy rẹ gia tộc triệu tập tất cả hạch tâm thành viên trở về. Không nghĩ tới thế mà ngược lại cho Diệp Hạo Thần cơ hội. Ta sẽ chết, nhưng là hắn đồng dạng sẽ chết. Vừa mới Án giờ hữu đã tại ám võng hạ treo giải thưởng. Án giờ hữu nhìn xem ngã trong vũng máu nhi tử, đột nhiên nở nụ cười. Ám võng? À, buột khẽ cho mày, đến khuya một bước, lần này phiền toái. Một khi hạ treo giải thưởng, trừ phi bản thân hủy bỏ, phủ nhận cho dù chết treo giải thưởng cũng sẽ ở bởi vì ám vong treo giải thưởng, thế nhưng là đánh trước tiền đi vào. Hiu, hiu. À, buột không nói nhảm, nhìn xem cười to Án giờ hữu, trực tiếp nổ súng. Án giờ thân thể chấn động, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. À, buột lấy ra vệ tinh điện thoại, ám vong sự tình nhất định phải cùng buột báo cáo. Về phần sở hữu rẻ gia tộc hạ bao nhiêu treo giải thưởng, đến lúc đó tại ám vong trang một cái liền biết. Bất quá lấy buột thân phận, còn có sở hữu rẻ gia tộc tài phú, cái này số tiền thưởng đoán chừng sẽ không thấp. Hoàn Vũ tập đoàn, Diệp Hạo Thần đứng tại trước cửa sổ, chau mày cùng một chỗ. Ám vong, sở hữu rẻ gia tộc thế mà tại ám vong hạ treo giải thưởng. Nghe ạ buột xin lỗi, Diệp Hạo Thần cười lắc đầu. Cứ quan động tác đã rất nhanh, hắn ngược lại sẽ không giận chó đánh mèo ạ buột bọn hắn. Về phần ám vong treo giải thưởng, vậy liền binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Bên cạnh hắn có cực quang bảo tiêu đoàn, phổ thông sát thủ đều căn bản là không có cách cẩn thân. Bất quá hắn sẽ không nhỏ nhìn những cái kia đỉnh tiêm sát thủ, xem ra phải tăng cường mình bảo an sự tình. Chỉ dựa vào Hà Dũng bọn hắn, nhưng ứng phó không được giống như Hồng Thủy một dạng sát thủ. Bất quá hắn hiện tại âm thầm còn có 141 đặc khiển đội tại, với lại bản thân hắn cũng không phải tay trói gà không chặt người. Abbott, đem sở hủy rẻ ra tộc thứ đáng giá đều cho ta dọn đi. Diệp Hạo Thần trầm ngâm một chút, sau đó cười phân phó nói: sở hủy rẻ gia tộc tồn tại trên trăm năm, chắc hẳn tài phú nhất định rất kinh người. Đã để đám kia thằng nhóc đang đánh bao hết. Bụt, cái này sở bảy rẹ gia tộc không hổ là trăm năm gia tộc. Chỉ là hoàng kim đoán chừng ít nhất có 10 tấn. Hơn nữa còn có không ít châu báu, đồ cổ. À, bụt tiếng cười từ nhỏ linh thông truyền đến, thậm chí có thể nghe được cực quan có người phát ra tiếng kinh hô. Diệp Hạo Thần lắc đầu, sau đó cúp điện thoại. Ám võng, vậy hắn liền muốn để cảng đảo trở thành sát thủ cấm địa. Từng khối gạch vàng, từng dương đồ cổ châu báu, thấy cực quan đám người có chút hoa mắt. Trước mắt những này gạch vàng cũng không ít, xếp thành núi nhỏ một dạng. À, buột đoán chừng ít nhất có 10 tấn, bất quá đáng giá nhất vẫn là những này đồ cổ, châu báu. Đầu một căn phòng khác cũng không ít hoàng kim. Ngay lúc này, cực quang một cái thành viên chạy tới. À, buột đem một viên ít nhất 10 cạ dạ kim cương để vào trong hộp, sau đó hướng phía một căn phòng khác đi đến. Khi đi tới một căn phòng khác, à, buột con người rung mạnh. Cả phòng đều chất đầy từng khối gạch vàng. Vừa mới gian phòng kia hoàng kim cùng gian phòng kia so sánh, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Cái này đặc biệt ít nhất có trên 100 tấn, a đoán chừng bất luận kẻ nào nhìn thấy trước mắt tràng diện đều sẽ cảm giác được giật mình, cái này hoàng kim thực sự quá chói mắt. Trên 100 tấn hoàng kim bày ở trước mặt lực trùng kích có thể nghĩ. Con thất thần làm gì, tốc độ nhanh một chút, đóng gói trở đi. À, buột lấy lại tinh thần, nhìn xem bên cạnh mấy người, sau đó trầm giọng mở miệng. Nhiều đồ như vậy, muốn chuyên trở ra ngoài độ khó cũng không nhỏ, bất quá hắn ngược lại là có biện pháp. Thế giới này liền không có tiền không thể làm sự tình, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Bất quá tốc độ muốn nhanh, không phải bọn người phát hiện sở bẫy rẻ gia tộc sự tình, đến lúc đó muốn chuyên trở ra ngoài liền khó khăn. Nghe được lao đại của mình lời nói, cứ quang mấy cái thành viên sắc mặt một khổ, đây chính là trên 100 tấn đồ vật. Cái này nếu để cho bọn hắn rời lời nói, đoán chừng có thể mệt chết bọn hắn. Hoàng kim tuy tốt, nhưng là làm hoàng kim công nhân bốc vác khổ a ạ, buột không để ý đến bọn gia hỏa này oán trách, trực tiếp quay đầu rời khỏi phòng. Cả tòa trang viên thảm trạng phi thường đáng sợ, khắp nơi đều là thi thể, không có một cái nào người sống. Ngày thứ ba qua đi, một chiếc xe đi tới sở hữu rẻ gia tộc, mấy cái hộ vệ áo đen dẫn đầu xuống xe, sau đó là một cái lão giả. Buột, có điểm gì là lạ 1.4 bên trong một cái bảo tiêu chau mày cùng một chỗ, ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt trang viên. Quá an tĩnh có chút không giống bình thường, thậm chí thế mà cũng không thấy người hầu. Các ngươi vào xem lão giả lông mày cũng là nhíu chặt cùng một chỗ. Án giờ tên kia điện thoại không ai tiếp, sở bảy rẻ gia tộc máy riêng cũng không ai tiếp. Với lại án giờ hiệu cũng là như thế, phản phất sở bảy rẻ gia tộc người đều mất liên lạc. Thân phận của lão giả này cũng không đơn giản, là Anh Quốc một cái thương nghiệp đại ngạc, một mực cùng sở bảy rẻ gia tộc có sinh ý tiếp xúc. Một cái bảo tiêu rút ra súng lục bên hông, sau đó hướng phía thận trọng hướng phía trong trang viên đi đến. Khi hắn tiến vào trang viên sau, bị trước mắt tràng diện cho sợ ngây người. Chỉ thấy hai cái bảo an nhân viên ngã trên mặt đất, mi tâm trúng đạn. Không ngừng hai cái bảo tiêu, vườn hoa còn có người hầu cũng rơi vào vũng máu bên trong. Nhìn xem yên tĩnh đáng sợ trang viên, cái này bảo tiêu cái chán toát ra mồ hôi lạnh, cái này mẹ nó không hội sợ có người toàn bộ bị giết á cùng nhau đi tới. Tên này bảo tiêu cảm giác được kinh sợ, dọc theo con đường này hắn thấy được không ít thi thể. đặc biệt là trong trang viên cái kia thảm trạng càng đáng sợ, khắp nơi đều là thi thể, không có một người còn sống. Khi đi tới án giờ hiệu gian phòng sau, nhìn xem ngã trên mặt đất hai cỗ thi thể, tên này bảo tiêu triệt để sững sờ tại nguyên chỗ. Chết, sơ bầy rẹ gia tộc thế mà bị diệt môn, tất cả mọi người bị giết. Hắn biết sự tình lớn rồi, sơ bầy rẹ gia tộc tại Anh quốc thế nhưng là tương đương có hy vọng, cái này nếu là chuyển đi, toàn bộ Anh quốc còn lớn hơn địa chấn. Mẹ nó đến cùng là ai ác như vậy, trực tiếp diệt sơ bầy rẹ gia tộc. Mặc dù sơ bầy rẹ gia tộc còn có không ít thành viên bên ngoài, nhưng là chết nhiều như vậy hạch tâm thành viên, sơ bầy rẹ gia tộc có thể nói xong đời. Đến cùng là ai ác như vậy, đến cùng sơ bầy rẹ gia tộc đắc tội với ai? Nhìn những người này tử trạng, hiển nhiên là bị tàn sát, dù là những cái kia bảo an đồng dạng cũng là như thế. Tên này bảo tiêu nghĩ đến mình buộc còn ở bên ngoài chờ lấy, sau đó vội vàng chạy ra ngoài.